Chương 425, hạt giống vấn đề. Chương 425, hạt giống vấn đề. Có thể. Hạ ấp lại vẻ mặt thành thật nói, tộc khác không thể nào, nhưng là chúng ta bên này có một người, hoàn toàn có thể.
A,
các ngươi trong tộc còn có loại thiên tài này, ngươi giới thiệu cho ta biết một cái. Hỏa Lân vừa cười vừa nói, hắn cho là Hạ ấp nói chính là chính nàng, dù sao cái tuổi này, chỉ ở bình thường man tộc bộ lạc là có thể đánh bại người của hắn, đó là Phượng Mao Lân giác bình thường tồn tại. Hạ ấp lại quay đầu nhìn về phía xa xa, chỉ một người nói, người nọ, hắn nhất định có thể đột phá 20 tầng truyền thừa. Hỏa Lân cặp mắt híp một cái, ánh mắt tràn đầy khó chịu, bởi vì Hạ ấp chỉ cho người nọ chính là Hứa Văn Yên. Giờ phút này hắn đang hướng quảng trường phương hướng đi tới, tốc bộ không nhanh, lại hết sức trầm ổn. Hứa Văn Yên đi vào quảng trường, trên quảng trường toàn bộ tộc trưởng cũng hướng hắn gật đầu hành lễ. Hắn dù không phải man tộc, nhưng là mọi người thấy hắn thời điểm, bộ dáng kia thậm chí so thấy được man thần tộc thần sứ đám người còn phải cung kính. Người nói hắn có thể tiếp nhận 20 tầng truyền thừa. Hỏa Lân lạnh giọng nói, trong ánh mắt có chút ghen ghét. Ngược lại không phải là hắn tin tưởng Hứa Bạn Niên thật có thể tiếp nhận 20 tầng truyền thừa, mà là ghen ghét Hạ ấp kia tin tưởng vô điều kiện, cùng các tộc trưởng tôn kính phát ra từ nội tâm. Người này có tài đức gì, để cho đại gia như vậy tâm phục khẩu phục. Hứa Bạn Niên đi tới trong đám người, chung quanh mấy người còn mười phần cung kính nhường ra vị trí. Hỏa Lân để ở trong mắt, trong lòng âm thầm khó chịu. Lúc này, một kẻ man thần tộc võ tu cầm từng viên một màu xanh lá hạt giống, phân đến mỗi người trong tay. Hạt giống này lớn nhỏ liền cùng hạt dưa sắp xỉ, ngược lại so hạt dưa đầy đặn không ít. Đây là man thần tộc thánh thụ hạt giống, toàn bộ võ tu cần trước cùng hạt giống này khí tức dung hợp với nhau, mới có thể mở ra man thần truyền thừa. Dĩ nhiên, nếu là không có hạt giống, cũng có thể tiếp nhận man thần truyền thừa. Nhưng là không có thánh thụ bảo vệ, tiếp nhận truyền thừa thời điểm trình độ nguy hiểm sẽ gia tăng không ít. Man thần tộc cũng có thánh thụ, cùng thiên man tộc thánh thụ sắp xỉ, nhưng là vô luận là quy mô hay là chức năng, cũng so thiên man tộc thánh thụ yếu thắng. Dù sao man thần nhất tộc ở cái này phiến phàm giới trong cũng là thuộc về đứng đầu thế lực, liền xem như Cửu Tiêu Hoàng Đình cũng phải cấp man thần tộc một ít mặt mũi. Cửu Tiêu Hoàng Đình sở dĩ đáp ứng không nhúng tay vào Nam Chiêm sự vụ, chính là xem ở man thần nhất tộc trên thực lực. Trở lại trong phòng, Hứa Bạn Niên lấy ra viên hạt giống kia, hướng bên trong chút vào một đạo khí tức, mong muốn dung hợp hạt giống trong khí tức, sẽ phải đem bản thân võ tu khí tức cũng chút vào đi vào. Nhưng là khí tức dưới vào sau, Hứa Bạn Niên chân mày lại hơi nhăn lại. Hạt giống này trong căn bản không có bất kỳ khí tức, cái này lại là một cái không có sức sống hạt giống. Mới vừa rồi cấp hắn phát hạt giống người, chính là Hỏa Lân. Hắn đem hạt giống cho mình thời điểm, ánh mắt kia mang theo một tia hơi gây hấn. Trước Hứa Bạn Niên cũng không quan tâm, nhưng là bây giờ nghĩ lên, cái này Hỏa Lân tuyệt đối không có ý tốt. Hứa Bạn Niên đẩy cửa đi ra ngoài, hướng quảng trường đi tới. Giờ phút này Hỏa Lân mấy người vẫn còn ở quảng trường, mấy người không biết đang nói cái gì, khi thì cười to một trận. Thấy được Hứa Bạn Niên tới, Hỏa Lân ánh mắt hơi nhíu, cũng tiến lên đón. "Tiểu tử, ngươi có chuyện gì?" Hỏa Lân bên người, một kẻ gọi là Giang Trạm võ tu tiến lên quát lên. Hứa Bạn Niên liếc hắn một cái, cũng không để ý, thẳng đi về phía Hỏa Lân. Hắn mở ra tay, đem lòng bàn tay hạt giống hiện lộ ra. "Ngươi cấp ta hạt giống là chết, cấp ta đổi một cái." Hứa Bạn Niên từ tốn nói. Hỏa Lân cười lạnh một tiếng, "Chết? Ai nói là ai, ta cho ngươi thời điểm rõ ràng là thật tốt, nhất định là chính ngươi thao tác sai lầm, đưa nó giết chết. Nếu là mỗi người cũng giống như ngươi, bản thân giết chết để đổi một cái, vậy ta man thần thánh thụ có nhiều hơn nữa hạt giống, cũng không đủ phân nha." Hỏa Lân bên người ba người nghe xong, cũng rối rít phụ họa. Mấy người đối thoại cũng hấp dẫn không ít người vây xem, bọn họ không biết phát sinh chuyện gì, từng cái một lặng lặng xem. Hứa Bạn Niên bình tĩnh nói, cùng hạt giống dung hợp khí tức 10 phần đơn giản, sẽ không có cái gì thao tác sai lầm cơ hội. Nhưng là ngươi cấp ta hạt giống này ngay từ đầu liền không có khí tức, cho nên ta căn bản là không có thao tác. Ngươi bây giờ, giúp ta đem hạt giống này đổi đi. Hắn mở ra tay, vẫn vậy đem bàn tay này đặt ở Hỏa Lân trước người. Hỏa Lân căn bản không có để ý tới, lạnh giọng nói, ta mới vừa rồi cho ngươi thời điểm thăm dò qua là tốt, ngươi bây giờ nói nó là chết chẳng lẽ chính là chết sao? Rõ ràng là chính ngươi giết chết, ta bên này không thể đổi, cút về đi. Hứa Bạn Niên hai tròng mắt dần dần híp lại đứng lên. Hắn sáng sớm liền hoài nghi Hỏa Lân là cố ý, bây giờ nhìn một cái, trước bản thân nghĩ không sai. Ngươi cố ý đúng không hả? Hứa Bạn Niên gật gật đầu, từ tốn nói. Hỏa Lân hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, là cố ý, vậy thì như thế nào?
Tốt.
Hứa Bạn Niên cũng gật gật đầu, ngươi không phải thần sứ, chuyện này sự quan trọng đại, ta cùng thần sứ đi nói. Hắn nói, hướng Hỏa Loạn nơi ở mà đi. Sự quan trọng đại. Hỏa Lân không nhịn được muốn cười lên tiếng tới. Tiểu tử này đem mình làm người nào, hắn hạt giống chết rồi, cái này còn sự quan trọng đại. Cười chết ta. Đi, đi qua nhìn một chút, hắn sẽ nói chút gì. Đám người nói, liền đi theo Hứa Bạn Niên một đường đi về phía trước. Rất nhanh sẽ đến Hỏa Loạn chỗ ở, Hỏa Loạn vừa lúc ở cửa. Hắn thấy được Hứa Bạn Niên tới cũng có chút kinh ngạc, ngươi, tới làm gì? Hỏa Loạn hỏi. Hứa Bạn Niên lấy ra hạt giống nói, cái này quả là chết hạt giống, ta nghĩ đến hỏi một chút, có thể hay không thay đổi. Hỏa Loạn sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Hỏa Lân. Bất quá bọn họ rất nhanh trao đổi ánh mắt, trong lòng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Không thể thay đổi, chính ngươi giết chết hạt giống, như thế nào thay đổi? Hỏa Luân nói. Hứa Bạn Niên hai tròng mắt khẽ híp một cái, gật đầu nói, vậy được, là tự ngươi nói, hạt giống này không thể thay đổi. Sau hết thảy tất cả hậu quả, chính các ngươi gánh. Hắn nói, đem cái này quả hạt giống đặt ở trên tay. Nhẹ nhàng bóp một cái, hạt giống hóa thành bột, tiêu tán mất tích. Ngươi đừng như vậy phách lối. Hỏa Luân xông lên muốn động thủ, lại bị Hỏa Luân ngăn cản. Hỏa Luân lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn. Bất quá ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi bây giờ là bản thân bóp vỡ hạt giống, chờ tiếp nhận chuyển thừa ngày đó ngươi đừng mặt dày trở lại cầu hạt giống. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, lạnh nhạt nói, các ngươi sẽ biết hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào, đến lúc đó có các ngươi khóc thời điểm. Nói xong, liền xoay người hướng chỗ ở đi tới. Trở lại chỗ ở chưa tới một canh giờ, cửa đã tới rồi hết đợt này đến đợt khác người. Bọn họ là các tộc trưởng, còn có tiếp nhận chuyển thừa những thứ kia võ tu. Bọn họ cũng đều biết Hứa Vạn Niên bên này hạt giống xảy ra vấn đề, liền tính toán đem trong tay mình hạt giống đưa cho Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên tự nhiên sẽ không đi tiếp, liền nói bản thân có biện pháp giải quyết. Hắn đó cũng không phải khách khí, mà là hắn thật sự có biện pháp không cần hạt giống dung hợp, là có thể đầy đủ đột phá 20 tầng chuyển thừa. Chương 426, thú thần chuyển thừa bắt đầu. Chương 426, thú thần chuyển thừa bắt đầu. Hứa Vạn Niên xoay người rời đi, sau lưng chuyển tới hỏa lần đám người giễu cợt thanh âm. Đây là một kẻ ngu sao? Hắn hạt giống là chết cùng chúng ta có quan hệ gì? Tiểu tử này là không phải đầu óc có vấn đề gì? Hắn lại còn nói muốn chúng ta chịu đựng hậu quả. Hắn khoác lác mà thôi, loại người này cần gì phải để ý đến hắn. Các ngươi cảm nhận một cái tu vi của hắn, liền hư không cảnh cũng chưa tới. Loại người này có bản lĩnh gì, không cần để ý hắn, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút hắn đến lúc đó có thể để cho chúng ta hối hận tới trình độ nào. Hỏa Lân la lớn, đặc biệt để cho Hứa Vạn Niên nghe được. Hứa Vạn Niên cũng không để ý, bước nhanh đi xa. Bên kia, Cửu Tiêu Hoàng đỉnh trên, một chiếc linh chu chậm rãi lái vào một tòa cung điện trước. Trong đại điện, Lăng Vương Diệp Bột chân mày nhíu chặt, trong mắt hiện động lạnh băng sát ý làm Liêu Vô Lương Viêm hai người lên điện lúc, Diệp Bột trên người một đạo khí tức bùng nổ, đem hai người trực tiếp ép có quắp trên mặt đất. Phế vật, chút chuyện như thế cũng làm không được. Diệp Bột tức giận hét. Bây giờ Hứa Vạn Niên danh tiếng càng ngày càng lớn, nếu là chuyển tới võ đế trong hai, đến lúc đó hắn toàn bộ kế hoạch cũng sẽ tan vỡ. Lăng Vương tha mạng, kia Hứa Vạn Niên từ trong thông thiên giản lấy được một tòa thần khôi, kia thần khôi tu vi không ở ta hai người dưới, hơn nữa không bị thương bất tử, chúng ta thực tại khó có thể giết hắn. Liêu Bô khóc giống hô. Bây giờ Lăng Vương giận dữ, không riêng cánh mạng của mình nguy hiểm, cả gia tộc cũng có thể bị tiêu diệt. Lương Viêm cũng đội bằng nói, không chỉ là kia thần khôi, liền giao chỉ tiền cung người cũng ở đây giúp đỡ Hứa Vạn Niên, cao thủ quá nhiều chúng ta căn bản không có biện pháp giết hắn. Lăng Vương trong mắt khẽ run lên, ngươi nói gì, giao chỉ tiên cung? Lương Viêm nhìn một cái Lăng Vương hứng thú, đội vàng nói, chính là giao chỉ tiên cung. Bọn họ hẳn mấy cái đệ tử giống như cùng kia Hứa Vạn Niên quan hệ cũng không tệ, đặc biệt là cái đó Lâm Vũ Tình. Giao chỉ tiên cung người, cái này không phải là cái cơ hội, có thể đến gần giao chỉ tiên cung sao? Lăng Vương các hạ. Lúc này, Diệp Bột bên người vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Một đạo bóng đen đung đưa, chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Người này thân hình cao gầy, cả người dùng miếng vải đen bao lấy, xem có chút thần bí. Liêu Vô hai người mặc dù cũng coi là hư không cảnh chín tầng cường giả, nhưng là giờ phút này thấy được cái này miếng vải đen nam tử, trong lòng không khỏi vẫn là hơi run lên. Không biết vì sao, người này thanh âm đều khiến người cảm giác mười phần không thoải mái. Hơn nữa túi vải đen toàn thân, chỉ có ở ánh mắt vị trí, hơi có một đường may. Điều này trong khe đen tủi một mảnh, căn bản không nhìn thấy có đồ vật gì. Phản phất kia miếng vải đen, chỉ bao một đoàn không khí vậy, thập phần thần bí. Diệp Bột nhìn về phía bên người, gật đầu nói, hư không ngươi nói không sai, ta vừa đúng không có mượn cớ đi tìm giao chỉ tiên cung phiền toái, lần này nếu giao chỉ người ở, vừa đúng làm cục này. Ngươi vất vả chút, giúp ta làm chuyện này. Kia được gọi là hư không miếng vải đen nam tử khẽ gật đầu, sau đó thanh âm lạnh như băng vang lên. Hai người các ngươi thế nhưng là Lang Vương trung thành nhất bộ hạ. Hắn nói, hướng Liêu Vô hai người đi tới. Hai người sợ hết hồn, vội vàng nói, chính là. Như vậy cũng tốt. Hư không nói, nếu là Lăng Vương trung thành nhất bộ hạ, vậy thì vì Lăng Vương mà chết đi. Dứt tiếng, trên người hắn một đạo bóng đen quyết tán. Liêu Vô hai người kinh hãi, đứng dậy sẽ phải chạy ra khỏi đại điện. Lại thấy bóng đen kia trong nháy mắt hóa thành một khối cực lớn miếng vải đen, hướng hai người cái bọc tới. Đi chết. Lương Viêm không biết nơi nào tới dũng khí, giơ tay lên một quyền đánh về phía kia hư không bụng. Đấm tới một quyền, khí lực toàn bộ nện ở kia miếng vải đen trên. Vậy mà miếng vải đen chẳng qua là hơi cổ động một cái, căn bản không có bất kỳ bị tổn thương. Trong nháy mắt kế tiếp, đỉnh đầu khối kia cực lớn miếng vải đen liền đem hai người cái bọc. Ông, một đạo hắc quang lấp lóe, miếng vải đen biến mất không còn tăm hơi. Liêu Vô cùng Lương Viêm đã sớm an ổn xuống, không tranh không nhau nhau, cũng không còn chạy trốn. Hai người trong mắt lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng màu đen, sau đó liền xoay người hướng cửa đi tới. Đi thôi, mang theo tộc nhân lại đi gây sự với Hứa Vạn Niên. Nhớ, nhất định phải chết ở bên kia, hơn nữa muốn chết ở giao chỉ tiên cung đệ tử trên tay. Hư không thanh âm chui vào hai người trong tai, sau đó hai người thân hình động một cái, hướng Linh Chu một lần nữa bay đi. Bên kia, mấy ngày sau, man thần truyền thừa chính thức bắt đầu. Sáng sớm, Hỏa Loạn đang ở trên quảng trường chờ. Hắn sát mặt ngưng trọng túc sát, trên mặt không có một nụ cười, ngồi ngay ngắn ở quảng trường trên đài cao. Phía sau hắn, Hỏa Lân chờ bốn vị đệ tử cũng giống vậy sát mặt túc sát, vững vàng đứng nghiêm. Man thần truyền thừa là man thần nhất tộc coi trọng nhất một lần thịnh hội, không cho sơ thất. Man thần uy nghiêm, cũng không thể xâm phạm. Không lâu lắm, man tộc toàn bộ tiếp nhận truyền thừa đệ tử cũng hướng quảng trường mà tới. Hứa Vạn Niên cùng Hạ Ấp đi chung với nhau. Hạ Ấp chân mày nhíu chặt, thỉnh thoảng đánh giá Hứa Vạn Niên. Mấy ngày nay người khác đều ở đây tích cực cùng kia thánh thụ hạt giống câu thông khí tức, mà Hứa Vạn Niên cái gì cũng không làm, giống như ngẩn người phát mấy ngày. Hắn muốn cũng không phải là man tộc người, nếu là liền thánh thụ hạt giống cũng không có, mong muốn tiếp thụ lấy truyền thừa độ khó cũng rất lớn. Đừng nói 20 tầng, coi như 4 tầng 5 tầng cũng 10 phần khó khăn. Không lâu lắm, mọi người đã xếp hàng đâu vào đó. Hứa Vạn Niên cùng Hạ Ấp đứng ở trước mặt nhất, đối mặt cái này hỏa loạn đám người. Hỏa Loạn thấy được Hứa Vạn Niên, chân mày chính là nhăn lại. Hắn không nghĩ ra, loại tu vi này thực lực bình thường, còn chưa phải là man tộc người rốt cuộc có cái gì tốt, vì sao người người cũng đối hắn tôn sùng có thừa. Bất quá bây giờ là tiến hành chuyện lớn thời điểm, hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều. Các vị, nhưng có chuẩn bị sẵn sàng, chính thức tiến hành man thần truyền thừa. Hỏa Loạn thanh âm bao quanh khí tức, trên quảng trường vô ích qua lại cuộn. Đệ tử, chuẩn bị đâu vào đó. Cả đám lớn tiếng hô hoán, mặc dù chỉ có 30, 40 người, nhưng là thanh âm vang dội, phảng phất có thể chọc tan bầu trời. Hỏa Loạn khẽ gật đầu, coi như là lễ phép bên trên tán thưởng. Coi như nhìn lại không lên cái này Nam Chiêm man tộc, bọn họ cũng sẽ không chọn vào hôm nay ngày này gây chuyện. Hứa Văn Niên, ngươi thân là dị tộc, xác định cũng phải tiếp nhận man thần truyền thừa. Hỏa Loạn vừa nhìn về phía Hứa Văn Niên, giả mù sa mưa hỏi một câu. Hứa Văn Niên cũng lười đối hắn, lạnh nhạt nói, là tốt. Hỏa Loạn gật gật đầu, một lần nữa nói, man thần truyền thừa, rằng cầu trong khả năng. Ta trước khi tới, man thần đặc biệt giao phó ta, để cho ta cùng đại gia nói rõ ràng. Phàm là thân thể không thể thừa nhận, sớm làm bông tha cho. Truyền thừa sau này còn có cơ hội, nhưng là sinh mạng chỉ có một lần, nhớ lấy, nhớ lấy. Đệ tử, nhớ kỹ. Đám người một lần nữa la lớn. Hứa Vạn Niên cũng không có lên tiếng, hắn mới không phải cái này Hỏa Loạn đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không như thế cung kính. Hỏa Loạn liếc hắn một cái, cũng không nhiều lời. Giờ phút này xoay người, hướng Thiên Man tộc cấm địa phương hướng đi tới. Thiên Man tộc cấm địa có hai dạng đồ vật, một là thánh thụ, kỳ thực bọn họ nếu là đi sẽ phát hiện, đã sớm khô héo. Nhưng là hôm nay man thần truyền thừa, nhưng cũng không phải đi thánh thụ phương hướng, mà là hướng man tộc thánh địa phương hướng mà đi. Xa xa một cục đá to lớn, trên đá siêu siêu bẹo bẹo có khắc không ít phù văn. Đây cũng là man tộc thánh địa, có thánh địa địa phương mới có thể thành lập man tộc. Nam Chiêm man tộc chỉ có cái này khối thánh địa, cho nên nhiều như vậy bộ lạc, kỳ thực đều là thuộc về cùng cái man tộc. Chương 427, xông phá 20 tầng chuyển thừa biện pháp. Chương 427, xông phá 20 tầng chuyển thừa biện pháp. Mọi người đi tới thánh địa trước mặt, túi người chào. Hứa Vạn Niên nhìn trước mắt kia cực lớn thánh địa, ánh mắt có chút lạnh nhạt hướng cấp trên phù văn nhìn. Trước hắn cũng chưa từng tới nơi này, cho nên không biết có cái này thánh địa tồn tại. Nhưng là giờ phút này nhìn một cái, vậy mà nhìn ra không ít thứ. Cái này thánh địa bên trên phù văn là thuộc về cổ man tộc chữ viết, hơn nữa phía trên ghi lại không ít thứ. Hứa Vạn Niên đối với cổ man tộc chữ viết cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là trước ở Hồng Mông giới thời điểm cùng một cái man tộc huynh đệ lui tới một đoạn thời gian rất dài, cho nên cũng biết qua một ít. Giờ phút này nhìn kỹ mấy câu, hắn trong mắt khẽ run lên. Cái này cấp trên ghi lại là một loại gọi là man thần giáng thế công pháp, mà công pháp này tác dụng cũng không phải là dùng để tăng cường lực lượng hoặc là thi triển một ít cường hãn pháp thuật. Thi triển man thần giáng thế, vậy mà có thể dùng khí tức sáng tạo một cái thực lực cường hãn man thần, cùng bản thân cùng nhau chiến đấu. Hơn nữa cái này triệu hoán đi ra man thần, tu vi sẽ còn mạnh hơn chính mình gấp đôi. Hứa Vạn Niên ở Hồng Mông giới ra mắt man thần giáng thế công pháp này vừa sử dụng, không trung sẽ xuất hiện một tôn kim giáp chiến thần bình thường hư ảnh. Vật kia mặc dù là một đạo hư ảnh, nhưng là mỗi một lần ra tay, đều là tính thực chất tổn thương. Lực lượng mạnh mẽ, để cho người trợn mắt nghẹn họng. Chỉ tiếc năm đó Hồng Mông giới không có man tộc tiên tinh cường giả, nếu là có, hắn cho gọi ra man thần là hắn gấp hai lực lượng, thực lực kia đơn giản khủng bố tới cực điểm. Hứa Vạn Niên đối công pháp này chợt hứng thú, chẳng qua là nhìn xuống dưới, mới phát hiện tấm bia đá này bên trên chỉ ghi lại man thần giáng thế một phần nhỏ. Bia đá tổng cộng 5 tòa, phân biệt ở 5 cái bất đồng trong bộ lạc. Trừ phi mình thân phận cùng man thần tộc man thần vậy, mới có tư cách để cho 5 cái bộ lạc đại trưởng lao đem trong tấm bia đá rung giao lên. Ha ha, một mình ngươi người ngoài đọc được sao? Làm bộ thấy như vậy cẩn thận. Lúc này, Hỏa Lân rốt cuộc không nhịn được, lạnh giọng hỏi. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, ta một người ngoài cũng đọc được, một mình ngươi man thần tộc người, đọc được sao? Ngươi? Hỏa Lân vốn định nhục nhã một cái Hứa Vạn Niên, không nghĩ tới bị hắn phản bác một câu hắn vậy mà nói không được. Ta xem không hiểu, nhưng là ta biết mấy chữ. Về phần ngươi, ngươi liền một chữ ngươi cũng không nhận ra. Hỏa Lân tức xì khói nói. Hứa Vạn Niên cười nhạt một tiếng, nói, đây là một môn công pháp, gọi là man thần giáng thế. Nếu không có đoán sai, đây là các ngươi man tộc mạnh nhất công pháp đi. Lời này vừa ra, Hỏa Loạn giật nảy mình. Hắn kinh ngạc xem Hứa Vạn Niên, muốn hỏi hắn là như thế nào biết được bên trong tình huống. Nhưng là nghĩ lại, lời này cũng không nói xuất khẩu. Hỏa Lân biết cái này Hứa Vạn Niên nói không sai, thở phì phò cũng chỉ có thể không nói lời nào. Thế nào? Bây giờ không lời để nói. Hứa Vạn Niên hỏi ngược một câu, làm Hỏa Lân gò má nóng rang rang. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Hỏa Loạn thấy được tình huống này, liền mở miệng nói. Sau đó hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh mộc trượng. Mộc trượng màu xanh sẫm, phía trước là một quả màu hồng tinh thạch, trong tinh thạch ánh sáng màu vàng lưu chuyển, xem có chút kỳ dị bộ dáng. Đây chính là man thần nhất tộc thần trượng, tiến hành man thần chuyển thừa thời điểm, nhất định phải dùng thần trượng tới mở ra thánh bia bên trên chuyển thừa khí tức, sau đó mới có thể bắt đầu chuyển thừa. Thần trượng cũng không phải là độc nhất vô nhị, nó thần trượng là đến từ thánh thụ già nhất một cây cây mây, mà trên nó mặt vây quanh tinh thạch, thời là từ thánh thụ ngàn năm ngưng tụ mà thành. Bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Các vị, lấy ra các ngươi thánh thụ hạt giống, giữ tại lòng bàn tay. Hỏa Loạn đưa lưng về phía đám người, lớn tiếng nói. Tiếp nhận truyền thừa đám người vội vàng làm theo, đem hạt giống bóp ở lòng bàn tay, hai quả đấm nắm chặt, cùng nhau hướng trước người đưa ra. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Hứa Vạn Niên chắp tay đứng thẳng, không lúc nhích. Có lẽ là bởi vì hắn cũng không phải là man tộc người, không cần hành lễ, hay hoặc giả là hắn căn bản là không có hạt giống, cho nên cũng không cần làm quá nhiều ngổn ngang động tác. Truyền thừa, sắp bắt đầu, nhân viên không quan hệ lui về phía sau. Hỏa loạn ra lệnh một tiếng, mục trượng gõ thánh địa. Ông. Giữa thiên địa một đạo rung động trong nháy mắt xuất hiện, trên bầu trời tầng mây bao phủ, đại địa phảng phất cũng ở đầy hơi rung vang. Bia đá đột nhiên chấn động, 10 người này cao cực lớn bia đá, giờ phút này kịch liệt rung động. Nếu là có chút không hiểu rõ tình huống, còn tưởng rằng bia đá sẽ sụp đổ xuống, đoán chừng đã sợ đến không nhẹ. Oeng. Chợt, thánh địa phát ra một tiếng vang dội, sau đó mấy chục đạo lục sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, chui vào tại chỗ mỗi người trong cơ thể. Hứa Bạn Niên chỉ cảm thấy bị bụng đan điền hơi nóng lên, một cỗ kỳ quái khí tức đi khắp toàn thân. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Mà những người khác thấy được Hứa Bạn Niên ngồi xuống, cũng vội vàng ngồi xuống. Giờ phút này, những khí tức này có chút nóng rực, đâm vào Hứa Bạn Niên chân mày níu chặt, ngồi ở tại chỗ cũng có chút biểu tình bất an. Hỏa Lân hướng bên cạnh mấy người nhìn một cái, ánh mắt có chút đắc ý trước tiểu tử này còn khoe khoang khoác lác, nói muốn nhóm người mình hối hận. Bây giờ nhìn bộ dáng của hắn, đoán chừng liền thứ nhất nặng cũng không chịu nổi, còn muốn 20 tầng. Hắn nhỏ giọng nói, đám người mặt nét cười. Mặc dù không có cười rất lớn âm thanh, nhưng là trước mặt nhất Hứa Bạn Niên, nghe chân thiết. Giờ phút này, Hứa Bạn Niên khí tức trong người đã bị hắn áp chế xuống. Mặc dù man thần truyền thừa một đạo khí tức này phi thường ác liệt, nhưng là không hề đại biểu Hứa Bạn Niên liền không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn sớm tại Hồng Mông giới thời điểm liền nghe nói qua cái này man thần truyền thừa, cũng đã sớm biết như thế nào mới có thể tốt hơn ứng đối man thần truyền thừa. Chỉ cần sử dụng đại lượng linh khí đi đánh vào đạo này truyền thừa khí tức, là có thể không ngừng bảo vệ thân thể, không bị truyền thừa khí tức gây thương tích. Truyền thừa khí tức vận chuyển thân thể một vòng, chính là trải qua một tầng truyền thừa. Vận hành 20 chu thiên, chính là đạt tới 20 tầng truyền thừa. Chỉ cần chứa được lượng lớn thiên địa linh khí, thậm chí tinh thần lực, ở đạt được thú thần truyền thừa thời điểm đi bảo vệ thân thể, như vậy thì có thể tùy tiện đạt tới 20 tầng truyền thừa. Dĩ nhiên biện pháp như thế đặt ở trên người người khác, cơ bản vô dụng. Bởi vì thân thể không thể nào tồn trữ nhiều như vậy thiên địa linh khí, thân thể này còn không phải nổ tung rơi. Nhưng là Hứa Bạn Niên không giống nhau, hắn có thôn thiên thú hồn, trực tiếp tồn tại thú hồn trong, phải dùng thời điểm để nó phun ra là tốt rồi. Linh khí, cấp ta thả. Giờ phút này, Hứa Bạn Niên trong cơ thể thôn thiên thú hồn trong, từng cổ một linh khí thả ra ngoài. Những linh khí này đều là thường ngày Hứa Bạn Niên dùng thú hồn chôn vớt, bao gồm những thứ kia bị thú hồn giết chết võ tu khí tức trên người, cũng đều ở bên trong. Một đạo linh khí xông ra, bảo hộ ở cái kia đạo truyền thừa khí tức trên. Khí tức đi khắp Hứa Bạn Niên toàn thân trên dưới, sau đó một đạo màu xanh lá khí tức thoáng qua, Hứa Bạn Niên thuận lợi thông qua một tầng trời truyền thừa. Hỏa Lân con ngươi khẽ động, có chút khó chịu. Không nghĩ tới Hứa Bạn Niên vậy mà ổn định rồi, bất quá cũng được mới một tầng trời, không đủ căn cứ. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Hứa Bạn Niên, rất nhanh, 2 tầng truyền thừa, 3 tầng truyền thừa, 4 tầng truyền thừa rối rít đã tới. Không thể nào, hàng này làm sao có thể đến 5 tầng truyền thừa, loại phế vật này. Hỏa Lân buồn bực mắng. Lúc này cũng không thèm để ý lớn tiếng nhỏ giọng, gần như tất cả mọi người cũng nghe được. Chương 428, đánh vào truyền thừa chương 428, đánh vào truyền thừa anh. Vâng. Giờ phút này, bốn phía bắt đầu có võ tu không chống đỡ được trong cơ thể kia ngang ngược truyền thừa khí tức, rối rít đem khí tức thả ra ngoài. Khí tức rời đi thân thể, hướng thẳng đến không trung mà đi, tiêu tán thời điểm phát ra nổ vang thanh âm. Mấy cái kia truyền thừa người thất bại, trên căn bản đều là chỉ tiếp thụ 3 tầng thậm chí có chút chỉ có 2 tầng truyền thừa. Mặc dù thiên phú và tu vi đều có chỗ tăng lên, nhưng là tăng lên cũng không coi là nhiều. Hỏa Loạn xem lưu lại đám người, ánh mắt hơi chuyển động, sau đó chuyển qua Hứa Bạn Niên trên người. Vừa mới bắt đầu thời điểm, biểu hiện của hắn cảm giác rất nhanh chỉ biết thất bại. Nhưng là bây giờ, vậy mà đã an ổn xuống, người này rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, vậy mà không cần thánh thụ hạt giống còn có thể an ổn nhận lấy man thần truyền thừa. Hỏa Loạn mặc dù kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, mà là xoay người, tiếp tục đối với bia đá kia minh tưởng. Thời gian giây phút trôi qua, càng ngày càng nhiều người bởi vì không chịu nổi cái này truyền thừa khí tức lực lượng cường đại mà rối rít lựa chọn buông tha cho. Vốn là hơn 40 người, giờ phút này cũng chỉ còn lại một nửa không tới. Nhưng là Hứa Bạn Niên vẫn như cũ vững vàng ngồi ở trước mặt nhất, hai chân đan chéo cột lại, hai tay đặt ở trên đầu gối. Hắn thời gian một hơi thở rất dài, sắp xỉ là người bình thường năm hơi tả hữu. Lồng ngực kia nhất khởi nhất phục, lại có vẻ mười phần có sức mạnh, cũng rất có cảm giác tiết tấu. Không vui một phần, không chậm một hảo. Hỏa Lân, tiểu tử này đã mấy tầng? Hỏa Loạn giờ phút này quay đầu, thấy được Hứa Bạn Niên kinh hãi ngồi, liền mở miệng hỏi. Hỏa Lân chân mày nhíu chặt, mặt khó chịu. Hán, 9 tầng. Cái gì, 9 tầng? Hỏa Loạn cho là mình nghe lầm, còn con này ngoại tộc phế vật, vậy mà đã đến 9 tầng. Bốn nơi này đại đa số man tộc, giờ phút này cơ bản đã coi như là thất bại. Nhưng là thân là ngoại tộc Hứa Bạn Niên, cũng đã đến 9 tầng. Hỏa Loạn có chút kỳ quái, xoay người sau ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Hứa Bạn Niên. Hắn không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc có bản lĩnh gì. Đang lúc này, hắn chợt cảm giác được trong chiếc nhẫn một đạo nóng rực khí tức. Hỏa Loạn đội vàng ngưng tụ một đạo ý thức đi cảm nhận không gian này chiếc nhẫn, lại thấy bên trong cây kia một trượng giờ phút này đang phát ra kỳ quái khí tức. Hắn tâm niệm vừa động, đội vàng đem cái này một trượng cầm ở trên tay. Một cô nóng bỏng cảm giác chui vào lòng bàn tay, coi như Hỏa Loạn là hư không cảnh 9 tầng võ tu, giờ phút này cũng cảm giác 10 phần khó chịu. Định thân nhìn lại, viên kia trong tinh thạch giờ phút này biến thành màu đỏ thắm, hơn nữa tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Hắn lấy tay nhẹ nhàng đụng chạm tinh thạch này, nhưng là phía trên nóng rực để cho hắn không khỏi đưa tay rút về. Đây là tình huống gì? Hỏa Loạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này, Hứa Bạn Niên chợt mở hai mắt ra, từ tốn nói, cái này thần trượng có hay không xuất hiện khác thường? tinh thạch cuộn cuộn, lực lượng không bị khống chế. Hỏa Loạn trong mắt hơi ngưng lại, quát khẽ, là ngươi dở trò quỷ. Hứa Vạn Niên không hề để ý tới, tiếp tục nhận lấy man thần truyền thừa. Ầm 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 ầm. Trung quanh không ít người đều đã thất bại, hiển nhiên 9 tầng truyền thừa đã là cực hạn. Rất nhanh, trước tấm bia đá mặt chỉ còn giữ lại Hạ Ấp cùng Hứa Vạn Niên hai người. Thất bại đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, bất quá bọn họ cũng không đi, mà là tại chỗ xem Hứa Vạn Niên. Đặc biệt là cái này 28 cái tộc trưởng, toàn thể quỳ xuống đất khẩn bái, vì Hứa Vạn Niên khẩn cầu che chở. Trang diện này để cho Hỏa Loạn thấy 10 phần khó chịu. Ông, ông. Hai đạo vang lên, Hứa Vạn Niên cùng Hạ Ấp đồng thời xông phá 10 tầng truyền thừa. 10 tầng. Hỏa Lân ánh mắt đã vô cùng ghen ghét. Trước hắn tiếp nhận man thần truyền thừa, cũng chỉ đến 10 tầng. Mặc dù nói có chút hiệu quả, tu vi trực tiếp tăng lên một trọng, nhưng là kỳ thực cũng không tính đặc biệt mạnh. Bởi vì 10 tầng sau, mỗi tăng lên một trọng, mang đến tiền lời, đó là trước mặt toàn bộ cộng lại cũng không sánh bằng. Thứ 11 mở lại mới, là có thể tăng lên liên cùng võ giả tu vi cùng thiên phú. Tu vi ngược lại tiếp theo, mấu chốt là thiên phú. Bởi vì tăng lên thiên phú có thể tăng lên tốc độ tu luyện, cùng tu luyện thượng hạng, đây mới là mấu chốt nhất. Hỏa Loạn giờ phút này lại không tâm tư chú ý Hứa Vạn Niên, hắn toàn bộ sự chú ý cũng tập trung ở trôi này thần trượng trên. Cái này thần trượng thế nhưng là hắn làm trưởng lão cùng thần sứ tượng trưng, không có thần trượng, hắn liền rốt cuộc không có cách nào mở ra truyền thừa. Như vậy hắn cái này trưởng lão sẽ có tên không thực. Ông, ông. Không lâu lắm, Hứa Vạn Niên hai người một lần nữa tiếp nhận một tầng truyền thừa. Bèn, Hạ Ấp tu vi trực tiếp tăng lên tới hư không cảnh 3 tầng, cộng thêm nàng thiên cực lam sơn quyết, giờ phút này thực lực đã 10 phần khủng bố. Hứa Vạn Niên tu vi cũng tăng lên, nhưng là đám người cảm thấy có chút kỳ quái. Mạnh như vậy một người, vì sao tu vi vẫn còn ở càn khôn cảnh? Liên hư không cảnh một tầng cũng không đạt tới. Hỏa Lân thấy nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này hai người chuyển thừa đã cao hơn hắn. Trước miệng hắn miệng nhiều tiếng nhục nhã Hứa Vạn Niên, nói hắn là ngoại tộc người, liền một tầng đều không cách nào tiếp nhận. Bây giờ đối phương đã thập nhất trọng chuyển thừa, không thể không nói nghiêm mặt đánh, để cho Hỏa Lân vô cùng khó chịu. Vậy mà hai người chuyển thừa còn chưa kết thúc. Không lâu lắm, hai người đồng thời đạt tới thập nhị trọng chuyển thừa. Hạ Ấp tu vi trong nháy mắt đột phá đến hư không cảnh 4 tầng. Mà Hứa Vạn Niên tu vi cũng trực tiếp tăng lên tới hư không cảnh 1 tầng. Càn khôn cảnh đến hư không cảnh quá trình, vốn là cần 10 phần dễ dụ một cái giai đoạn, dù sao cũng là vượt cấp, rất nhiều người trong quá trình này thất bại, tu vi tụt lùi, tu luyện nữa, lại tấn cấp. Nhưng là Hứa Vạn Niên chẳng qua là tiếp nhận man thần truyền thừa, trực tiếp liền lên cấp. Cái này nhìn không khỏi đám người một trận bội phục, thấy Hỏa Lân đám người, càng là trong lòng bốc lửa. Truyền thừa tiếp tục, lại là một tiếng vang lên, hai người tiếp nhận thập tam trọng truyền thừa. Hạ Ấp tu vi, trong nháy mắt đột phá hư không cảnh 5 tầng. Giờ phút này nàng rốt cuộc mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên. Thập tam trọng truyền thừa, đối với ta mà nói đã là cực hạn. Tiếp theo cũng chỉ có chính ngươi một người cố gắng lên, Hứa Vạn Niên. Hạ Ấp nói. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, ngươi hay là quá cẩn thận, ngươi nếu là lại hướng 3 tầng, thực lực của ngươi cộng thêm tiên cực lam sơn quyết, vậy thì có thể đánh vào hồng mông cảnh. Hạ Ấp thở dài nói, ta cũng không phải là ngươi, thiên phú siêu nhiên, có thể đột phá đến thập tam trọng, ta đã thập phần vui vẻ. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục cố lên a. Hạ Ấp nói xong đi tới một bên. Nàng cùng những người khác cùng nhau quỳ xuống, khẩn cầu man thần che chở Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên giờ phút này vẫn như cũ 10 phần nhẹ nhõm. Hắn trong khoảng thời gian này liên tục hấp thu hẳn mấy cái cường giả khí tức, còn có ở trong thạch động nhận chủ thần khôi đồng thời cũng hấp thu đại lượng tinh thần lực. Những lực lượng này đều có thể giúp hắn dùng để chống đỡ cái này chuyển thừa lực lượng. Hứa Vạn Niên khoanh chân ngồi, trong cơ thể khí tức không ngừng lưu động, không chút nào ý muốn dừng lại. Hỏa Lân rốt cuộc không nhịn được, quát lên, "Tiểu tử, ngươi cũng không xê xích gì nhiều đi, lại làm tiếp ngươi không muốn sống nữa sao? Man tộc mạnh nhất thiên tài, lần này cũng bất quá thập ngũ trọng mà thôi." Hắn lớn tiếng quát. Hứa Vạn Niên mở mắt ra liếc mắt một cái Hỏa Lân. Từ Tốn nói, thế nào? Ghen ghét sao? Ngươi? Hỏa Lân giận dữ, nhưng là không biết nói gì. Chương 429, ta nói qua các ngươi sẽ cầu ta. Chương 429, ta nói qua các ngươi sẽ cầu ta. Thập ngũ trọng. Hứa Vạn Niên trên người một đạo khí tức bùng nổ, chính thức xông vào thập ngũ trọng truyền thừa. Đám người trợn to cả mắt, ngơ ngác xem hắn. Đạt được thập ngũ trọng truyền thừa, nói rõ hắn giờ phút này đã cùng man thần tộc mạnh nhất thiên tài ngồi ngang hàng với. Trong mắt mọi người tràn đầy tôn sùng, nhưng là Hứa Vạn Niên nhưng trong lòng kinh khỉnh. Chỉ có phàm giới man thần tộc thiên tài như thế nào cùng hắn sánh bằng. Hắn năm đó thế nhưng là được khen là năm hồng mông giới thứ 1,000 khó gặp một lần thiên tài, vậy tu luyện tiên phú, cộng thêm có cắn nuốt năng lực thôn tiên thú hồn, để cho hắn tung cánh bọn trời xanh. Thật là mạnh, lớn giải. Không đúng, Hứa Thiếu đã thập vũ trọng. Man thần tộc thiên tài nhất, cũng mới thập vũ trọng. Ta liền nói Hứa Thiếu lợi hại a, thật lợi hại. Man tộc một đám tộc trưởng, vui vẻ đến giống như là một đám đứa bé vậy. Chờ một chút, hắn vẫn còn ở đột phá, vẫn còn ở nhận lấy truyền thừa. Ta ngày, hắn muốn đột phá tầng 16. Đám người chợt phát hiện Hứa Vạn Niên cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi dưới đất. Giờ phút này trên người của hắn, một đạo dạng rỡ ánh sao vẫn biết. Cao ngất kia thân hình ngồi dưới đất, càng lộ ra thần bí uy vũ. Cái gì? Ngươi cái này khốn kiếp lại muốn đột phá tầng 16? Ngươi biết chết, nhất định sẽ chết. Hỏa Lân giận đến đã mất lý trí, đỏ mặt la lớn. Hứa Vạn Niên cũng không để ý, lúc này tiếp nhận chuyển thừa tầng số càng cao, đánh những người này mặt lại càng nặng. Hơn nữa, hắn muốn hiệu quả còn không chỉ chừng này. Ông. Chợt, kia trên thần trượng tinh thạch phát ra một tiếng rung động. Tinh thạch chấn động kịch liệt đứng lên, dường như muốn thoát khỏi thần trượng, hay hoặc là giống như là muốn tự động nổ tung ra vậy. Tinh thạch phía trên nhiệt độ đã nóng bỏng không cách nào chạm, liền xem như hỏa loạn loại cấp bậc này cũng không dám đụng chạm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hỏa loạn đã tâm loạn như ma, thì thào nói. Sau lưng mấy người rốt cuộc nhìn ra khác thường, đội vàng đi tới hỏa loạn trước người. Ra ra, xảy ra chuyện gì? Hỏa Lân hỏi. Hỏa Loạn nói, cái này thần trượng giống như nhanh sụp đổ, tựa hồ có một cố lực lượng đang thúc giục nó, để nó quá độ sống động. Trung quanh lực lượng, tôi động hắn. Đám người không hiểu, trung quanh căn bản không có người sử dụng lực lượng. Trừ phi là cái này Hứa Vạn Niên. Nhưng là cái này Hứa Vạn Niên không phải đang tiếp thụ truyền thừa sao? Cùng cái này thần trượng lại có quan hệ gì? Huống chi Hứa Vạn Niên làm sao lại có bản lãnh lớn như vậy, còn có thể phá hủy Man thần tộc thánh vật? Có phải hay không rất lo lắng? Ta đã sớm nói các ngươi sẽ hối hận. Lúc này, Hứa Vạn Niên mở miệng nói ra. Đám người ngẩn ra, hướng Hứa Vạn Niên nhìn. Hỏa Loạn giận dữ, quát lên, tiểu tử, chuyện này thật cùng ngươi có liên quan. Ngươi cũng đã biết phá hư ta Man thần tộc thánh vật, là sẽ bị ta toàn bộ Man thần tộc đuổi giết. 28 tộc tộc trưởng trong lòng cũng kinh hãi, Hứa Vạn Niên đây là đang làm cái gì? Hắn không cần thiết cùng toàn bộ Man tộc đối nghịch. Ta lại thấy Hứa Vạn Niên chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh. Các ngươi có biết vì sao mỗi một lần Man thần chuyển thừa thời điểm, tiếp nhận người thừa kế nhất định phải đạt được một cái thánh thụ hạt giống? Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Hỏa Loạn lạnh lùng nói, vì bảo vệ bị người thừa kế, cái này cùng thần trượng có quan hệ gì? Hứa Vạn Niên cười lạnh, cái này thánh thụ hạt giống trừ bảo vệ bị người thừa kế ra, cũng biết dùng tới chịu đựng chuyển thừa mang đến mặt trái lực lượng. Thế gian này hết thể lực lượng đều là cân đối, chuyển thừa cấp võ tu thân thể mang đến cực hạn lực lượng, tự nhiên cũng sẽ sinh ra mặt trái lực lượng chuyển đi. Mà thánh thụ hạt giống bên trong khí tức bình hòa, vừa đúng dùng để hấp thu cái này mặt trái lực lượng. Nhưng là, nếu không có thánh thụ hạt giống, các ngươi đoán thì như thế nào? Đám người không nói, Hỏa Loạn sắc mặt đã có chút khó coi. Mà Hỏa Lân híp cả mắt, có chút khó chịu xem Hứa Vạn Niên, nửa tin nửa ngờ. Hứa Vạn Niên tiếp tục nói, nếu là không có thánh thụ hạt giống, như vậy toàn bộ mặt trái lực lượng sẽ có mở ra truyền thừa vật kia chịu đựng. Vật này, dĩ nhiên chính là trong tay ngươi trôi này thần trượng. Hỏa Loạn vừa nghe lời này, trong mắt run lên bần bật, ngươi nói, thế nhưng là thật? Hứa Vạn Niên từ tốn nói, tự nhiên là thật. Bởi vì ta không có thánh thụ hạt giống, cho nên ta tiếp nhận truyền thừa sau toàn bộ mặt trái lực lượng, toàn bộ cũng từ ngươi thần trượng chịu đựng. Bây giờ ta đã tầng 16, ngươi thần trượng có thể chịu đựng lực lượng, cũng nhanh đến cực hạn. Giang giác. Lúc này, thần trượng tinh thạch nội bộ chợt xuất hiện một đạo thật nhỏ cái khe. Mặc dù không quá sáng rõ, nhưng là Hỏa Loạn chú ý 10 phần cẩn thận, trong nháy mắt liền cảm giác được cái khe này. Hắn nói, là thật. Hỏa Loạn trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới tầm thường này thánh thụ hạt giống vẫn còn có loại này công hiệu. Thế nào trước bản thân hoàn toàn không biết. Nghĩ tới đây, Hỏa Loạn đội vàng quát lên, Hứa Vạn Niên, mau dừng lại, đừng có lại tiếp nhận truyền thừa, tầng 16 cũng không xê xích gì nhiều. Hứa Vạn Niên lại làm như không nghe, vẫn bậy quanh chân trên đất, tiếp tục đột phá. Mau dừng lại. Lời của ta nói ngươi không nghe được sao? Hỏa Loạn có chút tức xì khói, giống to. Hứa Vạn Niên vẫn không có để ý tới. Tiểu xuất sinh, ông nội ta để ngươi dừng lại, ngươi nghe chưa? Hỏa Lân chợt nhảy ra, hướng về phía Hứa Vạn Niên đầu chính là một cước. Hứa Vạn Niên trong mắt chợt lóe, giơ tay lên đấm tới một quyền. Oanh! Hỏa Lân cẳng chân bị một quyền đánh trúng, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Kia xương bắp chân trực tiếp liền bị đập gãy, hắn té xuống đất kêu thảm thiết đứng lên. A a a a. Ba người kia kinh hãi, đội vàng lấy ra một cái đan dược nhét vào Hỏa Lân trong miệng, sau đó cũng hướng Hứa Vạn Niên mà tới. Hạ ấp đám người đứng dậy ngăn ở Hứa Vạn Niên trước người, từng cái một sắc mặt tác liệt. Thần sứ, tiếp nhận Man thần truyền thừa lúc, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, đây chính là Man thần quy định, ngươi cũng phải trái với sao? Hạ ấp la lớn. Hỏa Loạn trong mắt chợt lóe, lạnh lùng quát, tiểu tử này dụng ý khó dò, vậy mà mong muốn hủy ta thần trượng, ta đương nhiên phải ngăn cản hắn tiếp nhận thêm truyền thừa. Các ngươi tránh ra, nếu không các ngươi vậy giết. Vâng. Hỏa Loạn trên người hư không cảnh 9 tầng tu vi khí tức hoàn toàn phóng ra, toàn bộ bia đá đều ở đầy khẽ run. Hứa Vạn Niên không nhanh không chậm, lạnh nhạt nói, chuyện này trách ta sao? Ngày đó ta có hay không để cho các ngươi thay đổi hạt giống? Ngày đó các ngươi là nói thế nào? Đám người ngẩn ra, trong nháy mắt nghĩ đến ngày đó Hứa Vạn Niên đã từng nói, đến lúc đó các ngươi cũng đừng cầu ta. Khi đó cho là hắn chẳng qua là nói khoác nói lây, không nghĩ tới chuyện này phát triển đến nước này. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, còn muốn để cho lão phu cầu ngươi sao? Hỏa Loạn xem Hứa Vạn Niên, gàn giọng quát lên. Hứa Vạn Niên nhàn nhạt nói, tùy ngươi cầu hay không, ta cũng không cưỡng ép muốn cầu ngươi. Ngươi có thể cầu, cũng có thể không cầu. Ngươi, đi chết. Hỏa Loạn rốt cuộc không nhịn được, một đạo khí tức trực tiếp thổi ra hạ ấp đám người. Sau đó một trường đánh ra, hướng thẳng đến Hứa Vạn Niên đỉnh đầu đánh tới. Chương 430, để cho giới Hỏa Loạn Quỷ chương 430, để cho giới Hỏa Loạn Quỷ trưởng phong nồng nặc, xen lẫn nóng bỏng diễm khí hơi thở, phản phất có thể đem người hòa tan bậy. Hỏa Loạn thân là hư không cảnh 9 tầng cường giả, một trường này đánh ra, trên người ngọn lửa màu đỏ thắm đã hoàn toàn bùng nổ. Đám người kinh hãi, hạ ấp kinh hô thành tiếng. Hứa Vạn Niên, mau tránh. Một trường này tốc độ không nhanh, chẳng qua là ngọn lửa kia đã từ bốn phương tám hướng hướng Hứa Vạn Niên cái bọc tới. Vâng. Chợt một đạo bóng dáng xuất hiện, giơ tay lên một quyền trực tiếp hướng về phía kia Hỏa Loạn lòng bàn tay mà đi. Không gian phảng phất bị áp xúc, cái này cùng bạo một quyền chính giữa Hỏa Loạn bàn tay chính giữa. Hỏa Loạn hừ một tiếng hướng về sau lao đi, ngọn lửa khí tức trong nháy mắt vừa thu lại. Kia thương lão thân thể bay ngược mười mấy bước, sau đó mới lảo đảo rơi xuống đất. Hỏa Loạn có chút kinh hãi mà nhìn xem Hứa Vạn Niên, hoàn toàn không thể tin được sau lưng hắn còn có loại cao thủ cấp bậc này. Đám người cũng ngơ ngác, cái này Nam Chiêm đại lục lại có người có thể ngăn trở hỏa loạn một quyền, thậm chí đem hắn đánh lui 20 bước. Hỏa loạn chân mày nhíu chặt, định thần nhìn lại mới nhận ra Hứa Vạn Niên trước người cái này cũng không phải là nhân loại bình thường. Vật này lại là một bộ con rối. Đây là con rối. Trong lòng hắn đã sớm kết luận, nhưng vẫn là kinh ngạc hỏi một tiếng. Đám người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lúc này mới nhớ tới Hứa Vạn Niên bên người thế nhưng là có thực lực cực mạnh trợ thủ. Không chỉ là cái này thần khôi, còn có kia giao chỉ tiên cung tiên tử cũng ở đây trong thiên ma tộc. Nếu là hắn ra tay, cộng thêm cái này khôi lỗi cùng nhau, đoán chừng hỏa loạn căn bản là không có cách ngăn cản. Ra ra, cái gì con rối, lại có thực lực mạnh như vậy? Hỏa Lân có chút buồn bực ở sau lưng hỏi. Hắn chưa từng thấy con rối còn có thể có mạnh như vậy, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nếu không có đoán sai, khả năng này là thần khôi. Hỏa Loạn hạ thấp giọng, buồn bực nói. Nếu là thật sự có thần khôi tại chỗ, vậy hôm nay hắn muốn giết Hứa Vạn Niên, chỉ sợ là không thể nào. Hỏa Loạn ngưng tụ khí tức, đánh giá Hứa Vạn Niên trước người tên chọc đầu này đại hán. Nhưng là rất nhanh, hắn đem khí tức thu hồi. Bởi vì hắn cân nhắc một cái, coi như sử ra lực lượng của toàn thân, cũng là không thể nào đánh thắng được cái này thần khôi. Thần khôi thực lực đã đến hư không cảnh 9 tầng tuyệt cùng, mà Hỏa Loạn tu vi mới hư không cảnh 9 tầng trung kỳ. Nhìn như nho nhỏ trên lệnh, thật đánh nhau, có thể chính là khác biệt trời vực. Hứa Vạn Niên, Hỏa Loạn kêu một tiếng, bởi vì giờ khắc này trong tay hắn thần trượng đã run rẩy hết sức lợi hại. Nếu là hắn nếu không dừng lại tiếp nhận truyền thừa, chỉ sợ cái này thần trượng trong nháy mắt sẽ phải sụp đổ. Hứa Vạn Niên, ngươi mau dừng lại, nghe chưa? Hỏa Loạn hô. Hứa Vạn Niên vẫn vậy không chút lay động, mặt mũi lạnh băng. Hỏa Loạn cắn răng, túi đầu nói, Hứa Vạn Niên, ta làm Man Thần tộc trưởng lão, ta bây giờ thỉnh cầu ngươi dừng lại tiếp nhận Man Thần truyền thừa. Nếu là ngươi nguyện ý dừng lại, ta có thể đáp ứng ngươi hết thảy điều kiện. Hứa Vạn Niên mở mắt ra, nhìn một cái Hỏa Loạn. Dừng lại? Dựa vào cái gì? Ngày đó ngươi cấp ta kia thánh thụ hạt giống, bây giờ cũng sẽ không có cái này không lưng ốn gối thời điểm. Đây hết thảy đều là các ngươi bản thân tạo thành, ta tại sao phải dừng lại? Hứa Vạn Niên nói, nhắm hai mắt lại, trên người khí tức lưu chuyển được càng nhanh hơn một chút. Giang giác, giang giác. Thần trượng tinh thạch trên đã nứt ra được càng thêm lợi hại. Mà Hứa Vạn Niên trên người một đạo khí tức thoáng qua, hắn đã tiếp thụ lấy tầng 17 truyền thừa. Còn có 3 tầng, liền có thể đem truyền thừa tăng lên tới cực hạn. Hứa Vạn Niên chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết cuộn trào. Đây là hắn thiên phú huyết mạch đang không ngừng bị đổi mới, tiến hóa. Kể từ ở thời không trong khe sau khi bị thương, Hứa Vạn Niên thiên phú huyết mạch kỳ thực cũng có bị tổn thương. Cho dù đối với phàm giới tu luyện không hề ảnh hưởng, nhưng là đột phá đến 500 tinh sau này, nhất định sẽ cùng trước kia có chút phân biệt. Vốn là Hứa Vạn Niên còn có chút lo lắng tình huống như vậy, nhưng là không nghĩ tới cái này Man Thần truyền thừa thật lợi hại như vậy. Giờ phút này Hứa Vạn Niên thiên phú huyết mạch, so năm đó tiến vào Hồng Mông giới thời điểm, còn phải càng thêm tinh thuần. Nói cách khác từ đó về sau tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, thiên phú huyết mạch tiến hóa còn không có kết thúc. Ông, một đạo khí tức thoáng qua, Man Thần truyền thừa thật bắt trọng, rốt cuộc đạt thành. Hứa Vạn Niên đã cảm giác trong cơ thể có chút áp lực, các vị trí cơ thể giống như kim châm bình thường, có chút khó chịu. Tinh thần lực, thả. Hứa Vạn Niên tâm niệm vừa động, tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài. Lượng lớn tinh thần lực bao gồm cái kia đạo truyền thừa khí tức, thân thể đâm nhói trong nháy mắt hóa giải. Tiếp tục cấp ta, hướng. Hứa Vạn Niên quát lên một tiếng lớn, khí tức lưu chuyển tăng nhanh. Soạn. Kia tinh thạch đã hoàn toàn nứt ra, mặc dù vẫn còn ở trong thần trượng mặt, nhưng là cái khe đã lớn đến mắt trần có thể thấy. Hỏa Loạn sợ tái mặt, đội bằng hô, Hứa Vạn Niên, ngươi cũng thật bắt trọng, còn không hài lòng sao? Ngươi lại đột phá vậy, ta cái này thần trượng thật phải xong đời. Hỏa Lân đám người nhìn lẫn nhau một cái, bọn họ đội vàng đi tới Hứa Vạn Niên trước mặt nói, Hứa Vạn Niên, ta Hỏa Lân xin lỗi ngươi. Nếu là ngươi có thể bỏ qua cho ông nội ta thần trượng, ta nguyện ý hướng tới dưới ngươi quỳ xin lỗi. Nói, hắn đối Hứa Vạn Niên một gối quỳ xuống. Hứa Vạn Niên, mọi người đều là người trực tính, ta đã hướng dưới ngươi quỳ xin lỗi, mời ngươi thả ông nội ta thần trượng một con ngựa. Từ đó về sau, ta Hỏa Lân nguyện ý đối ngươi nói gì nghe nấy, tuyệt không hài lòng. Ba người kia cũng rối rít quỳ xuống, nói, ta cũng giống vậy, sau này nghe ngươi phân phó phân phối. Hứa Vạn Niên nhìn mấy người một cái, từ tốn nói, mấy tên phế vật các ngươi, ta mới nhìn không lên, để cho lão này cần dưới ta quỳ. Hỏa Loạn thân thể run lên, trong mắt lóe lên nồng nặc sát ý, không quỳ cũng không có sao, ta mới lười quản ngươi. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Hỏa Loạn gắt gao cắn răng, đi tới Hứa Vạn Niên trước mặt, chậm rãi sẽ phải quỳ xuống. Soạn. Đang lúc này, tinh thạch hoàn toàn vỡ vụn, từ trong thần trượng rơi ra. Mà cây kia thân trượng, giờ phút này cũng đã từng khúc nứt ra, giống như kia chết héo dây mây vậy. Hứa Vạn Niên. Hỏa Loạn bạo hống một tiếng, một quyền hướng Hứa Vạn Niên trên đầu đánh tới. Nhưng là kia thần khôi che ở trước người hắn, một quyền này hoàn toàn vô hiệu, bị thần khôi nhẹ nhõm chặn. Nếu không phải bởi vì Hỏa Loạn là Man Thần tộc trưởng lão nguyên nhân, chỉ sợ cái này thần khôi ngay lập tức sẽ tiến lên công kích, không đem hắn đánh phế thể không bỏ qua. Ông Tân Mươi chỉ đến, Hứa Vạn Niên vẫn vậy ngồi xếp bằng, thân thể không chút nào một chút xíu khó chịu. Đám người nhảy cẫng hoan hô, so với bọn họ bản thân đột phá thành công, còn cao hứng hơn. Hỏa Loạn cặp mắt máu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Vạn Niên. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần vừa có cơ hội, sẽ phải giết chết Hứa Vạn Niên. Ầm 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 ầm. Giờ phút này, Hứa Vạn Niên trên người, một đạo đạo khí tức vòng quanh. Trong bầu trời lôi vân giăng đầy, trong tầng mây một đạo đạo lôi quang bạo trán, thấy đám người trợn mắt há mồm. Thiên địa dị biến. Thiên địa dị biến a. Hạ Kiệt hô to một tiếng, đám người ngẩng đầu nhìn lên, hoàn toàn mở ra. Trong đồn đãi, tiếp nhận man thần người thừa kế, nếu có thể dẫn động thiên địa dị tượng, đó chính là man thần hướng hắn túi đầu xương thần cử động. Chương 431, vô cùng cường hãn thiên phú huyết mạch. Chương 431, vô cùng cường hãn thiên phú huyết mạch. Thiên địa dị biến, thật sự là thiên địa dị biến. Đám người rối rít nói, Hỏa Loạn cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hỏa Lân không hiểu, hỏi, ra ra, cái này đánh cái lôi, đại gia kích động cái gì sao? Hỏa Loạn gắt gao cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Hẳn không phải là, nên chẳng qua là trùng hợp. Người này, làm sao có thể để cho man thần túi đầu xương thần? Hắn mặt buồn bực nói, man tộc trong cổ tịch có ghi lại, tộc nhân đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm, đều là hướng man thần thần cầu. Nhưng là nếu đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm, xuất hiện tiên địa dị tượng, lôi vân cuộn cuộn, chớp nhoáng ra thân. Đây là man thần đang khảo nghiệm tiếp nhận người, man thần đã công nhận người này, hơn nữa muốn hắn chịu đựng tiên địa lôi kiếp. Lôi kiếp nếu thành, người này biến thân tiên địa chân thần, sẽ có được man thần túi đầu xương thần. Nhưng đây chỉ là man tộc truyền thuyết, đại gia từ nhỏ giống như là nghe câu chuyện vậy nghe qua, căn bản không có người thấy tận mắt. Hôm nay bầu trời lôi vân, nhiều hơn cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Các ngươi điên rồi sao? Loại này ngoại tộc người, tại sao có thể là chân thần? Hỏa Loạn hét lớn. Hạ Tuyệt đám người nói, có phải là thật hay không thần, nhìn chờ chút có thể hay không ra lôi kiếp biết ngay. Hỏa Loạn chân mày nhíu chặt, nếu là ra lôi kiếp, Hứa Vạn Niên thân phận sẽ nhảy một cái trở thành man tộc mạnh nhất. Coi như đến man thần tộc, cũng là đám người vô cùng tôn sùng tồn tại. Bản thân nghĩ sau đó là giết hắn, liền không khả năng. Lôi kiếp, không thể nào xuất hiện lôi kiếp. Hỏa Loạn lạnh lùng nói. Ùng ùng. Lúc này, một đạo tiên lôi đánh xuống, hướng Hứa Vạn Niên thân thể mà tới. Oeng. Mặt đất trực tiếp bị đập ra một cái hố sâu. Hứa Vạn Niên, hạ ấp kinh hãi, mong muốn hướng Hứa Vạn Niên bên người mà đi, nhưng là mãnh liệt này lôi quang để cho nàng căn bản là không có cách đến gần. Không chỉ là hạ ấp đám người, xa xa Bích Nguyệt Vân cũng mặt kinh hãi. Không nghĩ tới cái này Hứa Vạn Niên, vậy mà thật tiếp nhận lôi kiếp. Ùng ùng, lại là một đạo thiên lôi, Hứa Vạn Niên cảm giác thân thể nếu bị chém thành hai khúc vậy. Giờ phút này còn không có vọt tới 20 tầng, không nghĩ tới rốt cuộc lại đến rồi lôi kiếp. Bản thân tổn chứa những ngôi sao này lực, còn phải dùng để tiếp nhận 20 tầng truyền thừa. Nếu là cầm đi chống đỡ lôi kiếp, cái này truyền thừa thì không được. Nhưng là nếu không chống đỡ lôi kiếp, bản thân căn bản không chịu nổi mấy cái. Cái này lôi kiếp, cường hãn. Ùng ùng. Lại là một đạo lôi quang, Hứa Vạn Niên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, hắn không chịu nổi, lôi kiếp quá mạnh mẽ. Hỏa Loạn mừng lớn. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy được lôi kiếp, không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Đừng nói Hứa Vạn Niên không chịu nổi, liền xem như chính hắn cũng hoàn toàn không chịu nổi. Mấy người các ngươi, bày trận, lôi quang trận. Hỏa Loạn chợt đầu góc chợt lóe, khẽ quát một tiếng. Lúc này Hỏa Lân đám người trong nháy mắt hiểu ý, vội vàng ngưng tụ khí tức, ở Hứa Vạn Niên quanh thân bố trí xong một cái lôi hệ trận pháp. Các ngươi, hèn hạ. Hạ ấp thấy rõ ràng mấy người động tác, nhất thời lớn tiếng mắng. Bọn họ ở Hứa Vạn Niên quanh thân bày lôi trận, đây rõ ràng chính là muốn dùng tiên lôi đánh chết Hứa Vạn Niên. Mấy cái này man thần tộc người, vậy mà như thế hèn hạ. Ùng ùng. Lại là một đạo tiên lôi, Hứa Vạn Niên áo quần bị trong nháy mắt đánh phá, ra cả mấy chỗ băng liệt, rỉ ra máu tươi tới. Ha ha ha, hữu hiệu, thêm một hơi. Hỏa Loạn mừng lớn, đội bằng hô. Hỏa Trường lão, các ngươi cũng quá hèn hạ, đây chính là ta man thần chọn lựa ra chân thần, ngươi dám hại hắn. Hạ Kiệt hướng về phía Hỏa Loạn la lớn. Hỏa Loạn cười to, hắn còn không có tiếp nhận lôi kiếp, không phải ta man tộc chân thần. Hắn thậm chí không phải ta man tộc tộc nhân, ta bây giờ giết hắn, hoàn toàn không có sao. Ngược lại các ngươi, ai dám đụng ta một sợi lông, ta để cho các ngươi cả một tộc cũng chôn theo. Hắn lạnh lùng nói xong, nhìn về phía Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên giờ phút này thân thể đau nhức, vẫn còn muốn kiêm thêm 20 tầng truyền thừa. Đã tầng 19, hắn không nghĩ buông tha cho cuối cùng này một tầng. Bất quá thiên lôi đích sắc cũng để cho người 10 phần khó chịu, cũng may còn có thể chống đỡ một hồi, điều kiện tiên quyết là trước phá hủy kia lôi quang trận. Thần khôi phải bảo vệ bản thân, không thể động thủ. Man tộc đám người không thể đối man thần tộc người ra tay, đây là bọn họ quy củ. Cũng may bên cạnh mình còn có một cái cao thủ. Bích Nguyệt Vân, đến giúp đỡ. Hứa Vạn Niên hô to một tiếng, không lâu lắm sau lưng một đạo bóng dáng cấp động mà tới. Ngươi là? Giao Chỉ Thiên Cung. Hỏa Loạn kinh hãi, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Bích Nguyệt Vân trên không trung cất hành, giờ phút này cuồng phong gào thét, lôi quang trong vắt dưới, bộ dáng kia phảng phất một cái tiên tử hạ phàm, vô cùng xinh đẹp. Hỏa Lân nhìn mông, cùng Bích Nguyệt Vân so với, hạ ấp tuyệt sắc tựa hồ cũng liền chuyện như vậy. Phá! Bích Nguyệt Vân khẽ quát một tiếng, kiếm khí rung động, trực tiếp đem Hỏa Lân bọn bốn người bước lui. Chân pháp trong nháy mắt phá giải. Cùng lúc đó, thiên lôi đánh xuống. Hứa Vạn Niên lại phun một búng máu, bất quá thân thể so mới vừa rồi khá hơn một chút. Hắn vội vàng ngưng tụ, sau đó để cho truyền thừa khí tức ở trong người cưỡng ép đi hết một chu thiên. Ong ong ong. Oeng. Một cỗ khí tức đột nhiên bộc phát ra, cuối cùng một vòng kết thúc, Hứa Vạn Niên rốt cuộc hoàn thành 20 tầng truyền thừa. Trên người hắn hiện động màu xanh lá khí tức, trong cơ thể đan điển thánh thụ phảng phất lấy được tân sinh vậy, cấp trên sinh mệnh khí tức trở nên vô cùng nồng nặc cùng hùng mạnh. Oeng. Một đạo sấm sét đánh xuống, bị màu xanh lá khí tức hoàn toàn ngăn trở. Hứa Vạn Niên trên người xuất hiện một đạo đạo lục sắc màn hào quang. Mặc cho sấm sét như thế nào bắn phá, cũng có thể hoàn toàn ngăn cản. Xem ra trước tiếp nhận 20 tầng truyền thừa, đây là đối. Hứa Vạn Niên cảm thụ trong cơ thể huyết mạch đổi mới, lực lượng phi thăng, tâm tình thoải mái vô cùng. Giờ phút này hắn phàm giới tu vi đã tăng lên tới hư không cảnh 5 tầng. Tiếp theo chỉ cần không ngừng tăng lên tinh thần lực, tu vi của hắn rất nhanh là có thể cùng hư không cảnh 9 tầng những cường giả kia ngồi ngang hàng, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Và anh, Ở một đạo cỡ lớn chớp nhoáng rơi xuống sau, Hứa Vạn Niên trên người lục sắc quang mang tiêu tán. Bầu trời lôi vân đã hoàn toàn tan đi, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra vậy, mười phần thần kỳ. Vậy thì tốt rồi. Hứa Vạn Niên đã là chân thần. Không biết ta, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Chẳng lẽ truyền thuyết là giả? Hứa Vạn Niên chậm rãi đứng dậy, cảm thụ trong cơ thể lấy được lực lượng. Kỳ thực tu vi tăng lên hắn không hề để ý, nhưng là huyết mạch đổi mới, lại làm cho hắn như nhặt được tân sinh bình thường. Cái này tuyệt phẩm huyết mạch, có thể để cho hắn võ tu tăng lên nhanh hơn. Tinh thần lực, hướng. Hứa Vạn Niên đem còn thừa lại tinh thần lực toàn bộ xông về đan điền. Trong đan điền, sao trời trong nháy mắt được thắp sáng. 16, 17, 18, 19, 20 tinh. Cái này cũng không tính lượng lớn tinh thần lực, trực tiếp điểm sáng 5 cái sao trời. Hứa Vạn Niên cũng từ 15 tinh võ tu, trực tiếp đột phá đến 20 tinh võ tu. Cho dù đối với bây giờ hư không cảnh tu vi mà nói, 20 tinh võ tu mang đến thực lực tăng lên cũng không phải là hết sức rõ ràng. Nhưng là bây giờ huyết mạch, chỉ cần có đầy đủ lượng tinh thần lực, đoán chừng 30 tinh 40 tinh cũng là ngày một ngày hai. Ừm. Đây là. Đang lúc này, Hứa Vạn Niên chợt phát hiện bản thân trong đan điền, kia thánh tụ trên, vậy mà kết xuất một cái trái. Chương 432, giết sạch người đâu chương 432, giết sạch người đâu đây là một cái màu vàng sậm trái. Hứa Vạn Niên biết tại bên trong hồng mông giới, màu vàng sậm đại biểu thiên phú cực mạnh báo vật. Nhưng là trái cây này trong rốt cuộc có cái gì, hiện tại hắn cũng cảm nhận không tới. Vật này, hoặc giả chính là cùng man tộc người tin đồn chân thần có chút quan hệ. Hứa Vạn Niên cũng không để ý, hắn đối với cái gì chân thần giả thần, kỳ thực không có vấn đề. Lần này chủ yếu thu hoạch chính là đem huyết mạch thiên phú tăng lên tới một cái độ cao mới. Loại này huyết mạch thiên phú, đoán chừng hồng mông giới cái khác mấy cái tiên đế cũng có thiếu sót. Thật tốt tu luyện, trở về báo thủ ngày một ngày hai. Hứa Vạn Niên, món nợ này, chúng ta nhớ kỹ. Hỏa Loạn hướng về phía Hứa Vạn Niên lạnh lùng nói. Giờ phút này truyền thừa kết thúc, hắn dẫn Hỏa Lân đám người tính toán rời đi. Đứng lại, ai cho ngươi đi? Hứa Vạn Niên khẽ quát một tiếng. Hỏa Loạn hơi mở ra, xoay đầu lại xem Hứa Vạn Niên, ta không nghe lầm chứ? Ngươi, không để cho ta đi. Là, ta không để cho ngươi đi. Hứa Vạn Niên lạnh giọng nói. Hỏa Loạn trong mắt lấp lóe sắc ý, trên người ngọn lửa khí tức ngưng tụ. Tốt. Hắn khẽ gật đầu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì không để cho ta đi? Hứa Vạn Niên hít một hơi thật sâu, hắn giờ phút này thân thể đã hoàn toàn khỏi hẳn. Mặc dù thực lực còn không đạt tới hư không cảnh chín tầng, nhưng là dùng một ít hồng mông giới lực lượng, giết cái này Hỏa Loạn hay là trong giây phút có thể giết chết. Ta không phải không để cho ngươi đi, ta là muốn ngươi chết. Hứa Vạn Niên tìm vào tay, trong hư không một thanh kiếm gãy xuất hiện. Hắn buộc lên kiếm gãy chua kiếm, trên thân kiếm một đạo khí tức thoáng qua. Giờ phút này kiếm gãy, chợt giống như là cảm giác được cái gì, cấp trên một đạo vầng sáng lưu chuyển, vậy mà trở nên tinh xảo không ít. Nguyên bản kiếm này giống như là đắp lên một tầng dị sắt, xem có chút cổ xưa. Nhưng là giờ phút này nhìn lại, kiếm này trừ gãy lìa ra, cái khác sáng loáng mới tinh, lưỡi kiếm sắc bén lại chớp động một đạo hơi lục quang. Mặc dù gãy lìa, nhưng là đám người vừa nhìn liền biết, kiếm này bất phàm. Hỏa Loạn cười to, ha ha ha, chỉ bằng tiểu tử ngươi, cũng muốn giết ta. Ngươi nếu không dùng kia con rối, lão phu một trưởng có thể đánh nổ đầu của ngươi. Con rối thủ cường công yếu, nó có thể giết ta ngươi đùa gì thế? Hứa Vạn Niên ánh mắt lạnh lùng, từ tốn nói, không cần con rối, ta một chiêu có thể giết ngươi. Hắn nói, hướng Hỏa Loạn bên này đi tới. Hỏa Loạn trên người khí tức cuồng phóng, chuẩn bị chờ Hứa Vạn Niên đến gần đem hắn đánh giết. Dù sao cái này thần trợ thủ, vậy đơn giản giống như giết cha thí mẹ. Hứa lão đại, Hứa lão đại. Đang lúc này, trong bầu trời truyền tới một đạo tiêu khóc. Hứa Vạn Niên quay đầu đi nhìn, lại thấy người tới chính là Mạc Tiệu, cưới một con phi hành vật cưới nhanh chóng hướng nơi này bay tới. Tựa hồ là xa xa liền thấy Hứa Vạn Niên, hắn la lớn. Kia phi hành vật cưới chợt vây bùng cánh, từ trên trời té rớt, Mạc Tiệu đập xuống đất cũng không nói hoài ở trên người đau đớn nói, Hứa lão đại, sự tình bại lộ, ngươi phải cứu ta à? Ừm. Hứa Vạn Niên chân mày khẽ to, ngươi nói, chuyện gì? Liêu Bô. Liêu Bô cùng Lương Viêm trở lại rồi, hơn nữa đã chạy tới giết ngươi. Mạc Văn mong muốn dùng truyền âm giám với ngươi thông báo, bị phát hiện sau này bị Liêu Vô một chiêu giết. Ta vội vàng chạy đến tìm ngươi, bị bọn họ phát hiện, bọn họ đã đuổi tới. Mạc Thiệu chân cũng mềm nhũn, quỳ một chân trên đất nói. Mà giờ khắc này, trong bầu trời một mảnh tối om om phi hành vật cưỡi đã hướng nơi này bay tới. Cầm đầu hai con cực lớn hai cánh hổ yêu, sau lưng chính là Liêu Vô cùng Lương Viêm hai người. Hứa Vạn Niên cảm thấy kỳ quái, hai người này đã bị mình đánh lui, thế nào bây giờ lại tới? Coi như một tới, cũng không mang theo người trợ giúp gì. Nghĩ như vậy, trong bầu trời mấy mươi người rơi xuống đất. Liêu Bô Lương Viêm nhanh chóng đi tới, rất nhanh đi tới Hứa Vạn Niên trước mặt. Hai người ánh mắt đảo qua, cũng không có trực tiếp đánh giá Hứa Vạn Niên, mà là trực tiếp nhìn về phía Bích Nguyệt Vân. Giống như bọn họ chuyến này tới, tìm Bích Nguyệt Vân quá nhiều tìm Hứa Vạn Niên. Bên trên, giết nàng. Liêu Bô không nói hai lời, trực tiếp đưa tay chỉ hướng Bích Nguyệt Vân. Bích Nguyệt Vân kinh hãi, không nghĩ tới hai người vậy mà lại muốn giết nàng. Nàng đội vàng nhắc tới trường kiếm ứng đối, mà giờ khắc này Liêu tộc Lương tộc không ít võ tu trực tiếp thẳng hướng Bích Nguyệt Vân. Bích Nguyệt Vân trường kiếm kích động, một đạo đạo kiếm khí bắn ra. Trong đám người hẳn mấy cái võ tu hướng thẳng đến kiếm khí chạy đi, thân thể trong nháy mắt bị kia hùng mạnh kiếm khí xé rách số tròn khối. Máu tươi nở rộ, cục thịt bay loạn. Cái này một màn kinh khủng nhìn man tộc đám người trợn to cả mắt. Bích Nguyệt Vân bị dọa sợ đến sắc mặt hơi hơi trắng lên, mặc dù nàng trước cũng từng giết người, nhưng là hôm nay trạng huống có chút kỳ quái. Những người này khí thế hung hăng tới trước, nhiều hơn không phải tới giết người, hình như là tới cướp bị giết. Kiếm khí của mình rõ ràng chính là nghĩ bức lui bọn họ, nhưng là những người này chính là hướng về phía kiếm khí tới, cái này cùng tự sát không có gì khác biệt. Ngươi dám giết bọn họ, muốn chết. Lương Viêm hét lớn một tiếng, thân thể động một cái hướng Bích Nguyệt Vân bay đi. Bích Nguyệt Vân kinh hãi, vội vàng một cái kiếm chiêu nên đón. Lương Viêm căn bản không có để khí, hướng thẳng đến kiếm chiêu bay tới. Bích Nguyệt Vân ngơ ngác, những tiểu lâu la kia chịu chết cũng thôi, cái này hư không cảnh 9 tầng cao thủ, có vẻ giống như cũng là đi tìm cái chết. Xuy suy suy suy, những thứ kia kiếm khí trực tiếp bổ vào Lương Viêm trên người, Lương Viêm hừ một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị chém số tròn thối, máu tươi bạo trán đi ra. Hứa Vạn Niên chân mày đột nhiên căng thẳng, tựa hồ nhìn ra cái gì đường đi nước bước. Những người này, rõ ràng chính là đi tìm cái chết. Được rồi, sắp xỉ, chúng ta đi. Liêu Bô vung tay lên, mang theo còn lại người sẽ phải rời khỏi. Bích Nguyệt Vân bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, không nhúc nhích. Liêu Bô đám người đang muốn leo lên phi hành bậc cưỡi, chợt một đạo bóng dáng lấp lóe, Hứa Vạn Niên ngăn ở trên bầu trời. Một cái đều không cho đi, toàn bộ giết sạch. Hứa Vạn Niên ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ từng câu nói. Hắn mặc dù không dám hoàn toàn kết luận, nhưng là giờ phút này trong lòng thoáng có một chút ý tưởng. Những người này trở về, đoán chừng chính là đem tin tức mang về. Bích Nguyệt Vân giết Lương Viêm, người này là Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh võ tu cường giả. Như vậy nói cách khác, Bích Nguyệt Vân cùng Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh đã kết thù. Bích Nguyệt Vân thân phận bối cảnh Hứa Vạn Niên cũng không biết, nhưng là có một chút hắn biết, chính là cô gái này là giao chỉ đệ tử đắc ý Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh, có thể là hướng về phía giao chỉ tiên cung đi. Cho nên những người này, một cái cũng không thể đi. Chỉ bằng ngươi, muốn chết. Liêu Bô giơ tay lên một đao, đao khí bổ về phía Hứa Vạn Niên mặt. Hứa Vạn Niên thoáng lui về phía sau, tránh cái này một đòn mãnh liệt. Sau đó khí tức vừa để xuống, tay phải nắm lên kiếm gãy. Hỏa Lân xem tràng diện này hỏi, "Ra ra, chúng ta có phải hay không đi hỗ trợ?" Hỏa Loạn lạnh nhạt nói, "Ngươi là muốn giúp những người kia giết Hứa Vạn Niên đi. Bất quá tạm thời không cần thiết, tên kia cũng là hư không cảnh 9 tầng, đủ giết Hứa Vạn Niên. Ngươi xem đi, không ra 10 chiêu, cái này Hứa Vạn Niên hẳn phải chết không nghi ngờ." Ầm 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 ầm. Lời còn chưa dứt, lại là một chiêu đao kỹ bổ ra, Liễu Vô trên người đao hình hồn nguyên phong ra, uy vũ khí phách. Hứa Vạn Niên nhãn mang chợt lóe, một đạo kỳ quái khí tức đột nhiên quét tán. Trong bầu trời rồng ngâm hổ gầm, bên hai không dứt. Liêu Bô mặt vô biểu tình, từng chiêu võ kỹ đánh phía Hứa Vạn Niên. Nhưng là vũ kỹ này đánh xuống, lại bị vặn bẹo không gian vô tình chặn, một chiêu cũng không có bổ trúng Hứa Vạn Niên. Mà lúc này, trong không gian từng cái hình rồng khí tức xuất hiện. Chương 433, đánh chết hỏa loạn chương 433, đánh chết hỏa loạn khí tức không lớn, giống như dao long vậy, hướng Liêu Bô trên người đánh tới. Ầm 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 ầm. Bốn con dao long đụng vào Liêu Bô trên người, trực tiếp đem hắn đụng thành vô số nhanh. Trong không gian còn có vô số dao long hướng kia mấy mươi người trên người đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên liên miên, máu tươi, cụ thịt tràn ngập ở toàn bộ thiên man tộc trên đất. Không tới 10 hơi thời gian, kia nguyên bản sống sờ sờ mấy chục người cơ hồ là trong nháy mắt liền bị giết chết. Toàn bộ thiên man tộc người cũng sửng sốt, 28 tộc tộc trưởng cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ biết Hứa Vạn Niên lợi hại, nhưng không biết hắn lợi hại đến loại trình độ này. Liêu Bô, hư không cảnh 9 tầng cường giả a tiến thêm một bước, vậy coi như là hùng mục cảnh. Nhưng là Hứa Vạn Niên một chiêu này, trực tiếp đem hắn đánh thành cục thịt, như vậy vô tình, đối phương liền một tia xin tha cơ hội cũng không có. Bích Nguyệt Vân cũng sửng sốt, nàng không biết Hứa Vạn Niên vì sao giết người, nhưng là mới vừa rồi một chiêu kia quá mạnh mẽ, nếu là chính nàng bị đánh trúng vậy, trong nháy mắt liền chết. Đám người phía sau, Hỏa Loạn Hỏa Lân mấy người cũng là trợn mắt nghẹn họng, kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời. Mà giờ khắc này, Hứa Vạn Niên ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía Hỏa Loạn bên này. Hỏa Loạn kinh hãi, thầm nói không tốt, thân hình động một cái sẽ phải rời khỏi. Bá. Trong chớp mắt, tia thần khôi đã che ở trước người hắn, mà Hứa Vạn Niên thân hình động một cái, kiếm gãy trên kiếm khí bùng nổ. Xuy suy suy suy, bốn đạo kiếm khí trực tiếp xỏ xuyên qua bốn tên thanh niên lồng ngực. Hỏa Lân trợn to cặp mắt xem Hứa Vạn Niên, mặt không dám tin bộ dáng. Hắn không thể tin được, đi theo ra ra tới một cái Nam Chiêm đại lục, lại vẫn sẽ bị giết. Muốn giết ta, ta đều phải giết chết. Các ngươi mới vừa rồi dám đối với ta ra tay, cho nên các ngươi hẳn phải chết. Hứa Vạn Niên mắt lạnh nhìn Hỏa Lân đám người. Hỏa Lân cảm thụ trong cơ thể lực lượng đang một chút xíu trôi qua, hắn nằm trên đất mặt cầu khẩn xem Hứa Vạn Niên. Cứu ta, đừng giết ta. Cứu ta. Hắn giờ phút này trong lòng mới bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết cái này Hứa Vạn Niên biến thái như vậy, trước cũng không nên đi chọc hắn, càng không nên muốn giết hắn. Cứu ta, ta cũng không dám nữa. Hỏa Lân thanh âm càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền nghe không rõ lắm. Máu tươi từ bốn người lồng ngực róc rách chảy ra, cùng những người khác máu tươi xen lẫn trong cùng nhau. Bốn người liền xem như man thần tộc đệ tử, giờ phút này cũng bất quá là một bộ bình thường thi thể mà thôi. Hỏa Loạn hoàn toàn kinh hãi, hắn nhìn về phía Hứa Vạn Niên quát lên, ta là man thần tộc trưởng lão, ngươi dám giết ta, toàn bộ man thần tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Vạn Niên sắc mặt bình tĩnh, cũng không lên tiếng. Hỏa Loạn tiếp tục nói, nơi này là man tộc, ngươi dám ở chỗ này giết ta, ngươi điên rồi sao? Những thứ này man tộc cũng nhất định phải báo thù cho ta. Các ngươi đam phê vật này, đi lên giết hắn a. Hỏa Loạn hướng về phía Hạ Kiệt đám người điên cuồng giống lên. Đám người đứng thẳng bất động, mắt lại nhìn. Hạ ấp từ tốn nói, Hỏa Loạn, ngươi dám nói ngươi là man thần tộc trưởng lão? Ngươi trưởng lão thần trượng đâu? Hỏa Loạn mở ra, lúc này mới hậu chi hậu giác. Không có thần trượng, hắn nơi nào hay là cái gì man thần tộc trưởng lão? Thân phận của hắn, cùng kia Hỏa Lân đám người, đã không có gì sai biệt. Đừng giết ta, ta cầu ngươi, đừng giết ta. Hỏa Loạn quát to lên. Hứa Vạn Niên tung người nhảy một cái, một chiêu thương thiên một kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua Hỏa Loạn thân thể. Sau đó kia thôn thiên thú hồn hư ảnh mở ra, khí tức hướng hỏa loạn thân thể cái bọc tới, rất nhanh thân thể kia liền gầy như que tủi. Toàn bộ linh khí đều bị Hứa Vạn Niên hút vào trong thân thể. Hứa Vạn Niên cũng không có sử dụng linh khí này, mà là tồn trữ đứng lên. Tạm thời mà nói, linh khí đối với hắn mà nói chỗ dùng không lớn. Tinh thần lực cùng sinh mạng lực đối tu vi tăng lên nên tốt hơn. Đám người vẫn còn ở trong kiếp sợ, Hứa Vạn Niên đã đi tới Bích Nguyệt Vân bên người. Hắn rỉ hai mấy câu, Bích Nguyệt Vân bước nhanh đi theo sau hắn, hai người đi vào trong phòng nghị sự. Hứa Vạn Niên, ngươi nói có chuyện trọng yếu tìm ta, rốt cuộc chuyện gì? Bích Nguyệt Vân nói. Hứa Vạn Niên còn chưa mở miệng, Hạ Ấp cũng đi theo vào. Bích tiên tử, hôm nay đám người kia rất rõ ràng là hướng về phía ngươi tới, ngươi không có nhìn ra sao? Hạ Ấp nói. Thân là man tộc đại trưởng lão, nàng một ít tầm mắt vẫn là phải vượt qua Bích Nguyệt Vân. Bích Nguyệt Vân vẫn còn có chút mơ hồ, cơ đầu. Ta căn bản cũng không biết bọn họ tại sao phải hướng về phía ta tới. Hạ Ấp nhìn một cái Hứa Vạn Niên, nói, ta vì sao cùng theo vào, là muốn nhắc nhở một cái hai vị, hai người các ngươi cũng chọc tới phiền toái. Hứa Vạn Niên hiểu Hạ Ấp ý tứ, hắn giết hòa loạn, man thần tộc khẳng định cũng sẽ truy xét chuyện này. Mà Bích Nguyệt Vân giết Lương Viêm đám người, Cửu Tiêu Hoàng Đình cũng sẽ không bỏ qua nàng. Cái này đôi nam nữ, chỉ sợ là không cách nào ở man tộc ở lại. Ngươi yên tâm, chúng ta rất nhanh liền rời đi. Hứa Vạn Niên nói. Hạ Ấp cười nhạt, ngươi cũng yên tâm, ta Nam Chiêm man tộc chính là bị man thần tộc vứt bỏ, cũng sẽ đứng ở ngươi bên này. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, man tộc đích xác rất trọng tình nghĩa. Bất quá bọn họ càng nặng tình nghĩa, hắn lại càng không nghĩ cấp bọn họ mang đến phiền toái. Vậy ngươi tiếp theo tính thế nào? Hạ Ấp hỏi. Hứa Vạn Niên nói, ta tính toán mang theo một ít người đi Hy Hòa đại lục, thành lập một cái tông môn của mình. Đi Hy Hòa? Hạ Ấp hơi kinh ngạc. Nếu là thành lập tông môn, Nam Chiêm đại lục vậy có thể. Bất quá Hứa Vạn Niên nhất định là có chính hắn tính toán. Hạ Ấp hỏi, thành lập tông môn muốn khai tông tu người, nếu không ta man tộc phái người đi theo ngươi cùng nhau tu luyện đi. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, ngược lại không có cự tuyệt. Ta tính toán mở một cái man thần đường, chính là để cho man tộc võ tu cùng theo tu luyện. Nếu là có thiên phú đệ tử, ngươi cứ việc đưa tới. Hạ Ấp hơi kinh ngạc, nàng vốn là nghĩ trực tiếp đi theo Hứa Vạn Niên, không nghĩ tới Hứa Vạn Niên cấp man tộc chỉ xếp đặt một cái đường, như vậy cái khác đường lại là có người nào gia nhập đâu. Ngươi còn có người khác đi theo ngươi cùng nhau sao? Hạ Ấp hỏi. Hứa Vạn Niên cười nhạt, lỗ đệ không cùng ngươi nói sao? Thông thiên giản đến rồi hơn 1.000 người, ta tính toán khiến cái này người làm ta tông môn căn cơ. Hạ Ấp mới chợt hiểu ra, trên thông thiên giản tới đây một số người thực lực phi phàm, ngược lại đích xác thích hợp ở Hy Hòa đại lục tu luyện. Hứa Vạn Niên, đã ngươi phải về Hy Hòa đại lục, ngươi liền đem ta đưa trở về đi. Bích Nguyệt Vân xem Hứa Vạn Niên, ánh mắt có chút nhỏ yếu. Trước nàng đi theo Hứa Vạn Niên, là muốn đuổi theo hỏi chuyện đêm đó. Nhưng là mấy ngày kế tiếp, nàng đã sớm hiểu Hứa Vạn Niên ngày đó căn bản không có đụng nàng. Vốn định chờ Hứa Vạn Niên truyền thừa kết thúc đi liền, không nghĩ tới lại gặp phải Cửu Tiêu Hoàng Đình đuổi giết nàng. Hành. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, nói, ngươi chỉ cần đi theo ta là tốt rồi, chờ đến Hy Hòa đại lục, chính ngươi là có thể trở về giao chỉ tiên cung. Bích Nguyệt Vân hiển nhiên còn có chút sợ hãi, cao mày gật gật đầu. Nàng suy nghĩ kỹ một hồi, nói, ta luôn cảm thấy những tên kia không đúng, nhưng là vừa nói không được là lạ ở chỗ nào. Hứa Vạn Niên nói, bọn họ là tự động chịu chết đúng không hả? Bích Nguyệt Vân trong mắt sáng lên, vội vàng nói, đúng đúng đúng, liền cái này nhất không đúng. Bọn họ vì sao chủ động chịu chết? Còn có, cái này có người không sợ chết sao? Chương 434, tiến về Hy Hòa đại lục. Chương 434, tiến về Hy Hòa đại lục chủ động, chịu chết. Mấy chữ này, để cho Hạ Ấp cũng xít sao cao mày. Hứa Vạn Niên cặp mắt khép hở, khoảnh khắc sau chậm rãi mở ra. Hơi rắc rối rồi, là yêu hệ công pháp. Hắn chậm rãi nói, yêu hệ công pháp. Hai nữ kinh ngạc, trận to mỹ mâu xem Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên thoáng giải thích một chút, bình thường phàm giới cũng kêu những người kia là yêu. Cái gọi là yêu tộc, là nửa người nửa thú quái vật. Bọn họ có yêu thú huyết mạch, cũng có loài người bộ dáng. Hồng nông giới yêu tộc đều có thể trực tiếp biến ảo hình người, cũng có thể biến thành yêu thú hình thái, các loại hình thái có các loại bất đồng năng lực. Phàm giới yêu tộc nên còn không có biến ảo hình người bản lĩnh, nhưng chỉ cần là yêu tộc, chỉ biết sử dụng yêu thuật, cũng được xưng là yêu hệ công pháp. Lần này Liêu Vô Lương Viêm đám người, hiển nhiên là bị yêu hệ công pháp nhiếp hồn, mới bị lạc tâm trí, trực tiếp tới trước chịu chết. Thi triển loại này nhiếp hồn yêu thuật yêu tộc, nên là thuộc về hồ hoặc là rơi một loại. Nếu là hồ tộc vậy coi như có chút phiền phức, loại này yêu tộc mười phần xảo trá, hơn nữa thường ngày che giấu thân phận ẩn núp rất khá. Bọn họ thậm chí sẽ thường tìm một ít mạnh hơn bọn họ võ tu làm núi dựa, dựa vào linh hoạt đầu góc cùng một tay nhiếp hồn mị hoặc bản lĩnh, ở một ít cường giả trung gian không chút phí sức. Hai nữ nghe xong, nhất thời có chút khiếp sợ. Mặc dù các nàng cũng đã nghe nói qua yêu tộc tin đồn, nhưng là gặp phải tình huống như vậy, cũng là lần đầu tiên. Bích Nguyệt Vân có chút hoảng sợ, hỏi, bọn họ hướng về phía ta tới, chẳng lẽ là mong muốn đối ta nhiếp hồn? Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, nói, nếu ta không có đoán sai, bọn họ nên là hướng về phía ngươi giao chỉ tiên cung mà tới. Bích Nguyệt Vân ngẩn ra, nói, ta nhớ ra rồi, tháng trước Lăng Vương Diệp Bột tới bái kiến sư tôn, mặc dù không biết đã nói những gì, nhưng là hắn thời điểm ra đi thở phì phò hiển nhiên không quá cao hứng. Vậy thì đúng. Hứa Vạn Niên nói, ngươi giết Lương Viêm chính là bọn họ tay cầm, chỉ cần có lấy cớ này, bọn họ là có thể nghĩ biện pháp uy hiếp giao chỉ. Giao chỉ thực lực còn không có khôi phục lại cuối cùng, nên là đánh không lại những thứ kia hoàng đỉnh cường giả vây công. Bích Nguyệt Vân nghe hiểu Hứa Vạn Niên ý tứ, ánh mắt càng thêm lo âu. Vậy làm sao bây giờ? Ta muốn đi tìm sư phụ. Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, không cần gấp như vậy, chẳng qua là ngươi giết mấy người, điểm này nho nhỏ mượn cớ còn không có dùng, bọn họ khẳng định còn sẽ có động tác. Mâu thuẫn tích lũy tới trình độ nhất định, kia Lăng Vương mới có thể nói phục Hoàng Đỉnh cường giả, cùng hắn cùng nhau tiêu trừ Giao Chỉ Tiên Cung. Hạ Ức gật đầu nói, Hứa Vạn Niên phân tích được không sai, bất quá trước hạn thông báo một chút Giao Chỉ Tiên Tôn hẳn là cũng có thể, để cho nàng có thể phòng bị một ít. Bích Nguyệt Vân có chút buồn bực, nói, đáng tiếc ta trên truyền âm giám thứ bị làm hỏng, đều do cái kia đáng chết không tiếp. Bây giờ muốn thông báo sư tôn, chỉ có thể đi tìm nàng Linh Chu. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm đi, chờ ta đến Hy Hòa Đại Lục, thành lập tốt Chiến Thần Tông, sư phụ ngươi tự nhiên sẽ tới. A. Bích Nguyệt Vân hơi nghi hoặc một chút nhìn Hứa Vạn Niên một cái, bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến Hứa Vạn Niên cùng sư phụ quan hệ, nhất thời lại cau mày. Được chưa, vậy chúng ta trước hướng phía Hy Hòa Đại Lục lên đường. Hứa Vạn Niên cũng gật gật đầu, đám người thương nghị quyết định. Sáng sớm hôm sau, Hứa Vạn Niên bay đi Lỗ Tộc. Phạm Diệt Hải thấy được Hứa Vạn Niên, thương phấn địa thiếu chút nữa bật cao. Vừa nghe nói tiến về Hy Hòa Đại Lục, đại gia cũng nhao nhao muốn thử. Có thể thành lập tông môn của mình thế lực, cái này dĩ nhiên là việc tốt nhất, chí ít có quy chúc cảm. Một phen thương nghị, ngay trong ngày vào lúc giữa trưa, hơn ngàn phi hành vật cưỡi bay lên trời, như cùng một phiến cực lớn mây đen, hướng Hy Hòa Đại Lục phương hướng bay đi. Hứa Vạn Niên xem dưới đáy kia thiên độ hạ, hai bên bờ sông kia vô cùng rậm rạp rừng rậm, trong lòng có chút cảm xúc. Cũng không biết tiểu huyện cùng mẹ bây giờ như thế nào, bản thân đi tới nơi này làm chiêm đại lục cũng đã thời gian mấy tháng, trong lòng đối thân nhân nhất nhớ. Bất quá có Lôi Long xem, bọn họ hẳn là cũng hết sức an toàn. Bây giờ mình thực lực rời Cửu Tiêu Hoàng Đình mạnh nhất cường giả, đã không xa. Chỉ cần có thể nghiền ép Cửu Tiêu, chính là mình mang theo mẹ bước lên Hoàng Thành đại điện thời khắc. Hy Hòa Đại Lục nên là bản thân bước vào Hoàng Thành trước đại điện, sau cùng một trạm. Bây giờ bên cạnh mình, rốt cuộc có một đám thực lực cao cường, có thể cùng Cửu Tiêu cấm quân chống lại thủ hạ. Mặc dù cùng năm đó Hồng Mông giới những thủ hạ kia hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng là liền bây giờ mà nói, đã đầy đủ. Trong Thông Thiên Thành huynh đệ, cộng thêm Man tộc huynh đệ, thật tốt bồi dưỡng dưới, nhất định là một chi mạnh phi thường có lực hậu thuẫn. Sau 15 ngày, Hứa Vạn Niên dẫn đám người đã sớm bay đến Hy Hòa Đại Lục. Hy Hòa Đại Lục là một mảnh bình nguyên, phong cảnh quanh co khúc hữu. Trong đại lục khắp nơi đều là lớn nhỏ thế lực, các loại lớn nhỏ thành trì. Nơi này so Đông Phương Đại Lục thích hợp hơn ở, linh khí mức độ đậm đặc cũng là cực mạnh, võ tu ở chỗ này khu bình thường được tu luyện, liền mạnh hơn Đông Phương Đại Lục tu luyện thánh địa. Cho nên vùng này cường giả thực lực cũng là hoàn toàn nghiền ép Đông Phương Đại Lục, thậm chí Nam Chiêm Đại Lục. Lão đại, chúng ta đi nơi nào thành lập tông môn? Phạm Diệt Hải bay đến Hứa Vạn Niên bên người, hỏi. Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, trước tiên tìm một nơi đặt chân, chờ ta tìm được địa phương, liền xây dựng tông môn. Phía sau hắn hơn 1,000 cái võ tu cao thủ, muốn thành lập một tòa tông môn, kỳ thực không hề khó khăn. Bất quá Hứa Vạn Niên đầu tiên phải tìm, chính là chỗ kia có hay không sao trời địa mạch. Hắn kỳ thực đã sớm có ý tưởng, hắn tông môn thành lập chỗ, chính là kia Giao Chỉ Tiên Cung phụ cận. Giao Chỉ Tiên Tử ngày đó thề son sắt nói tìm được một khối phong thủy bảo địa, lúc này mới thành lập tông môn. Đoán chừng cái này bảo địa nàng một người cũng chưa dùng hết, không bằng bản thân cũng đi trộn lẫn một cước. Đám người một đường phi hành, rất nhanh sẽ đến Giao Chỉ Tiên Cung chỗ khu vực. Tiên cung xây dựng ở xa xa Thiên Sơn đỉnh núi, chỗ kia hàng năm tuyết động, tiên cung cũng nuốt ở trong tầng mây. Hứa Vạn Niên tạm thời còn không có tìm được cụ thể địa điểm, liền tính toán trước tìm thành trì ở Thiên Sơn dưới chân liền có một cái cỡ lớn thành trì. Trong thành trì ngoài đều có giáp sĩ canh giữ, nhìn qua thực lực không kém. Hứa Vạn Niên dẫn người ở ngoài thành hạ xuống, hướng trong thành trì đi tới. Thủ môn giáp sĩ thấy được chiến trận này, nhất thời có chút kinh ngạc, thiếu chút nữa sẽ phải đóng cửa thành. Hứa Vạn Niên đám người cũng không để ý người chung quanh ánh mắt, nên ngang đi vào thành trì. Cái này đội ngũ khổng lồ vào thành, không ít người cũng rối rít tránh né. Dù sao trong thành này cường giả không ít, nhân vật lớn cũng không ít. Có thể mang nhiều như vậy thủ hạng, người này thực lực tuyệt đối không kém. Hứa Vạn Niên cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, một đường hướng phía trước mà đi, định tìm cái địa phương để cho đại gia trước dàn xếp lại. Đang lúc này một người cười rạng rỡ đi lên, chính là Mạc Thiệu. Hứa lao đại, Hứa lao đại, kỳ thực ta Lôi Minh Sơn Trang ở nơi này trong Tiên Lôi Thành, nếu không chế vậy, có thể đi ta Trang Viên ở. Mạc Thiệu cười định nói. Hứa Vạn Niên mặc dù giết Mạc Thiệu không ít thủ hạng, đi Sơn Trang ở một cái cảm thấy cũng không có ổn. Ngược lại bây giờ không có địa phương xong đi, vừa đúng tìm đặt chân địa. Hành, dẫn đường đi. Hứa Vạn Niên vỗ một cái Mạc Thiệu bả bay. Mạc Thiệu mừng lớn, vội vàng bước nhanh hướng phía trước. Chương 435, mới tông môn địa điểm. Chương 435, mới tông môn địa điểm. Đám người rất nhanh đi tới Lôi Minh Sơn Trang lối vào chỗ. Đây là đang thành nhất góc tây bắc, bên này là đến gần một tòa núi lớn. Lôi Minh Sơn Trang chính là tọa lạc tại núi này dưới chân, một mảng lớn trang viên đều là thuộc về nó phạm chủ. Sơn trang của chúng ta rất lớn, coi như các ngươi người nhiều hơn nữa cũng có thể chứa. Mạc Thiệu mang theo lấy lòng đối với Hứa Vạn Niên nói. Tốt. Hứa Vạn Niên nhàn nhạt gật gật đầu, đi theo đi về phía trước. Mạc Thiệu trong lòng có chút hư, bất quá Hứa Vạn Niên nguyện ý nghe hắn ý kiến, hắn vẫn là hết sức cao hứng. Hắn cân Hứa Vạn Niên bản thân liền không thù không oán, lần trước đi tìm Lỗ Tộc phiền toái bị Hứa Vạn Niên giết một chút tộc nhân. Nhưng là sau đó Liêu Vô hai người giết Mạc Văn, mà Hứa Vạn Niên lại giết Liêu Vô, cũng coi là cho hắn báo thù. Trước những ân oán kia, tự nhiên cũng sẽ không lại nhắc tới. Rất nhanh, trước mặt mấy cái sơn trang đệ tử tiến lên đón, bọn họ nhận ra Mạc Thiệu, từng cái một mặt mang cung kính thăm hỏi. Mạc trưởng lão, Mạc trưởng lão, trang chủ đang trong phòng nghị sự, ngài có thể đi bên kia tìm hắn. Mạc Thiệu gật gật đầu, quay đầu đối Hứa Vạn Niên cung kính nói mấy câu, liền dẫn hắn hướng trong phòng nghị sự đi tới. Lôi Minh Sơn Trang phòng nghị sự rất lớn rất rộng mở, bên trong ngồi không ít người, tựa hồ thảo luận cái gì. Thấy được Mạc Thiệu trở về, trước mặt một người trung niên vội vàng đứng dậy ra đón. Mạc trưởng lão, ngươi rốt cuộc trở lại rồi, vật kia như thế nào? Có tìm được hay không? Người trung niên cười hỏi. Mạc Thiệu nét mặt có chút lúng túng, hắn biết trang chủ hỏi khẳng định chính là Diệt Thiên Thần Khôi, vật này liền theo Hứa Vạn Niên đâu, hắn cũng thấy ngại nhắc tới. Trang chủ, vật thì khỏi nói, bất quá ta cho ngươi tiến cử một người bạn. Vị này là Nam Chiêm bên kia tới, gọi Hứa Vạn Niên. Phía sau hắn những thứ kia đều là hắn từ Nam Chiêm mang tới. Bọn họ nghĩ đến Hy Hòa Đại Lục thành lập tông môn, ta để bọn họ tới trước Lôi Minh Sơn trang đặt chân. Trung niên nhân kia quan sát một chút Hứa Vạn Niên, lại nhìn một chút phía sau hắn xa xa những người kia. Hắn đi về phía Hứa Vạn Niên, khẽ mỉm cười, tại hạ Lôi Minh Sơn trang trang chủ, Bành Ngọc. Bành trang chủ, quấy rầy. Hứa Vạn Niên cũng khách sáo một câu. Bành Ngọc cười khai ra mấy cái đệ tử, nói, mấy người các ngươi giúp những người bạn này đi thu xếp tốt, tuyệt đối không nên chậm trễ. Là. Mấy người nhận lệnh đi xuống, Hứa Vạn Niên cáo cá biệt cũng đi theo rời đi. Mạc Thiệu sắc mặt có chút khó coi, hắn hiểu được trang chủ Bành Ngọc ý tứ, trong lòng cũng có chút khó chịu. Đám người đi vào phòng nghị sự, mắt thấy Hứa Vạn Niên đám người đi xa. Mạc Thiệu vội vàng nói, "Trang chủ, ngươi sợ là hiểu lầm cái gì đi?" "A." Bành Ngọc từ tốn nói, "Ta có thể hiểu lầm cái gì? Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi lần này chính sự không làm xong, tìm những người này trở lại làm gì? Bọn họ rõ ràng cho thấy tới ăn uống miễn phí, nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi." Mạc Thiệu có chút buồn bực, hắn cùng Bành Ngọc quan hệ luôn luôn không sai, nhưng là lần này Bành Ngọc tuyệt đối là nhìn lầm. Cùng trên hắn thứ vậy, xem thường Hứa Vạn Niên, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. "Trang chủ, cái này Hứa Vạn Niên thực lực cao thâm khó dò. Ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy hắn nhìn qua tu vi thấp, hắn có thể giết hư không cảnh 9 tầng võ tu." "Ha ha 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 ha." Lời này vừa ra, trong phòng nghị sự một trận cười ầm lên. "Mạc Thiệu, ngươi đi một chuyến Nam Chiêm sau, có phải hay không biến choáng váng? Tiểu tử này trên người khí tức, cho ăn bệ bụng không tới hư không cảnh 5 tầng. Ngươi nói hắn giết hư không cảnh 9 tầng. Ngươi có phải hay không đầu góc đục vào, không dễ xài?" Mạc Thiệu cực kỳ buồn bực, nếu không phải những người này đều là hắn bạn thân chí cốt, hắn liền trở mặt. "Ta nói cho các ngươi biết, lần này đi Nam Chiêm chúng ta không phải đi tìm thần khôi mà. Kết quả cái này thần khôi." Hắn vốn muốn nói thần khôi chính là bị Hứa Vạn Niên nắm bắt tới tay, nhưng là nghĩ lại, Hứa Vạn Niên không quá ưa thích người khác bại lộ thực lực của hắn. Cho nên loại chuyện như vậy nói lung tung, vạn nhất cấp Hứa Vạn Niên mang đến đường phiền toái, dù sao nhiều người thai tạp. "Thôi, các ngươi chưa thấy qua không biết ta không trách các ngươi, nhưng là ta liền một cái yêu cầu, hắn không có nói trước khi rời đi, các ngươi tất cả mọi người đối hắn cũng tôn kính một chút. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả." Mạc Thiệu nghiêm trang nói. Bành Ngọc cười nhạt cười, "Được chưa được chưa, lần này Mạc trưởng lão đi ra ngoài không có công lao cũng có khổ lao. Tóm lại ngươi yên tâm đi. Bạn bè của ngươi chính là chúng ta bạn bè, chúng ta sẽ không đi làm khó hắn nhóm. Nhưng là những chuyện khác liền thích chớ có thể rút, bọn họ muốn thành lập tông môn những thứ này, sẽ để cho bản thân họ đi làm việc đi." Bành Ngọc nói. Đám người cũng rối rít gật đầu phụ họa, Mạc Thiệu cũng không lời dễ nói. Hứa Vạn Niên ở trong phòng, Bích Nguyệt Vân, Phạm Diệt Hải cũng ở đây. Ba người ngồi, sắc mặt có chút nghiêm trọng. "Lão đại, ta luôn cảm giác ở chỗ này có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác." Phạm Diệt Hải gãi gãi ục địch đầu nói. Bích Nguyệt Vân cũng gật đầu nói, "Đúng nha, chúng ta trong thành ở kỳ thực cũng có thể, không cần thiết tới đây Lôi Minh Sơn Trang. Huống chi trước ngươi cũng từng giết không ít Lôi Minh Sơn Trang người, ta sợ sẽ có mâu thuẫn." Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, "Chúng ta những người này ở tại trong thành mục tiêu quá lớn, hơn nữa chúng ta ở chỗ này sẽ không ở quá lâu, tối hôm nay ta đi ngay tìm thích hợp thành lập tông môn địa phương." Bích Nguyệt Vân nói, "Kỳ thực nếu như các ngươi đều là nữ nhân, ngược lại có thể đi ta giao chỉ tiên cung, nhưng là nam nhân thì không được. Kỳ thực tiên cung chung quanh cũng không có quá tốt địa phương, sư phụ ngày đó thành lập tiên cung thời điểm đã sớm dò tìm qua. Cho nên ngươi nói muốn ở tiên cung chung quanh thành lập tông môn, ta lúc ấy đã cảm thấy có chút không ổn." Hứa Vạn Niên cũng không nói chuyện, trong đầu nhớ lại mới vừa rồi cùng nhau đi tới thời điểm, chung quanh địa thế tình huống. Chung quanh đây trong không khí có thể cảm nhận được một ít tinh thần lực tồn tại. Nơi này nhất định là có một cái sao trời địa mạch. Nhưng là rất có thể điều này địa mạch đang ở giao chỉ tiên cung khu vực, dù sao giao chỉ tiên tử thành lập tông môn, khẳng định cũng phải kiêm thêm tự mình tu luyện. Nhưng là Hứa Vạn Niên lại mơ hồ cảm thấy, địa mạch này rất có thể còn không chỉ một cái. Bởi vì không gian xung quanh trong tinh thần lực hẳn không phải là cùng một loại, mà là có hai loại bất đồng nguồn gốc. Chẳng qua là có một loại 10 phần yếu ớt, nếu không phải Hứa Vạn Niên có thôn tiên thú, cắn nuốt chung quanh khí tức sau có thể để cao gấp trăm lần cảm giác lực, hắn cũng sẽ không cảm nhận được rõ ràng như vậy. Cho nên phụ cận đây, khẳng định còn có một cái sao trời địa mạch, chỉ bất quá cũng không phải là hết sức rõ ràng. Hoặc là địa mạch này tương đối kém, hoặc là bị thứ gì áp chế, giống như là năm đó Lăng Tiêu thành Lâm gia nhà nhỏ như vậy. Chỉ cần tìm được điều này sao trời địa mạch, như vậy thì ở chỗ này thành lập tông môn. Nghĩ tới đây, Hứa Vạn Niên ra cửa, tính toán cơi thôn tiên thú đi tìm một phen. Bích Nguyệt Vân đổi tới, nói, "Nơi này ta tương đối quen, ta với ngươi cùng nhau đi." Hứa Vạn Niên gật gật đầu, hai người cùng nhau ngồi lên thôn tiên thú sau lưng, hướng thiên ngoại phương hướng bay đi, trong chớp mắt chui vào tầng mây. Chương 436, Kỳ Quái Quỷ Tông chương 436, Kỳ Quái Quỷ Tông sắc trời âm thầm, Hứa Vạn Niên cưỡi thôn tiên thú phi hành trên không trung. Bích Nguyệt Vân ngồi ở Hứa Vạn Niên trước người, cấp hắn chỉ điểm các nơi tình huống. Mặc dù giờ phút này trời tối, nhưng là đại địa bên trên phàm là có người ở nơi trốn, cũng sẽ có chút đèn, ngược lại có thể tốt hơn thấy rõ trên mặt đất thế lực phân bố. Trung quanh đây lớn nhỏ thế lực cũng không ít, tương đối nổi danh chính là Trảm Nguyệt Kiếm Tông cùng Lôi Minh Sơn Trang. Hai cái thế lực thường sẽ tranh đoạt chung quanh linh sơn, cho nên mâu thuẫn không ngừng. Dĩ nhiên, những thứ này mâu thuẫn bọn họ cũng chỉ là dừng lại ở quy mô nhỏ tranh đấu, cũng không có phạm vi lớn chém giết. Dù sao hai cái gia tộc thực lực chênh lệch không nhiều, ai cũng không có nắm chắc tất thắng. Một khi hoàn toàn trở mặt, hậu quả chính là một cái thế lực vĩnh viễn ở nơi này khu vực biến mất. Có lẽ là Trảm Nguyệt Kiếm Tông, có lẽ là Lôi Minh Sơn Trang, ai cũng không nói chắc được. Xa xa đứng trên đỉnh núi, dĩ nhiên chính là Giao Chỉ Tiên Cung. Đỉnh núi có một tòa tiên trì, ban đêm sẽ ở trong ao sinh ra điểm điểm tinh quang, giống như đom đóm bình thường, dị thường xinh đẹp. Tiên trì này ở Hy Hòa Đại Lục là được gọi là cấm địa, bất luận kẻ nào không được đi vào núi này. Tin đồn khinh nhẫn tiên trì, chỉ biết gặp trời phạt, toàn bộ Hy Hòa Đại Lục đều có tai nạn. Cho đến mấy tháng trước Giao Chỉ Tiên Tôn giáng lâm, trực tiếp chọn ở chỗ này thành lập tông môn. Hy Hòa Đại Lục gần như toàn bộ thế lực cũng rối rít giận dữ, cả đàn cả đội trên đất núi nên vì thần minh lấy lại công đạo. Kết quả Giao Chỉ Tiên Tôn chỉ dùng một chiêu, liền đem tất cả mọi người cũng trấn áp tại dưới chân núi. Thanh âm của nàng nguyện truyền đến hai, lại bao quanh nồng nặc thiên địa uy áp. Chỉ có một câu bất kỳ nam tử còn dám lên núi nửa bước, trực tiếp đánh giết. Có mấy cái không sợ chết tiến nhập sân môn, không đi 10 bước, liền bị không hiểu khí tức đánh giết. Yếu tới càn khôn cảnh tứ ngũ trọng, mạnh tới hư không cảnh bát cửu trọng, không có chút nào sự khác biệt. Ở Giao Chỉ Tiên Tôn lực lượng dưới, chúng sinh đều là sâu kiến. Không ai biết Giao Chỉ Tiên Tôn thực lực rốt cuộc ở nơi nào, chỉ biết là nàng sâu không thấy đáy. Bích Nguyệt Vân kể xong Giao Chỉ Tiên Cung tình huống, trong mắt còn tràn đầy đối sư tôn kính sợ. Hứa Bạn Niên lại từ tốn nói, bình thường chúng ta bên kia ai cũng biết Giao Chỉ căm hận nhất nam nhân, có lẽ là khi còn bé cha nàng đưa nàng bức bỏ nguyên nhân, mẹ nàng luôn nói trên đời này nam nhân không tốt, mới để cho nàng có loại này tính khí. Bích Nguyệt Vân hơi ngẩn ra, Hứa Bạn Niên vẫn còn biết sư tôn khi còn bé chuyện, hắn rốt cuộc cùng sư tôn là quan hệ như thế nào? Trong lòng nàng hết sức tò mò, nhưng là vẫn vậy không dám hỏi nhiều. Nàng bây giờ chắc chắn sẽ không giết Hứa Bạn Niên, nhưng là Lâm Vũ Tỉnh cùng Giao Chỉ Tiên Tôn chuyện hai người, trong lòng nàng thủy chung là một cái không qua được có thể. Bên kia là địa phương nào? Chợt, Hứa Bạn Niên chỉ hướng xa xa một vùng tăm tối chỗ. Chỗ kia là một cái đỉnh núi, một mảnh đen như mực, không có gì đèn nói rõ, không ai ở Bích Nguyệt Vân một cái cũng không thấy rõ kia khu vực. Hứa Bạn Niên hạ xuống một ít sau nàng mới lên tiếng, đây là một cái quỷ tông. Quỷ tông? Hứa Bạn Niên có chút không hiểu, chỗ này còn có quỷ sao? Bích Nguyệt Vân vội vàng nói, quỷ tông là chúng ta bây giờ cách nói, chỗ kia ở hơn 2 năm trước kia là một cái mấy trăm năm lạc hậu tông môn, thái cực môn. Nhưng là 2 năm trước nhiều trước kia, toàn bộ tông môn trong một đêm toàn bộ võ tu toàn bộ biến mất, một cái cũng không có lại xuất hiện qua. Không ai biết vì sao, đại gia từ đó về sau cũng sẽ không dám nữa đi chỗ đó địa phương. Chúng ta đi xem một chút. Hứa Bạn Niên nói, cưới thôn tiên thú hướng thái cực môn phương hướng bay đi. Bích Nguyệt Vân có chút khẩn trương, hai tay nắm chặt. Mặc dù là hư không cảnh 8 tầng võ tu, nhưng là đối với mảnh khu vực này nàng vẫn vậy có chút sợ hãi. Có lẽ là sớm mấy năm truyền thuyết câu chuyện nghe quá nhiều, nàng cũng cho là cái này tông môn có rất nhiều quỷ dị địa phương. Hai người rất nhanh liền rơi xuống tông môn trên. Giờ phút này dưới ánh trăng, thường sàn vật kiến trúc cũng có thể thấy được đường nét, nhưng không cách nào thấy rõ cụ thể tướng mạo. Hứa Bạn Niên, sáng mai trở lại nhìn cũng có thể, vì sao phải buổi tối tới nhìn? Bích Nguyệt Vân có chút sợ hãi hỏi. Hứa Bạn Niên từ tốn nói, có ít thứ chỉ có buổi tối mới có thể thấy lấy được. Hắn nói, nhắm mắt lại cảm nhận chốc lát, liền hướng phía sau đi tới. Cái này thái cực môn quy mô thật lớn, thẳng đường đi tới, khắp nơi đều là nhà, còn có vườn hoa bãi cỏ quảng trường. Chẳng qua là vô luận đi đến nơi nào, đều là u ám, tình cờ còn có một chút gió lạnh thổi qua. Bích Nguyệt Vân bị dọa sợ đến nắm chặt Hứa Bạn Niên tay, liền đứng ở bên cạnh hắn, thân thể xít sao kề bên. Như sợ hơi xa một chút, nàng cũng sẽ bị một ít không giải thích được vật cấp bắt đi. Đi một đoạn, đi tới một mảnh vách núi chỗ, nơi này không khí đặc biệt tỉnh táo. Phía trước chính là vách núi, xa xa ngay đối diện trước tới thời điểm kia thành. Giờ phút này, trên vách núi có một ít nhàn nhạt ánh sao tung bay ở trong không khí. Không nhìn kỹ, cho là đom đóm, nhưng là nhìn kỹ một chút, cái này tựa hồ là một loại kỳ quái điểm sáng. Hứa Bạn Niên, ngươi nhìn. Bích Nguyệt Vân chỉ những điểm sáng kia, kinh ngạc nói, ta đi qua tiên chỉ, vật này cùng bên trong tiên chỉ giống nhau như lúc. Chỉ bất quá tiên chỉ điểm sáng rất nhiều, mà nơi này điểm sáng tương đối ít. Hứa Bạn Niên cảm giác những ngôi sao này lực, mỗi một viên mức độ đậm đặc không thể so với tiên chỉ yếu, nhưng là số lượng cũng rất ít. Cái này rất rõ ràng, có một cỗ lực lượng trấn áp mảnh khu vực này, để trong này thiên địa linh khí không cách nào triển lộ ra. Hứa Bạn Niên đi một vòng, nói, ta phải ở chỗ này thiết trí một cái trận pháp, có thể cần 2 ngày tả hữu thời gian. 2 ngày này, ngươi liền giúp ta ở bốn phía bảo vệ một cái, không nên để cho bất luận kẻ nào tới. Bích Nguyệt Vân cười nhạt, địa phương quỷ quái này không bảo vệ cũng sẽ không có người tới. Bất quá Hứa Bạn Niên nếu mở miệng, nàng khẳng định cũng sẽ làm theo. Lại thấy Hứa Bạn Niên bắt đầu hướng về phía mặt đất hội chế đồ văn, hắn không ngừng tìm kiếm phương vị, ngồi trên mặt đất vẽ linh tinh cái gì. Một lúc lâu, mới lại tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, bốn phía trong không khí, một đạo đạo khí tức bắt đầu bay lên. Chợt, một cỗ màu đen lực lượng từ mỗ một chỗ nhảy lên, hướng xa xa mà đi. Bên kia, Phạm Diệt Hải đám người ở Lôi Minh Sơn Trang đã ở 2 ngày. Hứa Bạn Niên cùng Bích Nguyệt Vân đi một lần dưới cũng không có trở lại, mấy người bọn họ ăn nhờ ở đậu có chút khó chịu. Mặc dù Lôi Minh Sơn Trang mọi người cũng không nói gì, nhưng là từ những thứ kia trong ánh mắt có thể nhìn ra được, kỳ thực Sơn Trang cũng không phải là rất hoan nghênh bọn họ. Huống chi lần này tổng cộng hơn 1.000 người, so Sơn Trang toàn bộ võ tu cộng lại còn nhiều hơn. Lôi Minh Sơn Trang có chút kiêng kỵ, cũng là chuyện đương nhiên. Phạm Diệt Hải không phải người ngu, ngược lại hắn làm nhiều năm như vậy thành chủ, thế thái nhân tình còn rất tinh thông. Hắn tính toán đi tìm Mạc Thiệu nói chuyện một chút, đi tới phòng nghị sự cửa liền nghe đến bên trong tại kịch liệt thảo luận. Những người này ở đây trong gia tộc, đại gia cũng rất khủng hoảng. Nghe nói bọn họ trước kia là bị giam thông thiên giản, nói cách khác rất nhiều đều là tội ác tại trời người. Mạc Tiệu a Mạc Tiệu, ngươi làm sao sẽ mang những người này trở lại rồi? Bây giờ chúng ta cùng Trảm Nguyệt Kiếm Tông tranh chấp chưa giải, trong gia tộc lại có nhiều như vậy phiền toái người, vậy phải làm sao bây giờ? Phạm Diệt Hải nghe xong hết sức tức giận, bị người xem như gánh nặng kỳ thực cũng thôi, ngược lại ở không được mấy ngày. Nhưng là bọn họ nói gì thông thiên giản, cái gì tội ác tại trời, cái này có chút quá đáng. Hắn đột nhiên đẩy cửa ra, đi vào nói, các vị nói chúng ta tội ác tại trời, xin hỏi chúng ta mấy ngày nay làm qua cái gì tội ác tại trời chuyện sao? Chương 437, Lôi Minh Sơn Trang muốn diệt tộc. Chương 437, Lôi Minh Sơn Trang muốn diệt tộc. Đám người ngẩn ra, rối rít câm miệng. Trang chủ Bành Ngọc thở dài, đứng lên nói, nếu bị bằng hữu này đến rồi, như vậy mọi người nói ra, chúng ta cũng không phải là không hoan nghênh các người, nhưng là các người muốn ở bao lâu phải có cái kỳ hạn. Chúng ta bây giờ gia tộc tình thế cũng rất khẩn trương, không thể tốn hao quá nhiều tinh lực ở trên người các ngươi. Phạm Diệt Hải hừ lạnh một tiếng, yên tâm, chờ Lão Đại trở lại chúng ta lập tức đi liền. Lão Đại trở lại. Lão Đại các ngươi nếu là không về được, các ngươi có phải hay không ý ra không đi? Bên cạnh có người dễ cợt cười lạnh. Ngươi. Phạm Diệt Hải giận đến thiếu chút nữa sẽ phải ra tay đánh người, bất quá cưỡng ép nhịn được. Dù sao Hứa Vạn Niên ra lệnh là an ủi lợi, không nên gây chuyện. Nếu như không phải là bởi vì Hứa Vạn Niên dặn dò, hắn đoán chừng đã không nhịn được ra tay. Yên tâm, chúng ta rất nhanh chỉ biết đi, sau này đại gia đều không liên can. Phạm Diệt Hải nói. Đám người lại rối rít nghị luận. Tới chúng ta nơi này ăn không ở không, đi liền nói đều không liên can, vô sỉ. Đúng nha, bây giờ loại người gì cũng có, đại gia nhìn thoáng chút được rồi. Phạm Diệt Hải giận đến miệng cũng mau sai lệch, nhưng là cũng không có cách nào, dù sao chỗ này vốn là người khác. Nhóm người mình, trực tiếp ở nhờ. Trang chủ. Không xong. Đang lúc này, một kẻ đệ tử vội vội vàng vàng đội xông vào đại sảnh. Đệ tử sắc mặt trắng bệnh, nói, gia chủ, có người tới sơn môn phải dối, nói muốn ngài đi ra ngoài. Thấy được đệ tử này bộ dáng, Bài Ngọc chân mày hơi nhăn lại. Hắn đột nhiên đứng dậy, hỏi, đến rồi bao nhiêu người? Mấy chục cái, trên trăm cái. Đệ tử ấp úng nói, cái gì? Bài Ngọc giận đến mở trừng hai mắt. Nếu là đến rồi 4-5 người, đó chính là tới gây chuyện. Bây giờ đến rồi trên trăm cái, đây gần như chính là nói tinh nhuệ toàn bộ điều động. Cái này phô trương, nhất định là gặp phải chuyện đại sự gì. Têu lên tất cả mọi người, cùng đi ra ngoài. Bành Ngọc đội vàng nói, sau đó mang theo trong phòng nghị sự tất cả mọi người cũng hướng cửa mà đi. Bành bành bành. Cửa mấy đạo nổ vang, sau đó ba cái thân thể hướng về sau bay tới, rơi xuống đất thời điểm đã không có khí tức. Một người trong đó vừa đúng rơi vào Bành Ngọc bên chân. Bành Ngọc trong mắt run lên bần bật, ánh mắt trong nháy mắt nổi khủng đứng lên. Người nào, dám đến ta sơn trang gây chuyện. Giết. Không xá. Ầm 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 ầm. Hắn khí tức nhắc tới, sau lưng đám người khí tức cũng rối rít nhắc tới. Mà đối diện một đám người hướng nơi này đi tới. Cầm đầu chính là Trạm Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, Mạnh Kiếm. Mạnh Kiếm đi thật nhanh, rất nhanh hai nhóm người liền đứng ở sơn trang quảng trường chỗ giằng co. Mạnh Kiếm, ngươi thật muốn làm được không chết không thôi mức sao? Bành Ngọc lạnh giọng quát lên. Mạnh Kiếm trong mắt tràn đầy sắc ý, cả giận nói, Mạc Thiệu giết em trai ta Mạnh Kiếu, giết người thì đền mạng, đem hắn giao ra đây, ta quay đầu bước đi. Cái gì? Đám người kinh hãi, cái này Mạnh Kiếu chết rồi. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Mạc Thiệu, Mạc Thiệu cũng là đầu góc mơ hồ. Mạnh Kiếu chết rồi. Ta thế nào không biết? Mạc Thiệu nói. Chớ giả bộ. Mọi người cùng nhau đi Nam Triềm, chứ ngươi ra cùng hắn có cửu đoán trở ra, ai sẽ giết hắn? Mạnh Kiếm lớn tiếng mắng. Mạc Thiệu cảm giác có chút oan uổng, nếu thật là hắn giết, hôm nay ghê gớm đánh một trận. Nhưng là hắn căn bản không biết Mạnh Kiếu chết như thế nào, cái này oan ức để cho hắn lưng, hắn khẳng định không lưng. Ngươi không phải ta giết, ta có thể thề với trời. Mạc Thiệu la lớn. Bành Ngọc nhìn một cái Mạc Thiệu, khẽ gật đầu. Huynh đệ ta nói không phải hắn giết, sẽ không có lỗi. Các ngươi trở về nữa điều tra một cái, có cái gì muốn chúng ta Lôi Minh Sơn Trang trợ giúp, cứ mở miệng. Bành Ngọc từ tốn nói. Trợ giúp? Giúp bà ngươi. Chết. Mạnh Kiếm trên người khí tức tăng gọn, một kiếm đánh xuống. Bành Ngọc kinh hãi, vội vàng nhắc tới khí tức phòng ngự. Bành. Một kiếm đánh xuống, Bành Ngọc trên người khí tức đi loạn, sinh sinh lui về phía sau 10 bước. Hai người tu vi vốn tới không phân cao thấp, nhưng là hôm nay cái này Mạnh Kiếm thực lực, hiển nhiên mạnh hơn một ít. Hơn nữa nhìn hắn một kiếm này không chút phí sức, hiển nhiên còn không có dụng hết toàn lực. Chẳng lẽ, hắn gần đây tu vi đột phá? Bành Ngọc kinh hãi, lại thấy Mạnh Kiếm giơ tay lên lại là một kiếm. Bành Ngọc vội vàng đứng dậy chống cự, kiếm khí kia trực tiếp đem hắn đánh bay. Mạnh Kiếm quét ngang một đạo kiếm khí, đem Bành Ngọc bên người một người trực tiếp chém giết. Máu tươi bạo trán, mọi người thấy một màn kia đỏ tươi, nhất thời bị dọa sợ đến yên lặng như tờ. Hừ, cái gì Lôi Minh Sơn Trang, không bằng đổi tên gọi Phế Vật Sơn Trang được rồi. Mạnh Kiếm có chút đắc ý trên người hắn hiện động một tia nhàn nhạt màu đen khí tức. Bành Ngọc đứng ở cách đó không xa xem Mạnh Kiếm, hắn cảm giác thực lực của đối phương phải là đến từ đạo này màu đen khí tức. Mạnh Kiếm, ngươi có phải hay không tu luyện cái gì cấm thuật? Cẩn thận mình bị cắn trả. Bành Ngọc la lớn. Mạnh Kiếm cười lạnh, cũng không để ý hắn đi lên phía trước, hai kiếm quét ngang. Lại là hai cái sơn trang võ tu bị giết. Bành Ngọc kinh hãi, đứng tại chỗ quả đấm nắm chặt. Đối phương hôm nay tới, nói là vì Mạnh Kiếu báo thù là giả, mong muốn diệt Lôi Minh Sơn Trang mới là thật. Mạnh Kiếm, rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng bỏ qua cho chúng ta? Bành Ngọc la lớn. Mạc Kiệu đứng ra, lớn tiếng nói, ngươi không phải muốn ta chết sao? Ngươi bây giờ giết ta, sau đó các ngươi đi thôi. Mạnh Kiếm cười nhạt, mạng chó của ngươi ai mà thèm, ta bây giờ nói cho ngươi, ta các ngươi phải lôi Minh Sơn Tràng lôi thú hồn ấn. Nếu là ngươi giao ra đây, ta hôm nay thả các ngươi một mã, nếu là ngươi không giao, vậy các ngươi hôm nay chết hết đi. Hắn mặt đắc ý, trường kiếm hất một cái, liền hướng Bành Ngọc đi tới. Bành Ngọc do dự mãi, chỉ có thể từ không gian báo vật trong lấy ra một cái đen nhánh ấn chương. Cái này ấn chương lớn chừng bàn tay, bốn phương một khối, cấp trên có một con tựa như hổ tựa như rồng kỳ quái yêu thú, nằm ở bốn phương trên. Đây cũng là lôi thú hồn ấn. Hồn ấn vừa ra, không khí chung quanh trong hiện động nhàn nhạt lôi quang. Mạnh kiếm mừng lớn, đưa tay nhận lấy lôi thú ấn chương. Hắn thở phào một cái, đem vật nhét vào trong không gian giới chỉ. Sau đó vung tay lên nói, mọi người cùng nhau ra tay, diệt cái này lôi Minh Sơn Trang. Lời này vừa ra, Bành Ngọc sợ tái mặt. Mạnh kiếm, không phải nói giao ra lôi thú hồn ấn ngươi hãy bỏ qua chúng ta sao? Ngươi lật lọng. Hắn mặt buồn bực. Cái này lôi thú hồn ấn thế nhưng là thiên giai bảo vật. Loại bảo vật này toàn bộ Hy Hòa Đại Lục cũng không có mấy cái, lần này mình vì Sơn Trang an nguy, dứt khoát đem bảo vật này nộp ra. Không nghĩ tới đối phương, vậy mà như thế hèn hạ, còn không có ý định buông tha mình đám người. Ngươi biết có báo ứng, ta Thành Quỷ cũng không dám bỏ qua cho ngươi. Bành Ngọc giống to. Mạnh kiếm cười nhạt nói, hành, ngươi đi trước Thành Quỷ đi, lao tử trước hết giết ngươi. Hắn nói, trước tiên hướng Bành Ngọc đánh tới. Bành Ngọc nhắc tới toàn thân khí tức chống cự, hai người chiến thành một đoàn. Những người khác thấy vậy cũng chém giết, giờ phút này vì mạng sống, Lôi Minh Sơn chàng đám người không còn sợ đầu sợ đuôi, cùng nhau liều chết chiến đấu. Hai bên có chút rằng có không xong. Bất quá rất nhanh, Bành Ngọc bị mạnh kiếm từ trên trời đánh rơi, trên người nhiều chỗ bị chém bị thương, đã là nọ hết đà. Các ngươi đừng đánh, nhìn một chút các ngươi trang chủ chết như thế nào đi. Mạnh kiếm cười to, trường kiếm muốn đâm xuống. Giờ phút này chân trời một đạo bóng đen nhanh chóng hướng bên này mà tới, là một con phi hành yêu thú, đang hướng Sơn Trang mà tới. Chương 438, ta hôm nay đi liền chương 438, ta hôm nay đi liền là Hứa Bằng Nghiên, là Hứa Bằng Nghiên. Mạc Thiệu hưng phấn điệu hô. Những người khác trên mặt cũng không có gì đặc thù nét mặt, dù sao cái này gọi là Hứa Bạn Niên tiểu tử bất quá mới hư không cảnh 5 tầng thực lực, hắn có thể có ba mạnh. Coi như hắn chịu giúp một tay, bất quá cũng liền đưa cái chết mà thôi. Oeng. Thôn Thiên Thú rơi xuống đất, trên mặt đất bụi đất tung bay. Hứa Bạn Niên cùng Bích Nguyệt Vân nhảy xuống, đứng trên mặt đất trên. Mọi người nhìn về phía Bích Nguyệt Vân, con người rối rít run lên. Đây không phải là Giao Chỉ Tiên Cung đệ tử, hơn nữa nhìn thực lực tu vi, địa vị còn giống như không thấp. Tiên tử, cứu mạng. Vài Ngọc đội vàng hô. Mạnh kiếm ánh mắt cũng khẽ run lên. Mặc dù cô gái trước mắt thực lực hắn không sợ, nhưng là Giao Chỉ Tiên Cung danh hiệu, cũng không phải là hắn Trảm Nguyệt Kiếm Tông có thể sánh bằng. Vị tiên tử này, bây giờ là hai chúng ta tông môn mâu thuẫn. Các ngươi Giao Chỉ Tiên Cung từng có quy định, đừng để ý đến Lý Tông khác sự vụ đi. Mạnh kiếm nói. Bích Nguyệt Vân tử tôn nói, bất kể, hơn nữa cũng không tới phiên ta quản. Đám người hơi mở ra, lời này là có ý gì? Lại thấy Hứa Bạn Niên đi lên phía trước, hướng về phía Mạc Tiểu hỏi, chuyện gì? Đơn giản bốn chữ, cũng không có quá nhiều lắm lời, trên mặt cũng không có gì nét mặt. Mọi người thấy có chút ngoài ý muốn, cái này gọi là Hứa Bạn Niên người, làm sao thấy được cái này địa thi thể, cũng không có gì khác thường. Tầm thường người tuổi trẻ thấy được tràng diện này, đã sớm bị dọa sợ đến trốn. Mạc Tiểu vội vàng nói, Trảm Nguyệt Kiếm Tông tới ta Sơn Trang gây chuyện, ngay từ đầu nói ta giết Mạnh Khiếu muốn báo thù, sau đó mới biết, hắn là muốn giết sạch tất cả chúng ta. Mạnh Khiếu? Hứa Bạn Niên trong mắt khẽ run lên. Sau đó, nhìn về phía Mạnh Kiếm. Ngươi là đến cho Mạnh Khiếu báo thù sao? Hứa Bạn Niên nhàn nhạt hỏi. Mạnh Kiếm hai tròng mắt híp một cái, nói, thế nào, ngươi biết là ai giết? Biết. Hứa Bạn Niên lên tiếng. Mạnh Kiếm mở ra, vốn là cũng chính là cái này thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương thật trả lời. Hắn lạnh lùng nói, vậy là ai giết, nói ra đi. Hứa Bạn Niên từ tốn nói, là ta giết, Nam Chiêm Man tộc ngoài lỗ thành trong rừng cây. Vâng. Mạnh Kiếm trên người khí tức tăng gọn, bọn họ đích xác là ở chỗ đó tìm được Mạnh Khiếu vật phẩm tùy thân. Cùng Hứa Bạn Niên đã nói, không có sự khác biệt. Thật sự là ngươi giết. Ngươi cũng đã biết giết em trai ta, hậu quả là cái gì? Mạnh Kiếm từng bước một đi lên trước, hai tròng mắt máu đỏ giống như là một con bắt thú hùng sư. Hứa Bạn Niên vẫn như cũ lạnh nhạt, từ tốn nói, hậu quả. Hậu quả chính là ngươi cũng phải chết. Hai tay hắn gánh vác, mặt lạnh lùng bộ dáng. Mạnh Kiếm khí cắn chặt răng hàm, nếu không phải suy nghĩ nhiều hỏi mấy câu, hắn đã sớm động thủ giết người. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao phải giết em ta, hắn rốt cuộc thế nào đắc tội ngươi? Mạnh Kiếm lạnh giọng nói. Hứa Bạn Niên lạnh nhạt nói, ta nhìn hắn khó chịu, không thể giết hắn sao? A. Đám người ngơ ngác. Cái này Hứa Bạn Niên điên rồi sao? Đối phương thế nhưng là hư không cảnh 9 tầng cường giả, a hơn nữa hư không cảnh 9 tầng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cái này Mạnh Kiếm thực lực, nhìn qua đã đến hư không cảnh 9 tầng tột cùng. Ngươi giết Mạnh Khiếu không nói, còn nói là nhìn hắn khó chịu mới giết hắn. Đây quả thực chính là đang gây hấn Mạnh Kiếm. Ngươi muốn chết. Mạnh Kiếm khí tức cuồng phóng, giơ tay lên một kiếm, đen nhánh kiếm khí xông thẳng Hứa Bạn Niên ngải linh phương hướng mà tới. Hứa Bạn Niên lui về phía sau hai bước, sau lưng một đạo bóng dáng nhanh chóng tiến lên. Sau đó một quyền liền hướng kiếm khí kia đập tới. Vâng. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, toàn bộ Sơn Trang một trận run rẩy. Đám người rối rít lui về phía sau, trong bầu trời một mảnh cắt bay đá chạy. Lực lượng tàn đi, lại thấy Hứa Bạn Niên trước người cản trở một người đầu trọc đại hán, thực lực cường hãn như vậy, vậy mà gồng đỡ Mạnh Kiếm một kích toàn lực. Tiểu xuất sinh, đi chết. Mạnh Kiếm giơ tay lên phóng ra kiếm chiêu, mà kia gã đại hán đầu trọc từng quyền địa lập tới, đem những thứ kia kiếm chiêu rối rít hóa giải. Hai người chiến đấu có chừng 300 cái hô hấp, Mạnh Kiếm liền một chiêu cũng không có bổ trúng Hứa Bạn Niên. Mọi người thấy ngơ ngác, không trách Mạc Thiệu nói Hứa Bạn Niên chọc không được. Nguyên lai bên cạnh hắn lại có loại cường giả cấp bậc này, có loại cao thủ này ở, vậy dĩ nhiên là sở hướng phi mỹ. Muốn ở Hy Hòa Đại Lục thành lập một cái tông môn, đó cũng là chút lòng thành mà thôi. Ầm 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 ầm. Lúc này, kia thần khôi càng đánh càng hăng, một quyền đánh vào mạnh kiếm lực. Mạnh kiếm thân thể bay rất ra ngoài, trực tiếp cắm đến cửa chính vị trí. Trảm Nguyệt kiếm tông đám người vội vàng đi theo đi ra ngoài, như sợ chạy chậm sẽ bị giết chết. "Tiểu tử, ngươi tên là gì? Chúng ta không xong." Mạnh kiếm ở phía xa la lớn. "Tên của ta." "Ngươi qua đây hỏi a." Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Mạnh kiếm suy nghĩ một chút, đứng dậy hay là thối lui ra khỏi Lôi Minh Sơn Trang. "Ta còn có biện pháp trở nên mạnh mẽ, 3 ngày sau ta sẽ lần nữa trở lại Sơn Trang. Đến lúc đó, toàn bộ các ngươi đều phải chết." Mạnh kiếm nói xong, mang theo đám người nhanh chóng rời đi. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lần này Lôi Minh Sơn Trang chết rồi mấy người, cũng may căn cơ không lúc đích. Bạch Ngọc đội vàng mang theo đám người đi phòng nghị sự, đồng thời cũng kêu Hứa Vạn Niên cùng Bích Nguyệt Vân. Mới vừa vào đại sảnh, Bạch Ngọc liền bận rộn lo lắng rót chén trà kính cấp Hứa Vạn Niên. "Đa tạ Hứa tiểu hữu trượng nghĩa ra tay, lần này nếu không phải ngươi, ta Sơn Trang lâm uy." Hứa Vạn Niên ngược lại mặt lạnh nhạt, nói: "Ta không phải là vì giúp các ngươi, kia Mạnh Khiếu đích thật là ta giết." Bích Nguyệt Vân gật đầu nói: "Không sai, Mạnh Khiếu đối ta lên ác ý, Hứa Vạn Niên là giúp ta giết hắn. Cho nên bọn họ bây giờ nếu đến báo thù, sẽ dùng danh hiệu của chúng ta được rồi." Nghe nói như thế, Bạch Ngọc trên mặt mang lên một tia lằng khó. 3 ngày sau đó bọn họ còn phải tới, bằng vào mình lực lượng khẳng định không chống được. Hắn vội vàng đi tới Hứa Vạn Niên trước mặt, nói: "Chuyện ngày hôm nay đa tạ Hứa tiểu hữu ra tay, 3 ngày sau đó, không biết Hứa tiểu hữu có biện pháp nào hay không đánh lui kia Mạnh kiếm." Hứa Vạn Niên nói: "Cái tên kia không có tác dụng gì, ta muốn giết hắn, 3 cái hô hấp hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." "A." Bạch Ngọc ngơ ngác, Hứa Vạn Niên nếu là thật sự lợi hại như vậy, mới vừa rồi vì sao không ra tay? Lại nghe Hứa Vạn Niên còn nói thêm: "Ta không giết hắn, là bởi vì hắn giết không phải thủ hạ của ta, cho nên ta không tức giận." Bạch Ngọc mặt không nói nét mặt, bất quá Hứa Vạn Niên nói cũng đúng. Hôm nay hắn thậm chí có thể hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, hắn chịu ra tay, đã cảm ơn trời đất. "Hứa tiểu hữu, ta nghĩ khẩn cầu ngươi, 3 ngày sau lại giúp chúng ta giải vây đi." Bạch Ngọc nói. Hứa Vạn Niên lại lạnh nhạt nói: "Ta đã tìm được chỗ đặt chân, chúng ta hôm nay đi liền." "A." Bạch Ngọc nhất thời ngơ ngác, sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được không có Hứa Vạn Niên vậy cái này Lôi Minh Sơn Trang thì như thế nào. Đám người cũng ngơ ngác, vội vàng nói: "Cái này không thể đi à, đi Sơn Trang của chúng ta cũng không phục tồn tại." "Đúng nha, kia Mạnh kiếm nhất định sẽ giết sạch chúng ta. Tên kia chính là cái xuất sinh, không có ai ngăn cản hắn, hắn cái gì cũng làm ra được." Mạc Thiệu thở dài nói: "Ta đã sớm nói để cho các ngươi cùng Hứa thiếu giữ gìn mối quan hệ, lúc ấy các ngươi chê bai người ta là gánh nặng, bây giờ tốt đi, hối hận không kịp đi." Bạch Ngọc mặt buồn bực, không lời nào để nói. Chương 439, Chiến Thần Tông chương 439, Chiến Thần Tông trong phòng tiếng kêu một mảnh, Hứa Vạn Niên không hề để ý, đi ra cửa. Vừa tới chỗ ở, Phạm Diệt Hải liền thở phì phò đi lên đem chuyện mới vừa rồi một trận nói. Hứa Vạn Niên cũng không nhiều lời, chẳng qua là từ tốn nói: "Địa phương tìm xong rồi, chúng ta lên đường đi." Đám người ngồi lên phi hành vật cưỡi, sau đó hướng kia Thái Cực Tông phương hướng mà đi. Mấy canh giờ sau, đại gia xuất hiện ở Thái Cực Tông trên quảng trường. Trong đám người có người biết chỗ này, nhất thời kinh ngạc nói: "Lão đại, nơi này chính là Quỷ Tông, nghe nói năm đó Thái Cực Tông trong một đêm tất cả mọi người biến mất không còn tăm tích." "Là, ta cũng đã nghe nói qua chuyện này, quá quỷ dị, chỗ này rất quái lạ a lão đại." Hứa Vạn Niên đưa tay, ngừng đám người nghị luận. "Nơi này linh khí sung túc, rất thích hợp đại gia tu luyện. Về phần cái quỷ dị tông, có ta ở đây, ta sẽ giải quyết. Các ngươi nếu là tin ta, ngay ở chỗ này an tâm ở, từ đó về sau, chỗ này gọi là Chiến Thần Tông." Phạm Diệt Hải lớn tiếng nói: "Ta khẳng định tin tưởng lão đại, không không không, tin tưởng tông chủ. Chúng ta cũng tin tưởng tông chủ." Hơn 1000 người cùng nhau hô to, thanh thế ngút trời. Mọi người đang cái này Chiến Thần Tông dàn xếp xuống, bên trong toàn bộ nhà cửa đầy đủ, căn bản không cần bản thân mới tạo. Hứa Vạn Niên đem Chiến Thần Tông phân chia một số khu vực, chỗ này cũng rất lớn, đủ chứa 5-6000 đệ tử. Hắn để cho Phạm Diệt Hải tìm ra một ít thực lực cường hãn, có thể quản lý người khác võ tu, trở thành tông môn chấp sự. Sau đó đem toàn bộ trong thông thiên giản đi ra người, đều thuộc về đến trong thông thiên môn mặt. Cái này thông thiên môn môn chủ chính là Phạm Diệt Hải. Ban đầu Thái Cực Tông cũng là đại tông môn, cho nên mảnh khu vực này phạm vi rất lớn, có thể thiết trí trọn vẹn 5 cái đường khẩu. Một phen thu xếp sau, Hứa Vạn Niên còn có chuyện khẩn yếu làm, liền hướng phía sau núi vách núi phương hướng mà đi. Đi tới vách núi chỗ, giờ phút này chung quanh màu đen khí tức càng thêm nồng nặc. Hứa Vạn Niên chân mày nhíu chặt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Như thế nào? Còn không có giải quyết sao? Giờ phút này, Bích Nguyệt Vân thanh âm sau lưng Hứa Vạn Niên vang lên. Hứa Vạn Niên quay đầu nói: "Ngươi thế nào còn không có trở về? Nơi này rời Giao Chỉ Tiên Cung giống như không phải rất xa." "Giao Chỉ Tiên Cung đang ở xa xa trên đỉnh núi, bay qua sắp xỉ một canh giờ là có thể đến." Bích Nguyệt Vân khẽ mỉm cười: "Mấy ngày nay sư tôn vốn là gọi chúng ta các nơi rèn luyện, không có cưỡng ép muốn cầu hồi cung. Ta đi theo bên cạnh ngươi thấy được học được không ít thứ, nói vậy sư tôn coi như biết cũng sẽ cho phép. Huống chi, ta rất muốn biết ngươi trận pháp này rốt cuộc là đang làm gì vật." Nàng nói, đưa ra kia non hành tựa như nhỏ dài ngón tay, gần một cái Hứa Vạn Niên dưới chân trận pháp chỗ. Hứa Vạn Niên nói: "Ngươi cũng đã biết 2 năm trước Thái Cực Tông người vì gì trong một đêm biến mất hầu như không còn." Lời này vừa ra, Bích Nguyệt Vân không hiểu có chút khẩn trương. "Rốt cuộc là vì sao? Đừng thừa nước đục thả câu." Nàng đội bằng hỏi. Hứa Vạn Niên nói: "Nên là một đạo cường giả tàn hồn, hắn giáng lâm thời điểm lực lượng quá mạnh mẽ, đem cái này tông môn tất cả mọi người cũng phá hủy, hóa thành bột. A, Bích Nguyệt Vân hơi sợ hãi đều. Mạnh như vậy lực lượng, như vậy tàn hồn thực lực, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thực lực của hắn nên là rất mạnh, cực mạnh. Năm đó hắn giáng lâm thời điểm không chỉ có phá hủy toàn bộ sinh linh, hơn nữa còn áp chế này đến hạ sao trời long mạch. Hắn lực lượng giống như là một cái đinh, đóng ở bên trong ngọn núi này. Ta trận pháp này chính là đem cái này đinh rút ra, như vậy dưới đáy sao trời long mạch mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Bích Nguyệt Vân cái hiểu cái không, có chút ngơ ngác xem Hứa Vạn Niên. Bất quá nhìn Hứa Vạn Niên nét mặt, nên không giống như là đã chuyện. Nàng đội vàng hỏi, như vậy, bây giờ có thể sao? Nhanh, ngày mai giữa trưa, ta sẽ phải ra tay rút ra lực lượng này. Hôm sau vào lúc giữa trưa, bên vách núi bên trên, vẫn là chỉ có Hứa Vạn Niên cùng Bích Nguyệt Vân hai người. Giờ phút này Hứa Vạn Niên khoanh chân ngồi dưới đất, khí tức trên người gào thét, như cùng một trận xúc thế đã lâu bao tố, sắp xuất hiện. Mà giờ khắc này phía trước dưới mặt đất, một đạo màu đen đang chậm rãi dâng lên. Cái này màu đen như cùng một căn cây gai nhọn khổng lồ, cắm rễ ở nơi này vách núi thổ nhũng trong. Màu đen càng ngày càng cao, Bích Nguyệt Vân đã có thể rõ ràng thấy được màu đen trong tuôn trào khí tức, phản phất một đạo đạo tàn hồn đang kêu rên kêu khóc. Đang lúc này, trong bầu trời, mười mấy con phi hành vật cưỡi đang hướng vách núi bên này mà tới. Bích Nguyệt Vân hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện lại là Trảm Nguyệt Kiếm Tông đám người. Mọi người cũng không có đi thẳng tới Hứa Vạn Niên bên người, mà là bay đến một mảnh khác vách núi chỗ. Bọn họ sau khi rơi xuống đất, rất nhanh hướng một khối đá lớn quỳ xuống. Mạnh Kiếm quỳ gối trước mặt nhất, dùng sức dập đầu 10 đầu sau nói, "Tiền bối, tiểu tử dùng trên ngài thứ ban cho lực lượng, hiệu quả rất tốt, nhưng là bây giờ gặp phải mạnh hơn đối thủ. Hy vọng ngài ban cho ta lực lượng mạnh hơn, chờ ta giết những người kia, ta nhất định cầm thứ càng tốt tới hiếu kính ngài." Nói xong, hắn vung tay lên, từ phía sau lấy ra một ít linh thạch linh vũ, đặt ở tảng đá lớn trước mặt. Hòn đá kia phảng phất có linh, rất nhanh liền đem những thứ kia linh khí hấp thu không còn một ngống. Không lâu lắm, trên đá thả ra một đạo màu đen khí tức, chui vào Mạnh Kiếm đám người trong cơ thể. Màu đen kia khí tức đang muốn phóng ra, chợt cắt đứt. Mạnh Kiếm có chút kỳ quái, lại thấy giờ phút này trên bầu trời, một cây cực lớn cột khí màu đen đã xuất hiện. Bọn họ đội vàng hướng bên kia nhìn, lại thấy chính là Hứa Vạn Niên khoanh chân ngồi dưới đất, không biết là ở thao túng cái gì. Giết hắn, hắn muốn cướp đoạt lực lượng của chúng ta. Mạnh Kiếm nhảy lên một cái, hướng Hứa Vạn Niên bay tới. Hắn giơ tay lên một kiếm đánh xuống, đang lúc này, Thần Khôi đi ra chặn một kiếm này. Hắn ngăn ở Hứa Vạn Niên trước mặt, chỉ cần hắn ở, liền không ai có thể tổn thương Hứa Vạn Niên. Hơi thở này là chúng ta phát hiện trước, ngươi nghĩ nuốt riêng sao? Mạnh Kiếm giống to. Hứa Vạn Niên lại từ tốn nói, hơi thở này ngươi không khống chế được, ngươi biết bị hơi thở này giết chết. Ta bây giờ phải đem hắn từ ta ngọn tiên sơn này bên trên rút ra, các ngươi tránh ra, nếu không sẽ chết vô cùng khó coi. Ngươi mới có thể chết, lên cho ta, cùng tiến lên. Mạnh Kiếm ra lệnh một tiếng, mang theo đám người giết tới. Cùng lúc đó, Chiến Thần Tông cửa chính, một đám người hùng hùng hổ hổ đi lên bái sơn. Phạm Diên Hải định thần nhìn lại là Bành Ngọc mang theo một đám Lôi Minh Sơn trang võ tu, cười định cầm lễ vật chạy tới. Các ngươi lại muốn tới mời ta tông chủ giúp các ngươi giết người? Nằm mơ đi. Phạm Diên Hải liếc xéo nói. Bành Ngọc vừa cười vừa nói, không phải không phải, chúng ta Lôi Minh Sơn trang tất cả mọi người tính toán gia nhập các ngươi. Cái này, Phạm Diên Hải gãi đầu một cái. Chuyện này cũng không phải là hắn định đoạt. Như vậy đi, các ngươi đi với ta tìm một cái tông chủ đi, hắn giống như ở sau núi. Nói, hắn mang theo Bành Ngọc đám người một đường hướng vách núi phương hướng đi tới. Vừa tới vách núi phương hướng, bọn họ liền sửng sốt. Lại thấy giờ phút này trong bầu trời một cây cột khí màu đen, dưới đáy Mạnh Kiếm đám người ngay đối diện Hứa Vạn Niên điên cuồng tấn công. Đồ không tiếp, dám đối với ta tông chủ ra tay. Bành Ngọc nhắc tới khí tức liền lên đi hỗ trợ. Chương 440, Hắc Ma chương 440, Hắc Ma Mạnh Kiếm nghe được thanh âm sửng sốt một chút, lại thấy Bành Ngọc mang theo không ít người chạy tới bên này. Hắn vội vàng rời đi Hứa Vạn Niên, trước hướng phía Bành Ngọc đám người mà đi. Mà đúng lúc này, bầu trời màu đen khí trụ chợt thả ra một đạo lực lượng cuồng bạo, màu đen khí tức nhất thời tràn đầy chỉnh một khoảng trời. Toàn bộ Chiến Thần Tông bầu trời giờ phút này đều bị màu đen khí tức bao trùm, phảng phất rủ xuống một mảnh mây đen to lớn, giờ phút này bao phủ xuống, phải đem toàn bộ Chiến Thần Tông cắn nuốt vậy. Thiên Na, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là thật? Hắn có phải hay không muốn cắn nuốt chúng ta có thể hay không cùng Thái Cực Tông người vậy? Đại gia chạy mau. Trong đám người cũng không biết ai kêu một tiếng, đám người xoay người muốn chạy. Đúng lúc này, trong bầu trời một đạo lực lượng đột nhiên phóng ra, đem phần lớn người cũng đè bẹp ở trên mặt đất. Đây là một đạo uy áp, tu vi ở hư không cảnh 5 tầng trở xuống, liền hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Hứa Vạn Niên nhìn lên bầu trời trong tình huống, ánh mắt khẽ híp một cái. Một đạo khí tức này có chút quen thuộc, màu đen kia khí trụ tròng, tựa hồ phong ấn cái gì vật kỳ quái. Vật này thực lực rất mạnh, hơn nữa tựa như từng quen. Mở ra phong ấn, giết chết bên trong vật kia, mới có thể làm cho này đến hạ tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài. Thần Khôi, bên trên. Hứa Vạn Niên khẽ quát một tiếng, Thần Khôi hướng thẳng đến màu đen kia khí trụ mà đi. Bành 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 bành. Thần Khôi thân thể dừng ở giữa không trung, dùng hết toàn lực, từng vòng đánh vào khí này trụ trên. Khí trụ không ngừng rung động, nhưng là tựa hồ cũng không có muốn vỡ vụn dấu hiệu. Thần Khôi tiếp tục bắn phá, cũng không có muốn dừng lại dấu hiệu. Mọi người thấy bầu trời người này quả đấm đã hư hại, đến cuối cùng quả đấm vỡ vụn. Nó không có quả đấm, đổi dùng chân đá, một cái lại một cái. Hai chân cũng vỡ vụn, lại dùng đầu đụng. Màu đen khí trụ không ngừng đung đưa, rốt cuộc có chút không kiên trì nổi. Bành! Một đạo nổ vang, cột khí màu đen rốt cuộc nổ tung, đem kia Thần Khôi cũng nổ rơi xuống mặt đất. Thần Khôi hư hại không chịu nổi, Hứa Vạn Niên tâm niệm vừa động đưa nó thu nhập trong không gian. Thần Khôi có thể tự mình chữa trị, không bao lâu liền lại có thể lần nữa sử dụng. Giờ phút này trong bầu trời, mây đen đang tụ lại, sau đó hướng nguyên bản khí trụ nơi ở ngưng tụ mà đi. Trong bầu trời hiện ra một đạo màu đen hình người khí tức. Sau đó, một đạo thanh âm trầm thấp ở đó trong hơi thở tản mát ra. Là ai, dám quấy rầy bổn tôn tu hành, bản thân dâng ra toàn bộ linh khí, nếu không để trong này tất cả mọi người với ngươi chôn theo. Khí tức thanh âm lan tròn, tựa hồ hàm chứa một cỗ chí cao vô thượng lực lượng. Cổ lực lượng này, thậm chí ngay cả Bích Nguyệt Vân cũng cảm giác có chút hoảng sợ. Trừ sư tôn của nàng, nàng còn không có cảm giác được qua cường hãn như vậy lực lượng. Đúng lúc này, Mạnh Kiếm chợt chạy tới quỳ dưới đất. Tiền bối còn nhận biết văn bối. Mạnh Kiếm quỳ dưới đất, phía sau hắn tộc nhân lập tức cũng quỳ theo hạ. Hơi thở kia phát ra giọng nghi ngờ, xoay người đánh giá Mạnh Kiếm. Mạnh Kiếm đội vàng dùng lực dập đầu, la lớn, tiền bối, ngài quên rồi sao? Trước văn bối đã từng tìm được qua ngài, bị ngài hướng dẫn. Văn bối cũng coi là đệ tử của ngài, văn bối là đệ tử của ngài a. Hắn không ngừng dập đầu, đám người cũng đi theo dập đầu. A a a a. Thanh âm trầm thấp kia phát ra cười nhạt tâm thành. Đệ tử? Bổn tôn cần đệ tử sao? Hơi thở kia từ tốn nói. Mạnh Kiếm nhìn một cái Bành Ngọc cùng Hứa Văn Nghiên, vội vàng nói, lấy tiền bối thực lực, đích xác không cần cái gì đệ tử. Nhưng là tiền bối dù sao vẫn cần có làm một ít lông gà vỏ tỏi chuyện thời điểm, văn bối cái gì cũng nguyện ý làm, chỉ cần tiền bối có thể thu hạ văn bối. Hắn quỳ dưới đất, thân thể gần như bò dạng. Hơi thở kia lạnh nhạt cười một tiếng, nói, được chưa, xem ở ngươi như vậy thành kính mức, bổn tôn liền miễn cưỡng dạy ngươi một vài thứ. Lần trước cái kia đạo hắc ma chiến khí, ngươi dùng như thế nào? Hơi thở kia nói. Mạnh Kiếm mừng lớn, không được dập đầu nói, sư tôn đại ân đại đức, cái này hắc ma kiếm khí văn bối vừa lòng không cạn. Nếu là có thể lại ban cho một ít, đệ tử làm trâu làm ngựa khó có thể báo đáp. Hơi thở kia cười vài tiếng, sau đó một đạo ánh sáng màu đen bắn vào kia Mạnh Kiếm giữa chân mày. Mạnh Kiếm cả người run lên, trên thân thể nhô ra khí đen càng thêm nồng nặc. Hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Vạn Niên cùng Bành Ngọc đám người. Hắn giờ phút này thực lực so trước đó mạnh hơn, mà Hứa Vạn Niên thần khôi đã hư hại, cứ kéo dài tình huống như thế, Hứa Vạn Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, các ngươi chết chắc. Quỳ xuống đất xin tha, lão tử tha các ngươi toàn thây. Hắn đứng dậy, trên người khí tức bùng nổ, nâng kiếm sẽ phải ra tay. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, ngươi nhất định phải động thủ với ta. Chỉ cần ngươi bây giờ ra tay, một hồi ngươi hẳn phải chết. Mạnh Kiếm cười lạnh một tiếng, ta có sư tôn ở, Thiên Hoàng lão tử ta cũng không sợ. Hứa Vạn Niên, đi chết. Hắn giơ tay lên một kiếm, đâm về phía Hứa Vạn Niên. Chờ một chút, ngươi mới vừa rồi hô cái gì? Hơi thở kia chợt run rẩy một cái, mở miệng nói ra. Mạnh Kiếm cũng sửng sốt, vội vàng dừng tay nói, đi chết không đúng, ngươi kêu tên cứ gọi cái gì? Khí tức hỏi. Hứa Vạn Niên. Mạnh Kiếm vội vàng nói, cho phép. Vạn Nam. Hơi thở kia đột nhiên run rẩy một cái, thì thào hô. Hứa Vạn Niên mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Hắc ma, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ tên của ta à? Lúc này, Hứa Vạn Niên chợt mở miệng. Màu đen kia khí tức trong nháy mắt thu hẹp một cái, hướng Hứa Vạn Niên phương hướng xem ra. Giờ phút này nó chẳng qua là một đạo tàn hồn, cho nên cảm giác lực cũng không tính cường hãn. Nhưng là nghe được Hứa Vạn Niên thanh âm, nó trong nháy mắt giống như là dã thú bị thương vậy, cả người co rúm. Đám người ngơ ngác, cái này Hứa Vạn Niên chẳng lẽ cùng cái kia đạo màu đen khí tức nhận biết? Không thể nào a, vật này mấy năm trước liền đã ở chỗ này. Mà Hứa Vạn Niên, thế nhưng là mới vừa tới Hy Hòa Đại Lục. Trong lòng mọi người cũng nghĩ như vậy đến. Hứa Vạn Niên, thật sự là Hứa Vạn Niên. Màu đen kia khí tức không ngừng run rẩy đứng lên. Hứa Vạn Niên cười lạnh, năm đó ngươi bị ta giết sau này không có chết ta, không nghĩ tới chạy đến hạ giới đến rồi. Đám người càng kinh, cái này Hứa Vạn Niên nói gì vậy, cái gì năm đó, cái gì bị giết? Hắn đây là khoác lác. Mạnh Kiếm nghĩ thầm, cái này màu đen tàn hồn thế nhưng là cao thủ trong cao thủ, hắn thế nào sẽ còn như vậy sợ hãi người khác. Hắc Ma thanh âm có chút run rẩy, hỏi, Hứa Tôn, ngươi hôm nay tới, sẽ không phải là tới đối ta đuổi tận giết tuyệt sao? Năm đó cướp đoạt ngài báo vật đích thật là ta không đúng, bất quá ngài đã giết ta, mặc dù ta cái này sợi tàn hồn còn không có tiêu tán, nhưng là ta thật không có lại vì phi làm vậy. Hôm nay ta không biết ngài ở chỗ này, nếu không ta vô luận như thế nào cũng không dám hiện thân. Hắc Ma lớn tiếng nói. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm đi, ta hôm nay không phải theo đuổi giết ngươi. Bất quá ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi lại như thế nào đi tới phàm giới? Hắc Ma thở dài nói, năm đó bị ngài giết sau này, ta không cẩn thận tiến vào thời không cái khe, cái này sợi tàn hồn liền trực tiếp trôi dạt đến nơi này. Sau đó tàn hồn rơi xuống đất thời điểm lực lượng phóng thích ra ngoài, giết chết thật là nhiều người, nhắc tới đây cũng là hơn 2 năm chuyện lúc trước. Chương 441, Tam Đại Đường Khẩu thành lập. Chương 441, Tam Đại Đường Khẩu thành lập. Đám người trợn to cả mắt, xem đây hết thảy, giờ phút này đều có chút ngơ ngác. Đặc biệt là Mạnh Kiếm, sững sờ ở tại chỗ không biết nên làm thế nào. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, hướng về phía kia Hắc Ma từ tốn nói, Hắc Ma, năm đó là ta giết ngươi, ngươi có hay không muốn báo thù? Lời này vừa ra, kia Hắc Ma kinh hãi, vội vàng hô, không dám, không dám. Năm đó ta nếu là biết đó là ngài báo vật, ta nào dám ra tay cướp đoạt. Hơn nữa ngài trạch tâm nhân hậu, năm đó giết chết ta thời điểm, lưu lại cho ta một luồng tàn hồn, ta bây giờ mới có thể kéo dài hơi tàn ở trên đời này. Nếu là ngài đem ta cuối cùng một luồng tàn hồn đập tan, nhỏ sẽ gặp vĩnh viễn tiêu tán, hồn phi phách tán. Ngữ khí của hắn có chút đáng thương, giống như là kẻ yếu ở hướng cường giả khẩn cầu. Đám người không hiểu, cái này Hắc Ma trên người sức mạnh bùng lên rất mạnh, tuyệt đối không phải Hứa Vạn Niên có thể so sánh. Nhưng là vì sao hai người giọng nói chuyện, Hắc Ma hoàn toàn là đứng ở yếu thế một phương. Lúc này, Hứa Vạn Niên còn nói thêm, ta bây giờ tu vi không còn tồn tại, thậm chí không bằng bây giờ ngươi. Nếu muốn báo thù, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Ta liền ngồi ở nơi này, ngươi nếu muốn báo thù thì tới đi, ta cảm thấy ngươi có thể giết ta. Hắc Ma ngẩn ra, sau đó hơi thở kia chậm rãi bỏ dạng trên đất. Hứa Tôn, nhỏ thật lòng không dám, nhỏ nguyện ý nghe theo Hứa Tôn đổi phi, tuyệt đối không dám có hai lòng. Thanh âm của hắn tràn đầy thành ý, cùng mới vừa rồi cao cao tại thượng lãnh ngạo bộ dáng đã hoàn toàn bất động. Tại chỗ tất cả mọi người suy nghĩ nát óc cũng muốn không ra cái nguyên do, rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho thực lực này có thể so với Giao Chỉ Tiên Tôn cường giả, như vậy tâm phục khẩu phục. Hứa Vạn Niên cười nhạt, chậm rãi đứng dậy. Được chưa, nếu như ngươi là thật tâm muốn cùng ta, vậy hãy theo ta đi. Hơn nữa, ta sẽ còn ban thưởng ngươi một thân thể. Hắn lạnh nhạt nói. Hắc Ma mừng lớn, vội vàng hô to, cảm ơn Hứa Tôn, cảm ơn Hứa Tôn. Hứa Vạn Niên quay đầu, nhìn về phía Mạnh Kiếm. Bây giờ, để giải quyết một cái chuyện giữa chúng ta đi. Mạnh Kiếm hoàn toàn khiếp sợ, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ dưới đất. Tôn thượng, tiểu nhân có mắt không trọng, không biết nguyên lai Tôn thượng cường đại như vậy. Nhỏ hết ngồi đại giếng, đạt được một ít lực lượng cho là có thể dùng chuyển Tôn thượng, nhỏ đáng chết. Bất quá cầu Tôn thượng bỏ qua cho nhỏ tộc nhân, nhỏ nguyện ý tự vận. Hắn nói, đem trường kiếm để ngang cổ của mình trên. Hứa Vạn Niên ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt xem Mạnh Kiếm. Vành Ngọc thở dài nói, Tôn thượng, hoan gian nên khởi không nên buộc, không biết có thể hay không vì Trạm Nguyệt Kiếm Tông cầu xin tha. Mặc dù Mạnh Kiếm giết Lôi Minh Sơn Trang không ít người, nhưng là hai bên ân oán nếu như không giải được, tiếp theo còn phải chết người nhiều hơn. Hứa Vạn Niên mặt vô biểu tình, lạnh nhạt xem Mạnh Kiếm. Bích Nguyệt Vân cũng nói, Hứa Vạn Niên, ngươi thật muốn giết hắn? Sau lưng của hắn là cả một cái thế lực, nếu là có thể liên hiệp bọn họ, đối các ngươi Chiến Thần Tông thực lực cũng có trợ giúp. Hứa Vạn Niên yên lặng không nói, ánh mắt lạnh nhạt. Đại gia trong lòng đều hiểu, chỉ cần Hứa Vạn Niên ở, Chiến Thần Tông không cần bất kỳ thế lực nào trợ giúp, tuyệt đối là ở Giao Chỉ Tiền Cung dưới thứ nhì thế lực. Đợi một thời gian, thậm chí có thể trở thành thứ nhất thế lực. Mạnh Kiếm thấy được Hứa Vạn Niên lạnh lùng nét mặt, biết mình đã không có đường sống. Trong lòng hắn đưa ngang một cái, trong tay dùng sức, một đạo máu tươi báo tố ra. Mặc cho võ tu thực lực mạnh hơn, chỉ cần trên người máu tươi chảy hết, vẫn một mệnh ô hô. Hứa Vạn Niên hướng về phía Hắc Ma nháy mắt, Hắc Ma hiểu ý, nhanh chóng đi tới Mạnh Kiếm bên người, một đạo màu đen khí tức rót vào, Mạnh Kiếm vết thương trong nháy mắt khép lại. Hắn mặc dù phun không ít máu tươi, nhưng là còn chưa tới trong nháy mắt bị mất mạng trạng thái. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, ngươi muốn cảm tạ ngươi mới vừa rồi không có lập tức ra tay, lời ta từng nói sẽ không cải biến. Ngươi nếu thật ra tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Kiếm lòng vẫn còn sợ hãi, giờ phút này hai chân như nhũn ra, căn bản không đứng nổi. Hắn vội vàng nằm trên mặt đất, dùng sức dập đầu. Đa tạ Tôn thượng, đa tạ Tôn thượng. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, mang theo người của ngươi lăn xuống núi đi đi, giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi nên may mắn. Mạnh Kiếm nằm trên mặt đất, mới vừa rồi cho là hắn phải chết, bị dọa sợ đến nước mắt cũng chảy ra. Giờ phút này cũng không đi, chỉ nói là nói, nhỏ đã tự nhận là Hắc Ma sư Tôn đệ tử, nếu Hắc Ma sư Tôn quyết định đi theo Tôn thượng, nhỏ cũng muốn đi theo Tôn thượng. Chúng ta Trảm Nguyệt Kiếm Tông cũng không có thiếu cường giả, nguyện ý gia nhập Chiến Thần Tông, sau này vĩnh viễn thần phục tông chủ. Hắc Ma nhìn một chút Mạnh Kiếm, nói, Tôn thượng, tiểu tử này kỳ thực còn có thể, trước ta cùng hắn đã từng quen biết. Mặc dù không biết hắn nơi nào đắc tội ngươi, nhưng là ít nhất là người tạm được, đối ta cũng tôn kính. Nếu là có thể vậy, tùy ngươi. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, cắt đứt Hắc Ma vậy. Ta Chiến Thần Tông ngũ đại cửa, Thông Thiên môn đã giao cho Phạm Diệt Hải. Các ngươi nếu muốn mang người gia nhập, liền tự khai một cái Trảm Nguyệt môn. Hứa Vạn Niên nói. Bạch Ngọc vừa nghe lời này, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn đội vàng cũng tới đến Hứa Vạn Niên trước mặt, nói, Tôn thượng, nhỏ hôm nay tới, cũng là dẫn người gia nhập Chiến Thần Tông. Trước trong Lôi Minh Sơn Trang bộ tiến hành một lần kịch liệt thảo luận. Dù sao Mạnh Kiếm ba ngày sau liền muốn lên cửa, Hứa Vạn Niên không ở Sơn Trang nguy cơ sớm tối. Trải qua thương nghị đại gia nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là gia nhập Chiến Thần Tông. Chỉ cần trở thành Chiến Thần Tông một viên, Mạnh Kiếm tuyệt đối không dám trêu chọc Sơn Trang. Nhưng là giờ phút này, nhìn một cái Mạnh Kiếm cũng tính toán tiến vào chiếm giữ Chiến Thần Tông, Bạch Ngọc tự nhiên cũng không cam chịu người sau. Ta Lôi Minh Sơn Trang sẽ giao ra tất cả sơn trang tư sản, bao gồm phụ cận 3 tòa linh sơn, 2 mảnh linh viện. Mạnh Kiếm vừa nghe cũng đội vàng nói, ta Trảm Nguyệt Kiếm Tông cũng có 4 tòa linh sơn, cũng giao cho tông môn, sau này thuộc về tông môn tư sản. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, Chiến Thần Tông nếu là muốn thành lập, vậy thì nhất định phải có bản thân dựa vào sinh tồn tài nguyên. Bây giờ chung vào một chỗ có 7 tòa linh sơn, 2 mảnh linh viện, tự nhiên cũng 10 phần đủ dùng. Vậy được đi, các ngươi cũng mỗi người đi chuẩn bị đi, sau 10 ngày chúng ta ở trong phòng nghị sự tập hợp họp. Hứa Vạn Niên nói xong, liền phân tán đám người. Giờ phút này trên vách núi, chỉ còn dư lại hắn, Bích Nguyệt Vân còn có Hắc Ma. Hứa Vạn Niên hướng về phía Hắc Ma nói, "Trước ngươi hạ xuống nơi đây, trong lúc vô tình ngăn lại ngầm dưới đất sao trời long mạch. Bây giờ ta phải đem ngươi từ nơi này rút ra, ngươi có bằng lòng hay không?" Hắc Ma cung kính nói, "Mặc dù ta không biết sẽ có hậu quả gì, nhưng là tôn thượng phải làm gì, Hắc Ma không dám có câu oán hận." Hắn sở dĩ sẽ đối với Hứa Vạn Niên sợ hãi như thế cùng kính nể, chủ yếu vẫn là bởi vì năm đó Hứa Vạn Niên biểu hiện ra thực lực nghịch thiên. Nhưng là ở giết hắn thời điểm, Hứa Vạn Niên lại để lại cho hắn một đạo tàn hồn, không đến nỗi để cho hắn hồn phi phách tán. Dù sao Hồng Mông giới cường giả ra tay cũng cực kỳ ác độc, căn bản không quan tâm đối phương kết quả như thế nào. Hứa Vạn Niên là hắn ra mắt nhiều cường giả như vậy trong, duy nhất một có lưu một tia thiện ý người. Hứa Vạn Niên xem Hắc Ma nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi gửi ở một bộ Diệt Thiên Thần Khôi trên, sau này ngươi liền có thể giống như người bình thường vậy nói chuyện làm việc. Nhưng là thân thể này chẳng qua là cho ngươi mượn, ngươi muốn chân chính trả lại như cũ thân thể, còn là muốn chờ sau này. Chương 442, giao chỉ tiên cung tiềm tàng nguy cơ. Chương 442, giao chỉ tiên cung tiềm tàng nguy cơ. Nghe xong lời này, Hắc Ma thanh âm có chút kích động. Đa tạ tôn thượng, đa tạ tôn thượng. Coi như chẳng qua là một bộ thần khôi thân thể, đối với hắn mà nói, đó chính là tự do cùng tương lai. Tàn hồn cuối cùng cũng có tiêu tán một ngày, nhưng là có thể được đến Hứa Vạn Niên trợ giúp, vậy mình liền có sống lại cơ hội. Hứa Vạn Niên lấy ra hư hại diệt tiên thần khôi để dưới đất, sau đó ở thần khôi trên hội chế một đạo trận pháp, hắn khẽ đọc khẩu quyết, thần khôi chợt tản mát ra mãnh liệt hào quang màu vàng sậm. Bây giờ tiến vào thần khôi, ta biết dùng 10 ngày thời gian giúp ngươi luyện hóa. Hắc Ma vừa nghe lời này, trong nháy mắt tiến vào chiếm giữ đến thần khôi trong thân thể. Hứa Vạn Niên cầm lên tàn phá thần khôi, liền hướng chỗ ở đi tới. Giờ phút này, khi hòa đại lục trên bầu trời, một chiếc linh chu chậm rãi lái qua. Linh thuyền trên dáng cựu tiêu hoàng đình dấu hiệu, thân thuyền to lớn, phía trên đỉnh đài lầu các đầy đủ. Linh chu trên tầng mây lái qua, một đường hướng thiên sơn đỉnh núi phương hướng mà đi. Kia một chỗ một tòa vàng son rực rỡ cung điện, một mảnh trong suốt xanh biếc ao nước, chính là giao chỉ tiên cung đứng chỗ nào. Linh chu lái vào tiên cung phía trên, hơn 10 đạo bóng dáng nhanh nhẹn lên, ngăn ở linh chu ngay phía trước. Cầm đầu một nữ tử, chỗ mã địa đóng nguyệt khuynh thành, chính là Lâm Vũ Tình. Phía trước người phương nào xông vào ta tiên cung, cho biết tên họ, nói ra ý, nếu không linh chu không được hướng trước. Lâm Vũ Tình thanh âm bao quanh khí tức cường đại, hướng linh chu mà đi. Không lâu lắm, linh chu phía trước xuất hiện một người vóc dáng cao lớn tuấn lãng người trung niên, phe phẩy một thanh quạt giấy, trên mặt mang lưỡi biếng nụ cười. Tại hạ Cửu Tiêu Hoàng Đình, Lăng Vương Diệp Bột, có chuyện còn muốn hỏi giao chỉ tiên tôn, mời thông báo một tiếng. Lâm Vũ Tình thấy được trên người đối phương khí tức, chân mày hơi một đám. Đối phương ngồi linh chu mà tới, thân phận địa vị khẳng định không bình thường. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, người đâu lại là Cửu Tiêu Hoàng Đình nhân vật cao tầng. Trong Cửu Tiêu Hoàng Đình, trừ võ đế Diệp Diễn nắm giữ toàn bộ hoàng đình ra, bên ngoài còn chia làm 9 đại thế lực, phân biệt có 9 cái vương gia nắm giữ. Mà Lăng Vương Diệp Bột chính là một người trong đó, hắn người nắm giữ trấn Bắc Thiên Phục Quân. Mặc dù trấn Bắc trong Tiên Phủ Quân phần lớn võ tu thực lực không hề vượt trội, nhưng là những thứ kia ở cực bắc rừng hoang thứ nhất tuyến cường giả, cũng là thân trải trong trận, võ tu thực lực thần bí mà cường hãn tồn tại. Bọn họ hàng năm thần phục phủ Lăng Vương, trung thành cảnh cảnh. Đây cũng là Lăng Vương Diệp Bột chân chính khủng bố địa phương, cũng không ai biết hắn trấn Bắc Tiên Phủ Quân ở cùng cực bắc trong rừng hoang những thứ kia yêu thú chiến đấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc cất bao nhiêu náo vật, thủ hạ bao nhiêu cao thủ. Hắn thường ngày làm việc khiêm tốn, nhưng là rất nhiều cường giả đều biết, cái này Lăng Vương cũng không dễ chơi. Lâm Vũ Tình cũng là con ngẻ mới sanh không sợ cọp, cũng không biết phủ Lăng Vương trô đáng sợ. Hắn hướng về phía Linh Chu nói, thật xin lỗi, sư tôn nói qua không muốn cùng Cửu Tiêu Hoàng Đỉnh có bất kỳ dính dấp, đại gia hay là mời trở về đi. Diệp Bột cười lớn, trong tiếng cười hiển nhiên cất giấu phong mang. Thân hình hắn động một cái, hướng Lâm Vũ Tình phương hướng lướt đến, mắt sáng như đuốc, ngập lấy nhàn nhạt sát ý, ta chỉ nói một lần, tránh ra. Bất kể ngươi thật đẹp, kiếm trong tay của ta cũng sẽ trực tiếp chặt đứt trong đầu lâu. Thanh âm tiếp tế, mang theo âm lãnh cảm giác. Lâm Vũ Tình tu vi không tính rất thấp, nhưng là giờ phút này lại cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương ở chung quanh bay lên. Phản phất quyền này liền cực Hàn Tiên Sơn không trùng, giờ phút này lại thêm mấy phần lạnh lẽo. Ha ha, thân là hoàng đình cường giả, vậy mà làm khó ta một cái nho nhỏ đồ nhi, thật là buồn cười. Đang lúc này, xa xa truyền tới một đạo dễ nghe êm tai thanh âm. Thanh âm cái bọc khí tức để cho Diệp Bột chân mày xít sao nhăn lại. Hắn có thể cảm nhận được giao trì tiên tôn cường hãn, tựa hồ vượt qua tâm lý của hắn dự chủ. Các ngươi tránh ra, để bọn họ vào, ta ngược lại muốn xem bọn họ muốn làm cái gì. Giao chỉ tiên tôn thanh âm truyền tới, sau đó Lâm Vũ Tỉnh đám người hướng tiên cung phương hướng bay đi. Linh Chu chậm rãi khởi động, đi theo Lâm Vũ Tỉnh đám người sau lưng. Không lâu lắm, liền dừng ở tiên bên ngoài cung không trung. Linh Chu trên, hơn 10 đạo bóng dáng bay ra, hướng tiên bên ngoài cửa cung mà đi. Bọn họ không dám rơi vào tiên cung trước đại điện, cái này không phù hợp cường giả giữa lễ nghi, có chút tiếng Việt. Đám người toàn bộ đáp xuống bên ngoài quảng trường chỗ, sau đó đi theo Lâm Vũ Tỉnh đám người, một đường hướng tiên cung đại điện mà đi. Giao chỉ tiên cung quy mô rất lớn, mặc dù không kịp Cửu Tiêu Hoàng Đình, nhưng là nghe nói cái này giao chỉ tiên tôn tới chỗ này bất quá chỉ có mấy tháng. Thời gian mấy tháng là có thể thành lập như vậy quy mô tiên cung, để cho người có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Bột đi ở trước nhất, phía sau là một cái túi vải đen người thần bí, lại sau là 4 cái ông lão mang theo mấy tên người thanh niên. Đám người một đường đi vào đại điện, giao chỉ tiên tôn đã ngồi ở phía trước chủ tọa trên ghế. Đi vào đại điện, một cỗ uy áp khí tức tới. Đám người theo khí tức nhìn lại, phía trước một kẻ siêu phàm thoát tục tuyệt mỹ nữ tử. Giao chỉ tiên tôn hôm nay người mặc đỏ trắng xen nhau váy bảo, đầu đội một cái điêu rồng châm cái tóc, tản ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, cái này tựa hồ là một món thần bí linh khí. Nàng mặt mũi tinh xảo, ngũ quan không thể bắt bẻ, da trắng non đấu lượng, như son như ngọc. Kia đầu dựa vào một con trắng thuần tay nhỏ nhẹ nhàng nâng huyệt thái dương, xem có chút lười biếng. Kia lộ ra một đoạn tay trắng, mặc dù không nhiều, nhưng là vẫn vậy cực kỳ hấp dẫn nam nhân nóng rực ánh mắt. Xuống chút nữa nhìn, chính là hai đầu nhỏ dài trắng như tuyết đùi đẹp, chồng chéo trước người. Trong suốt dịch thấu chân ngọc không sợi bại, lại giống như hoàn mỹ mài rũa bình thường. Coi như thói quen mỹ nữ Diệp Bột, giờ phút này ánh mắt cũng không khỏi hơi ngưng lại. Bất quá hắn không dám nhìn hơn, chỉ một cái liếc mắt liền cúi đầu. Cô gái này không chỉ là xinh đẹp, thực lực của nàng khủng bố như vậy, tính tình của nàng cũng là âm tình bất định. Không cẩn thận, hôm nay hắn liền ra không được cái này giao chỉ tiên cung cổng. Nhỏ Vương Diệp Bột, ngưỡng mộ đã lâu tiên tôn đại danh, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Diệp Bột chắp tay hành lễ, lộ ra mấy phần cung kính. Sau lưng đám người rối rít không người, cùng kêu lên nói, tại hạ, ra mắt tiên tôn. Giao Chỉ có chút lười biếng, từ tốn nói, có dám cứ thả, bổn tôn không có thời gian cùng các ngươi khách sáo. Diệp Bột cũng không tức giận, cười hắc hắc, nói, hôm nay ta tới là có một việc hỏi thăm. Tại Hạ Vương phủ có hai tên không nên thân thủ hạ, một cái tên là Liêu Vô, một cái tên là Lương Biềm, bọn họ bị Giao Chỉ Tiên Cung một kẻ gọi là Bích Nguyệt Vân đệ tử giết chết, không biết tiên tôn có biết hay không chuyện này. Giao Chỉ Tiên Tử cười lạnh, hai cái phế vật mà thôi, giết thì giết, thế nào, ngươi vẫn còn muốn tìm bổn tôn báo thù không được? Diệp Bột cười nói, không dám. Vậy làm sao dám? Ta chính là tới xác nhận một chút chuyện này, không biết Bích cô nương có ở đó hay không, nơi này có thể hay không tìm hắn đi ra một lần. Giao Chỉ trong mắt lấp lóe, nhìn về phía Lâm Vũ Tình. Lâm Vũ Tình khẽ lắc đầu một cái, tỏ ý không biết. Giao Chỉ lạnh nhạt nói, ta để cho nàng đi ra ngoài làm một ít chuyện, còn chưa có trở lại. Có chuyện gì chờ ta hỏi rõ lại nói, các ngươi không có chuyện ta cũng không ở lâu, tiễn khách. Nàng nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi. Diệp Bột cười nhạt, nói, tiên tôn không cần phải gấp đuổi chúng ta, chuyện nói rõ ràng chúng ta tự nhiên sẽ đi. Hắn nói, ánh mắt chợt lóe, trở nên có chút xảo trá đứng lên. Chương 443, Diệp Bột tà ác kế hoạch. Chương 443, Diệp Bột tà ác kế hoạch. Giao Chỉ ánh mắt hơi giận dữ, thanh âm đã mang tới một tia không vui. Ngươi có ý gì? Ý của ngươi là muốn uy hiếp ta không được? Nhỏ Vương không dám. Diệp Bột vừa cười vừa nói, ta chẳng qua là muốn nói cho tiên tôn ngài, đệ tử của ngài người giết, lai lịch cũng không nhỏ. Bọn họ là ta Hoàng Đình thập đại cao thủ một trong, Thiên Vân kiếm tôn Diệp Thiên Vân đồ đệ. Diệp Thiên Vân danh hiệu không biết tiên tôn có nghe nói hay không qua, chưa hắn tức giận phi thường, nói nhất định phải vì hai tên đồ nhi báo thù. Đang muốn nói tiếp, lại bị Giao Chỉ gần giọng cắt đứt. Ngươi để cho hắn tới, ta nhìn hắn làm sao báo cửu. Giao Chỉ chậm rãi đứng dậy, cái này đứng lên, y phục kia che kín thân thể, đem mạn rượu vóc người hiện lộ ra. Giao Chỉ tiên tôn làm một thành thục nữ nhân, kia nữ nhân hoàn mỹ thân hình là Lâm Vũ Tình hoặc là Diệp Thính Vũ chờ nữ tử không cách nào so sánh. Nàng hướng phía trước đi hai bước, lạnh lùng nói, ai dám động đến đồ đệ của ta, ta sẽ để cho hắn chém thành muôn mảnh. Sát ý phóng ra, bị dọa sợ đến Diệp Bột thân thể khẽ run lên. Nếu là Giao Chỉ bây giờ ra tay, hắn trong nháy mắt chỉ biết trở thành một bộ thi thể. Coi như phía sau hắn bây giờ có bốn tên hồng mông cảnh cao thủ, vẫn chạy không khỏi bị giết số mạng. Diệp Bột vội vàng nói, ta hôm nay tới chính là nghĩ điều đỉnh giữa các ngươi mâu thuẫn. Ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là muốn làm cái trung gian người, không biết tiên tôn có hứng thú hay không cùng Diệp Thiên Vân gặp một lần, đem chuyện nói rõ ràng. Không có hứng thú. Giao Chỉ lạnh lùng nói, giết hắn ta ngược lại rất có hứng thú, ngươi để cho hắn tới, ta bây giờ thì có thể làm cho hắn biến thành thi thể. Diệp Bột mặt buồn bực, trong lòng hắn sớm có kế hoạch, nhưng là hiển nhiên Giao Chỉ tiên tử khó chơi, nghĩ lại giờ phút này thích hợp lấy lui làm tiến. Xem ra tiên tôn hôm nay tâm tình không tốt, nhỏ Vương tới không phải lúc, xin lỗi, xin lỗi. Ta vốn định vì hai người ngươi điều đình, dù sao kia Diệp Thiên Vân cũng là nóng nảy, vạn nhất đã ngộ thương tiên cung đệ tử, coi như cuối cùng giết hắn, ta nghĩ tiên tôn khẳng định cũng sẽ đau lòng. Hắn dám? Giao Chỉ tức giận quát lên. Diệp Bột bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói, kỳ thực ta cũng không có biện pháp, Diệp Thiên Vân mặc dù là ta chú ruột, nhưng là ta cũng không tốt quyên bảo. Không bằng như vậy, nửa tháng sau, chúng ta trở lại bái phòng. Đại gia tâm bình khí hòa nói một chút, chỉ cần đem chuyện nói rõ ràng, ta nghĩ tiên tôn mặt mũi của ngài, thúc thúc ta hay là sẽ cho. Ngươi xem coi thế nào. Giao Chỉ sắc mặt hơi chuyển một cái, suy nghĩ một chút nói, các ngươi mong muốn thế nào nói. Tùy tiện thế nào nói đều được, ta hôm nay tới chẳng qua là trước cùng tiên tôn ngài chào hỏi. Đến lúc đó chỉ cần đại gia gặp một lần, đem ngày đó chuyện đã xảy ra để cho Bích cô nương nói một chút. Bất kể nàng nói thế nào, chỉ cần có tiên tôn bảo đảm, chúng ta cũng hoàn toàn tin tưởng. Giao Chỉ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hành, sau 15 ngày chúng ta trở lại bái phòng, đến lúc đó mời tiên tôn trước hạn đem Bích Nguyệt Vân cô nương hô đến tiên cung là được. Tiên tôn, nhỏ Vương cáo tử. Nói xong, liền dẫn đám người thối lui ra khỏi đại địa ra. Giao Chỉ chân mày khẽ cau, chuyện ngày hôm nay nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Cửu Tiêu Hoàng Đình tới bái phòng nàng, bình thường mà nói hoặc là đi lôi kéo, hoặc là đến tìm phiền toái. Nhưng là hôm nay chẳng phải là cái gì, cũng chỉ hẹn một cái lần tới thời gian gặp mặt. Cái này dễ buồn, trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Trong Giao Chỉ trong nội tâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng không nghĩ ra đối phương rốt cuộc là cái gì ý tưởng, đành phải thôi. Vũ Tình, đi tìm kiếm Nguyệt Mây ở nơi nào? Là. Lâm Vũ Tình vội vàng nói, sau đó vội vã đi ra đại điện. Giờ phút này, tiên bên ngoài cung linh chu trên. Diệp Bột hướng về phía bên người kia túi vải đen nam tử, nói, thư không, ngươi cảm thấy như thế nào? Có vấn đề hay không? Thư không thanh âm có chút trống rỗng, phản phất là một con yêu thú đang nói chuyện. Có chút khó khăn, bất quá ta hay là cưỡng ép quán chú một đạo lực lượng ở ý thức của nàng trong. 15 ngày thời gian, có thể để cho cái này ý thức manh phát. Đến lúc đó gặp mặt, ta chỉ cần thúc đẩy cái này đạo lực lượng, lại dựa vào một ít thuốc, nhất định có thể để cho nữ nhân này mất đi năng lực chống cự. Làm tốt. Diệp Bột cười lạnh, lộ ra vẻ mặt vội vàng nét mặt tới. Nữ nhân này là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử, không gặp được loại nữ nhân này, coi như để cho ta làm bao đế, ta cũng sẽ không tình nguyện. Hơn nữa chỉ cần lấy được nàng, đồng thời cũng nhận được một cái hoàng đỉnh cường giả đứng đầu, cái này dơ hai được, đơn giản quá tốt rồi. Thư không cười hắc hắc, chúc mừng Lăng Vương, rời võ đế vị lại gần một bước. Diệp Bột cười nhạt, có vẻ hơi lạnh nhạt, hắn suy nghĩ một chút hỏi, đúng, cái đó giả Hứa Văn Nghiên, bây giờ ra sao? Hắn hình như là ở nơi này Hy Hòa đại lục, Thiên Hằng Tông đúng không? Hư không nói, ta nhận được tin tức, Diệp Diễn đã phái ra cấm cung tam đại cường giả đi bảo vệ hắn. Nếu như không có vấn đề gì, trong vòng một tháng, hắn nên cũng sẽ bị tiếp đi Vũ Đế cung. đến lúc đó kế hoạch của chúng ta liền có thể chính thức bắt đầu. Làm tốt. Diệp Bột cười lạnh nói. Cùng lúc đó, Hy Hòa Đại Lục trên bầu trời, một con phi hành vật cưỡi đang hướng Nam Bộ Thiên Hàng Tông phương hướng bay đi. Vật cưỡi trên ngồi hai tên xinh đẹp nữ tử, một kẻ tư thế liên ngang, một kẻ ôn luyện thanh tú. Hai nữ chính là Vũ Phượng Thiện cùng Hứa Tiểu Uyển. Hứa Tiểu Uyển ngồi ở trước mặt, nhìn phía xa một cái quy mô khổng lồ tông môn, hỏi: "Phượng Thiện tỷ tỷ, ngươi nói ca ca đang ở Thiên Hàng Tông, có phải là thật hay không?" Vũ Phượng Thiện nói: "Ta ở Thiên Hàng Tông có một cái thân thích, hắn chính miệng nói cho ta biết, gần đây xuất hiện một kẻ thiên tài gọi là Hứa Bằng Nhiên. Ta đoán phải là anh trai ngươi, nhưng là ta cũng không thể hoàn toàn xác định. Bất kể như thế nào, chúng ta cùng đi xem một cái, cách ra lâu như vậy, ta đã sớm muốn gặp hắn." Hứa Tiểu Uyển nói. Vũ Phượng Thiện gật gật đầu: "Tiểu Uyển, đừng nói ngươi nghĩ Hứa đại ca, ta cũng rất muốn. Ta rất hoài niệm năm đó có thể trợ giúp hắn làm rất nhiều chuyện thời điểm. Nhưng là bây giờ Hứa đại ca thực lực càng ngày càng mạnh, ta đã không có giúp hắn năng lực. Thậm chí ta ở bên cạnh hắn đều là một cái gánh nặng." Hứa Tiểu Uyển đội vàng lắc đầu một cái, nói: "Vậy làm sao sẽ đâu, Phượng Thiện tỷ tỷ đối với chúng ta tốt như vậy, năm đó nếu không có ngươi, ta cùng ca ca cũng sẽ rất phiền toái. Ca ca không phải cái loại đó thấy lợi quên nghĩa người, chẳng qua là hắn có rất nhiều việc cần phải làm mà thôi. Chúng ta lần này tìm được hắn, liền không xa rời nhau, có được hay không?" Vũ Phượng Thiện dùng sức nhẹ gật đầu, hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, gò má đều có chút ửng đỏ. Giờ phút này Thiên Hàng Tông đã gần ngay trước mắt, hai nữ đáp xuống tông môn trước. Mấy cái đệ tử ra đón, thấy được hai cái mỹ nữ, nhất thời có vẻ hơi cục xúc. "Hai vị là muốn tìm người hay là bái sư?" một cái Thiên Hàng Tông đệ tử hỏi. Hứa Tiểu Uyển đang muốn nói chuyện, bị Vũ Phượng Thiện kéo. Nàng vội vàng hỏi: "Chúng ta là đến tìm Vũ cánh đồng hoa trưởng lão." Mấy cái đệ tử vừa nghe, nhất thời nổi lòng tôn kính. Bọn họ vội vàng chạy vào đi thông báo. Không lâu lắm một cái hơn 50 tuổi nữ tử cười ha hả ra đón. Chương 444, lại một đứng đầu cường giả ra đời. Chương 444, lại một đứng đầu cường giả ra đời. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Nay 10 ngày trong thời gian, Chiến Thần Tông hết thể bình thường. Tam đại đường khẩu đã bắt đầu vận hành. Trảm Nguyệt Kiếm Tông cùng Lôi Minh Sơn Trang đem phần lớn tu vi khá mạnh tộc nhân cũng gọi tới gia nhập tông môn. Mà Nguyên Bản Kiếm Tông cùng Sơn Trang chỉ để lại một ít tu vi bình thường võ tu cùng bọn họ tộc nhân. Trảm Nguyệt môn cùng Lôi Minh môn nhân số cũng không tính nhiều, một cái đường khẩu sắp xỉ khoảng 300 người. Mà Thông Thiên môn số người nhiều nhất, trung bình thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là hư không cảnh trở lên cao thủ cũng là nhiều nhất. Chiến Thần Tông dưới cờ 7 tòa linh sơn, có 3 tòa có thể khai thác linh thạch. Những linh thạch này có thể dùng tới tu luyện, cũng có thể bán lấy tiền đổi lấy đường tài nguyên. Bên cạnh Lôi Minh thành liền có thương hội, Bạch Ngọc cùng Sấm Vang thương hội người quan hệ không tệ, mấy ngày thời gian cũng trên căn bản đã thông giao dịch các loại lộ tuyến. Lôi Minh môn trừ phương diện buôn bán hiệp đàm ra, còn có linh thảo trồng trọt. Trước bọn họ linh viện thu hoạch cũng không tệ, trồng rất nhiều cấp 7 cấp 8 linh thảo, thậm chí còn có cấp 9 linh thảo xuất thổ. Trảm Nguyệt môn người trước mới đúng khai thác linh thạch hết sức quen thuộc, cho nên bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là khai thác linh thạch. Thông Thiên môn võ tu cũng không thuộc về Hy Hòa đại lục, cho nên vô luận là khai thác linh thạch cùng là thương hội mua bán đều không phải là rất am hiểu. Nhưng là số người bọn họ khá nhiều, cao thủ cũng nhiều. Cho nên Thông Thiên môn chủ yếu liền phụ trách trên Chiến Thần Tông hạ bảo vệ, bao gồm vài tòa linh sơn linh viện phụ cận thủ vệ. Còn có chính là cầm hàng hóa đi giao dịch thời điểm, cũng từ Thông Thiên môn người tiến hành thủ vệ. Mười ngày xuống, toàn bộ vận hành trên căn bản đều đã gần như chính quy. Ba đại môn chủ mặc dù bận rộn, nhưng là bận rộn thập phần vui vẻ. Dù sao bọn họ bây giờ cũng coi là Chiến Thần Tông khai tông nguyên lão, sau ở Chiến Thần Tông địa vị khẳng định cũng thấp. Huống chi Hứa Bạn Niên thực lực bọn họ cũng đều thấy được, liền Hắc Ma đều muốn đối hắn cung cung kính kính. Đi theo loại cường giả cấp bậc này, vậy bọn họ mấy cái thế lực tiền đồ cũng là không thể hạn chế. Một ngày này, đám người đang trong phòng thương nghị tiếp theo như thế nào mở rộng khai thác trồng trọt. Trên Chiến Thần Tông một đạo tiếng vang lớn xuất hiện. Vâng. Một cỗ khí tức phóng lên cao, ở trên trời trong nổ vang. Sau đó mây đen giăng kín, phản phất tiên địa hạo kiếp sắp xuất hiện. Tất cả mọi người cũng chạy đến phía ngoài phòng, xem một màn thần kỳ này. Trong nháy mắt, mưa như chút nước, cuồn phong gào thét. Lại thấy trong mưa bão, một cái trên người trần truồng nam tử đầu trọc từ Hứa Vạn Niên trong phòng vừa nhảy ra, dừng ở giữa thiên địa. Vâng. Một đạo thiên lôi đánh xuống, trực tiếp bổ vào thân thể kia trên. Trên thân thể toát ra một đạo khói xanh, nhưng là khói xanh đi qua, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vâng. Lại là một đạo, thân thể run rẩy một cái, nhưng là rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. Ùng ùng. Trong bầu trời lôi vân ngưng tụ, tựa hồ là đang ủ một cái đại chiêu. Ùng ùng. Quả nhiên, một cây cực lớn sấm sét đánh xuống, một lần nữa bổ vào kia gã đại hán đầu chọc trên người. Đầu chọc vẫn không chút lay động, chờ sấm sét tiêu tán, hắn cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Ta Hắc Ma vẫn còn có lần nữa thấy thiên địa một ngày. Ha ha ha. Ta rốt cuộc hóa thành hình người, rốt cuộc không cần lại bị này thiên địa giam cầm khổ. Một ngày kia, ta nhất định phải khôi phục chân thân, lần nữa sống lại. Mọi người thấy trong bầu trời kia lên tiếng gào thét nam tử, trong lòng không khỏi có chút rùng mình. Nếu là không có đoán sai, người này chính là ngày đó kia một luồng màu đen tàn hồn, cái đó Hắc Ma. Mà tên chọc đầu này lại hán, nên là Hứa Bạn Niên diệt tiên thần thôi. Chẳng lẽ Hứa Bạn Niên đã đem hai người này hòa làm một thể? Lúc này Hứa Bạn Niên chậm rãi đi ra khỏi cửa. Hắc Ma, ngươi thử một chút thoát khỏi thần thôi. Hắn lạnh nhạt nói. Là tông chủ. Hắc Ma ứng tiếng dưới, chợt một đạo màu đen khí tức thoát khỏi thần thôi. Thần thôi thực lực trong nháy mắt hạ xuống, biến thành hư không cảnh 9 tầng trên dưới. Nhưng khi Hắc Ma khí tức tiến vào chiếm giữ thần thôi sau, thần thôi trong nháy mắt trở nên khủng bố như vậy, hơi thở kia người bình thường căn bản là không có cách cảm nhận. Rất linh hoạt a, tông chủ. Hắc ma thập phần hưng phấn, la lớn. Hứa Vạn Niên nói, nếu là gặp phải chí mạng công kích, nhớ thoát khỏi thần khôi, nếu không ngươi thần hình câu diện, hiểu chưa?
Hiểu.
Hắc ma nói, hắn hiểu được thân thể này chẳng qua là một căn phòng, hoặc là bản thân thao túng một cái cơ khí. Hắn bây giờ, về bản chất hay là một đạo tàn hồn. Muốn chân chính sống lại, còn là muốn chờ Hứa Vạn Niên. Bất quá có thể có thân thể có thể khống chế, đã so trước đó được rồi gấp một vài lần. Tông chủ. Hắc ma thân hình rơi trên mặt đất, quỳ gối Hứa Vạn Niên trước người. Tông chủ tái sinh tri ân, hắc ma làm trâu làm ngựa, nhất định báo đáp. Hắn dập đầu nói. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, tốt xấu năm đó cũng là Hồng Mông giới một phương bá chủ, cần gì phải quỳ tới quỳ đi. Hắc ma có chút xấu hổ cười một tiếng. Thực lực của hắn năm đó chẳng qua là ở Hồng Mông giới mỗi một phiến khu vực xưng bá, còn lâu mới có được đạt tới sau đó Hứa Vạn Niên thiên tinh mạnh. Cũng là 500 năm trước, hắn bị Hứa Vạn Niên đánh giết, rơi vào phàm giới. Sau đó Hồng Mông giới lại qua 500 năm, hắn ở nơi này phàm giới, sắp xỉ cũng liền 2 năm rưỡi tả hữu. Chẳng qua là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hứa Vạn Niên vậy mà cũng tới. Hơn nữa trước nghe Hứa Vạn Niên tự thuật, hắn quả nhiên trở thành thiên tinh tiên đế, trong lòng đối Hứa Vạn Niên tôn sùng càng nhiều hơn mấy phần. Giờ phút này, bầu trời tầng mây dần dần tản đi, nhưng là cường giả xuất thế thiên địa chấn động, lại cũng chưa tản đi, còn đang không ngừng triển khai. Cửu Tiêu Hoàng Đình trên, Võ Đế Diệp Diễn xem không trùng khắc thường, chân mày nhíu chặt. Cái này Cửu Tiêu Hoàng Đình khu vực quản lý bên trong, lại xuất hiện một kẻ cường giả đỉnh cao. Hắn nhìn phía xa, nhẹ giọng thở dài nói, mấy tháng trước, xuất hiện giao trì tiên tôn, mấy tháng sau, lại xuất hiện một cái. Gần đây cái này cường giả đỉnh cao, có phải hay không nhiều có chút quá phiếm lạ một ít. Bên kia, giao trì tiên cung. Giao trì nhìn cách đó không xa mây đen, thân hình động một cái, liền hướng chỗ kia bay đi. Lại một chỗ, Thi Hỏa Đại Lục mỗ một chỗ bầu trời. Lôi Long vốn là hướng Tiên Hàng Tông phương hướng mà đi, giờ phút này thấy được xa xa mây đen, cau mày, liền hướng chỗ kia bay đi. Trên Chiến Thần Tông, mây đen hoàn toàn tản đi, thiên địa chấn động cũng dần dần rơi xuống. Hứa Vạn Niên hướng quảng trường phương hướng đi tới, bên người Phạm Diệt Hải, Bành Ngọc, Mạnh Kiếm đám người rối rít tới hội báo mấy ngày nay tông môn tình huống. Hứa Vạn Niên nghe, khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ phân ngũ đại đường khẩu, chính là muốn đem một vài nhỏ vụn chuyện phân đi ra, như vậy hắn mới có thời gian tới làm chuyện quan trọng. Đang nói, chân trời một đạo màu đỏ cất gần. Hứa Vạn Niên chân mày hơi nhăn lại, đã biết là ai đến rồi. Hứa Vạn Niên, vì sao ngươi ở chỗ này? Thân ảnh kia đột nhiên dừng lại, thân hình dừng ở không trung. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Lại thấy trong bầu trời đầu, chính là Giao Chỉ Tiên Tôn. Giao Chỉ Tiên Tôn, nhận biết chúng ta tông chủ. Không chỉ có nhận biết, nhìn vẻ mặt này giống như rất quen. Ta ngày, chẳng lẽ là đến tìm phiền toái? Đám người khe khẽ bàn luận. Chương 445, Tam đại cường giả hội tụ chương 445, Tam đại cường giả hội tụ Giao Chỉ thân hình dừng ở không trung, nhìn trên mặt đất Hứa Vạn Niên, nét mặt phức tạp. Nàng cảm giác Hứa Vạn Niên trên người thực lực, ánh mắt có một chút kinh ngạc. Đồng dạng là từ Hồng Mông giới đi tới phàm giới, đồng dạng là tu vi bị tổn thương. Hứa Vạn Niên bị tổn thương tình huống 10 phần nghiêm trọng, nhưng là ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Giao Chỉ tiên tử, ngươi thế nào cũng tới đến phàm giới? Lúc này, Hắc Ma chợt mở miệng nói ra. Giao Chỉ trong mắt đột nhiên chuyển một cái, chuyển tới Hắc Ma trên người. Là ngươi, Hắc Ma, ngươi không có chết sao? Giao Chỉ đánh giá Hắc Ma, hơi kinh ngạc. Hắc Ma năm đó là bị Hứa Vạn Niên giết chết, chẳng lẽ hắn cũng là tới giết Hứa Vạn Niên? Nếu là như vậy, vậy mình là phải cứu Hứa Vạn Niên, hay là thờ ơ lạnh nhạt, hay hoặc giả là giúp đỡ Hắc Ma đi giết Hứa Vạn Niên? Hắc Ma cười hắc hắc, năm đó nếu không phải tôn thượng hạ thủ lưu tình, vậy ta thật là chết rồi. Lần này cũng là tôn thượng, vì ta sáng tạo một bộ thân thể hoàn mỹ. Hắc Ma nói, một đạo màu đen khí tức rời đi thần khôi thân thể. Giao Chỉ ánh mắt run lên bần bật, Diệt Thiên thần khôi, vật này lại đang trên tay ngươi. Nàng nhìn về phía Hứa Vạn Niên, sắc mặt có chút tức giận. Hứa Vạn Niên cười nhạt một tiếng, vật này, vì sao không thể đến trên tay ta? Ngươi. Giao Chỉ nhớ tới Lâm Vũ Tình mang về vô cùng thiên thần khôi, giờ phút này trong lòng càng thêm một bực. Hứa Vạn Niên, ta giết ngươi. Và anh. Nàng khí tức đột nhiên tăng lên, giơ tay lên sẽ phải hướng Hứa Vạn Niên đập tới. Đám người sợ tái mặt, Giao Chỉ tiên tử giận dữ, kia nhất định là thây nằm 10,000 dặm. Hắc Ma vội vàng trở lại thần khôi trên người, giơ tay lên một trường tiếp nhận Giao Chỉ lực lượng. Và anh. Cường hãn khí tức va chạm, dưới đây tất cả mọi người trực tiếp bị thổi bay. Trên Chiến Thần Tông không ít nhà cửa căn bản chịu đựng không được cái này lực lượng cường đại đánh vào, rối rít sụp đổ. Hứa Vạn Niên có chút bất đắc dĩ, hắn biết Giao Chỉ phạm chính là tính tiểu thư. Hôm nay nếu là Hắc Ma không ở, nàng cũng sẽ không ra tay. Thậm chí Hắc Ma nếu là muốn giết bản thân, nàng có thể sẽ còn giúp mình giải quyết Hắc Ma. Hắc Ma, chú ý tông môn nhà. Hứa Vạn Niên kêu một tiếng. Hắc Ma vội vàng một chiêu võ kỹ đánh ra, làm cho Giao Chỉ hướng không trung mà đi. Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Đám người ngẩng đầu nhìn trời, căn bản không thấy rõ phía trên rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Chỉ thấy không ngừng có quang mang lấp lóe, sau đó từng cổ một sóng khí hướng dưới đáy vọt tới, thổi đám người không ngừng lùi lại. Ồn ào. Giờ phút này, xa xa một đạo bóng dáng nhanh chóng cất gần. Một cố cường hãn cương mãnh khí tức chợt dừng ở giữa không trung. Hai vị, dừng tay. Quát to một tiếng, trong bầu trời một cố khí tức bùng nổ, như cùng một chỉ cực lớn viễn cổ bảo long, trực tiếp từ trên trời giáng xuống đè ép xuống. Oeng. Đám người chỉ cảm thấy bị ùn hại không ngừng, thân thể bị khí tức uy áp được dường như muốn hộp máu vậy. Khí tức thật là cường đại, chẳng qua là giống một tiếng, sẽ phải tánh mạng người. Giao Chỉ cùng Hắc Ma cũng song song dừng tay, đánh giá người đâu. Sau đó Hắc Ma kinh ngạc hô lên âm thanh, Lôi Long, sao ngươi lại tới đây? Ngươi là Hắc Ma? Lôi Long ánh mắt có chút ngạc nhiên. Năm đó Lôi Long cùng Hắc Ma từng là huynh đệ tốt, giờ phút này hai người gặp lại, đối với Hắc Ma mà nói bất quá là thời gian hơn 2 năm, nhưng là đối với Lôi Long mà nói, cũng đã qua hơn 500 năm. Hắc Ma, ngươi là tới giết chủ thượng. Chuyện năm đó ngươi có thể không biết. Lôi Long đội vàng mong muốn giải thích. Chủ thượng? Người nào là ngươi chủ thượng? Hắc Ma hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lôi Long nhìn Hứa Vạn Niên một cái, còn muốn lên tiếng, lại bị Hắc Ma cắt đứt. Ta biết, năm đó Tôn thượng lưu ta một đạo khí tức, ta cảm kích vạn phần. Ta đã thể thần phục Tôn thượng, sẽ không có hài lòng. Bất quá ngược lại Lôi Long ngươi, thế nào cũng đi theo Tôn thượng. Hắc Ma hỏi. Lôi Long thành thật cười một tiếng, năm đó là chủ thượng cứu tính mạng của ta, ta liền thể thần phục chủ thượng. Ta cũng biết chủ thượng đối ngươi mở một mặt lưới, cho nên cũng không có bởi vì chuyện của ngươi ghi hận hắn. Hai người nói, nhìn nhau cười một tiếng. Quên đi còn lại, hai người lại ở chung một chỗ, hơn nữa vậy mà đồng thời trở thành Hứa Vạn Niên bộ hạ. Hai người các ngươi chàng chàng tiếp, kết thúc rồi hả? Lúc này, Giao Chỉ lạnh giọng quát lên. Lôi Long gạch đá xem Giao Chỉ thở dài nói, tiên tử, ta biết ngươi còn thích chủ thượng, chuyện lúc trước thật không cần thiết so đo. Nếu như ngươi nhất định phải giết, vậy thì giết ta được rồi. Lôi Long nói, đứng tại chỗ giang hai tay, tựa hồ là đang chờ đợi Giao Chỉ ra tay. Giao Chỉ cười lạnh nói, ta mới không mắc mưu, ta coi như hôm nay không giết được hắn, ngày mai ngày mốt ta như cũ sẽ tìm cơ hội. Ngược lại bây giờ đại gia chịu được gần như vậy, ta tùy thời có thể tới giết hắn. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể hay không mỗi ngày đều tiếp thân bảo vệ hắn. Nói xong, Giao Chỉ quay đầu nhìn về xa xa bay đi. Bay một đoạn, nàng dừng lại quát lên, Nguyệt Mây, ngươi còn không đi là có ý gì? Trong đám người, Bích Nguyệt Vân thân thể mềm mại run lên. Nàng đội vàng bay đến không trung, đi theo Giao Chỉ sau lưng. Giao Chỉ lạnh lùng nói, trước ngươi gây họa bưng ta còn không có trừng phạt ngươi, sau khi trở về ngươi đem chuyện nói cho ta rõ. Nói xong, liền dẫn Bích Nguyệt Vân rời đi. Hắc Ma cùng Lôi Long cũng thở phào nhẹ nhõm, mà Chiến Thần Tông đám người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Cái này nếu là cùng Giao Chỉ tiên cung đánh nhau, Chiến Thần Tông coi như mạnh hơn, mà đã là chịu không nổi. Bất quá mọi người thấy bầu trời hai vị này cao thủ tuyệt thế, vậy mà đều là Hứa Vạn Niên người ở, trong lòng đối Hứa Vạn Niên tự nhiên càng thêm tôn sùng. Quá mạnh mẽ, nguyên lai tông chủ lợi hại như vậy. Đúng nha, bầu trời hai cái cường giả chí tôn đã rất mạnh, bọn họ đều muốn nghe tông chủ, quá kinh khủng. Khủng bố không chỉ chừng này, các ngươi không thấy Giao Chỉ tiên tôn nhìn tông chủ ánh mắt sao? Ai đoán trong mang theo yêu thương, ở nơi này là tới giết hắn, rõ ràng chính là nữ nhân buồn bực a. Đám người nghe xong, rối rít hít một hơi khí lạnh. Không thể nào, tông chủ và Giao Chỉ tiên tôn lại là vợ chồng. Không phải vợ chồng ít nhất cũng là tình nhân, tông chủ thật lợi hại. Khi Hỏa Đại Lục bây giờ mạnh nhất ba người, cũng cùng hắn có quan hệ. Chúng ta may nhờ gia nhập Chiến Thần Tông, chậm một chút thêm đoán chừng liền không có tư cách. Đám người ngươi một câu ta một câu, nghị luận ầm ĩ nhìn về phía Hứa Vạn Niên nét mặt, cũng là vô cùng sùng bái. Lôi Long hai người tới Hứa Vạn Niên bên người. Lôi Long đội vàng quỳ xuống đất nói, chủ nhân chu tội, thuộc hạ đem tiểu viện cô nương vứt bỏ. Cái gì? Hứa Vạn Niên vốn là tâm tình cũng tệ, nghe lời này, nhất thời liền nổi trận lôi đình. Rốt cuộc như thế nào? Hắn hai tròng mắt giận đỏ, trên người khí tức lan tròn. Chủ thượng đừng nóng nổi, tiểu viện chẳng qua là tới Hy Hòa Đại Lục tìm ngài. Ta một đường đuổi theo đi tìm tới, lại không tìm được. Mới vừa rồi dò xét, thuộc về là Vũ Phượng Thiện cô nương mang theo nàng đi Thiên Hàng Tông. Hứa Vạn Niên vừa nghe Hứa tiểu viện an toàn, liền thoáng an tâm. Vậy ta mẹ đâu? Hứa Vạn Niên hỏi. Lôi Long đội vàng nói, chủ mãi mãi rất an toàn, ta cái này trở về bảo vệ chủ bà người, chính là tiểu viện cô nương bên kia. Hứa Vạn Niên nói, được chưa, tiểu viện bên kia ta sẽ đi. Ngươi bây giờ đi trở về, bảo vệ mẹ ta. Lôi Long như chút được gánh nặng gật gật đầu, thân hình động một cái, trong chớp mắt tử biến mất tại chỗ. Hứa Vạn Niên chân mày níu chặt, Thiên Hàng Tông. Hắn khẽ đọc ba chữ này, sau đó hướng đại sảnh nghị sự phương hướng đi tới. Chương 446, hai cái Hứa Vạn Niên chương 446, hai cái Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên tìm đến Mạnh Kiếm cùng Bành Ngọc hỏi thăm một cái Thiên Hàng Tông đơn giản một chút tình huống. Cái này Thiên Hàng Tông cách nơi này chỗ không gần không xa, cưỡi phi hành, sắp xỉ một ngày đến hai ngày thời gian có thể đến. Lấy thôn thiên thú năng lực phi hành, thậm chí cũng chưa dùng tới một ngày. Thiên Hàng Tông thực lực so Trảm Nguyệt Kiếm Tông cùng Lôi Minh Sơn Trang sẽ hơi mạnh hơn một chút, chủ yếu cũng là Thiên Hàng Tông chỗ khu vực võ tu cường giả khá nhiều. Trong Thiên Hàng Tông, tổng cộng có 4 tên hư không cảnh 9 tầng cường giả, mà Trảm Nguyệt Kiếm Tông cùng Lôi Minh Sơn Trang phân biệt đều chỉ có một kẻ. Nghe xong những thứ này, Hứa Vạn Niên khẽ gật đầu. Mạnh Kiếm hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Tông chủ, ngươi nghe ngóng Thiên Hàng Tông tin tức, là muốn đem bọn họ cũng nhét vào chúng ta trong Chiến Thần Tông tới sao?" Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái, cũng không nói chuyện. Giờ phút này hắn còn chưa nghĩ ra lấy như thế nào phương thức đi tìm Hứa Tiểu Uyển. Lần này Hứa Tiểu Uyển tới Hy Hòa Đại Lục rốt cuộc là vì cái gì? Nàng nếu là nghĩ đến xông vào một lần, bản thân tùy tiện xuất hiện, có lẽ sẽ để cho nàng thất vọng. Nhưng là mình nếu là không đi, Hứa Tiểu Uyển bạn nhất có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hứa Vạn Niên nói, mấy ngày nay tông môn công việc hàng ngày hay là giao cho ba người các ngươi xử lý, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tông chủ nhưng là muốn đi Thiên Hàng Tông. Bành Ngọc hỏi. Hứa Vạn Niên nói, là, ta muốn đi tìm một cái muội muội ta. Bành Ngọc nói, kỳ thực chúng ta có thể cùng đi, bởi vì dựa theo Hy Hòa Đại Lục quy định, mới xây tông môn cần lẫn nhau giữa đi bái phỏng. Chúng ta vừa định tới hỏi ngài lấy cái dạng gì thứ tự bái phỏng. Hứa Vạn Niên đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú, hắn thành lập tông môn chỉ có một việc, chính là để cho tin cậy huynh đệ của mình có một cái sống yên phận địa phương. Bái phỏng chuyện các ngươi làm là được, ta trước phải đi Thiên Hàng Tông, các ngươi mấy ngày nữa tới đây không có vấn đề. Còn có, ta không muốn lấy Chiến Thần Tông tông chủ thân phận đi, các ngươi có hay không biện pháp khác? Mạnh Kiếm đội vàng bày tỏ có thể viết một lá thư, tìm được hắn ở Thiên Hàng Tông làm phó tông chủ huynh đệ, Hàn Giao. Hứa Bạn Niên nhận lấy thư tín, liền đi ra phòng nghị sự. Hắc Ma chờ ở bên ngoài, nói: "Chủ thượng, chuyến này ta đi theo ngươi đi." Hứa Bạn Niên gật gật đầu, có Hắc Ma đi theo trên căn bản cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Bất quá hắn vẫn là phải giao phó một ít chuyện. "Hắc Ma, ngươi có thể đi theo ta, nhưng là không có mệnh lệnh của ta ngươi không thể động thủ, cũng không thể bại lộ thực lực, hiểu chưa?" Hứa Bạn Niên nói. Hắc Ma vội vàng túi lầu nói: "Hiểu, chủ thượng." Hai người một trước một sau leo lên phi hành bậc cưỡi, sau đó một đường đi về phía nam, hướng Thiên Hàng Tông phương hướng bay đi. Giờ phút này Thiên Hàng Tông trên, Hứa Tiểu Uyển cùng Vũ Phượng Thiện đã ở mấy ngày. Các nàng nói là tới tông môn tu luyện, nhưng là lúc ban ngày đều ở đây âm thầm thăm viếng Hứa Bạn Niên tung tích. Thiên Hàng Tông rất lớn, đệ tử cũng có 5-6 ngàn người. Cái này phiến là Hy Hòa Đại Lục phương nam, khí hậu hợp người, linh khí nồng nặc, cho nên đại lục rất nhiều võ tu cũng lựa chọn gia nhập Thiên Hàng Tông tu luyện. Hai nữ đi dạo một ngày, vẫn là không có Hứa Bạn Niên tin tức. Đang lúc hai người nản lòng thoái chí, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, ngày mai trở lại tìm. Bên cạnh chợt truyền tới thanh âm, "Sư Minh dừng bước, tông chủ có chuyện tìm ngươi." "Sư Minh có phải là hay không Hứa Bạn Niên, tông chủ có chuyện muốn triệu kiến ngươi." Hai nữ đột nhiên quay đầu, lại thấy một cái có chút quen thuộc bóng lưng. Nam tử kia nói, "Chính là tại hạ Hứa Bạn Niên, cái này cùng ngươi cùng đi." Nói, liền muốn rời đi. "Ca." Hứa Tiểu Uyển kêu một tiếng, vội vàng hướng nam tử kia phương hướng chạy đi. Nàng kéo lại trước mặt người này tay áo, người nọ quay đầu nhìn lại, vừa đúng cùng Hứa Tiểu Uyển bốn mắt nhìn nhau. "Ca, cuối cùng tìm được ngươi." Hứa Tiểu Uyển hưng phấn nói. Chẳng qua là cái này nhìn, nhất thời đầy mắt thất vọng. Người này thân hình dung mạo, cùng Hứa Bạn Niên ngược lại có mấy phần tương tự, nhưng căn bản cũng không phải là Hứa Bạn Niên. "Vị sư muội này, có chuyện gì không?" Nam tử kia hỏi. Hứa Tiểu Uyển nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, "Không có sao, không có sao, ta nhận lầm người rồi, cho là ngươi là ca ca của ta." Nam tử kia thấy được Hứa Tiểu Uyển xinh đẹp, nhất thời ánh mắt hơi ngưng lại. Đang lúc này Vũ Phượng Thiện đi lên phía trước, nam tử kia nhìn một cái, ánh mắt sáng hơn. "Hai vị sư muội, tại hạ Hứa Bạn Niên, không biết hai vị xưng hô như thế nào?" Vũ Phượng Thiện hào phóng hành lễ, nói, "Chúng ta là mới vừa gia nhập Thiên Hàng Tông đệ tử, ta gọi Vũ Phượng Thiện. Vị này là đan sư Hứa Tiểu Uyển, nàng là đến tìm ca ca của nàng tên cũng gọi là Hứa Bạn Niên." "Cũng gọi là Hứa Bạn Niên?" Kia tự xưng Hứa Bạn Niên nam tử chân mày hơi nhăn lại. Chẳng qua là rất nhanh giãn ra, hắn mỉm cười nói, "Xem ra đây cũng là duyên phận, tại hạ giờ phút này muốn đi tìm một cái tông chủ, lần sau gặp mặt trò chuyện tiếp." "Tốt." Vũ Phượng Thiện gật gật đầu, đưa mắt nhìn nam tử này rời đi. Hứa Tiểu Uyển mặt thất vọng, "Nguyên lai không phải ca ca, chúng ta phí công một chuyến. Ca ca rốt cuộc ở nơi nào, không biết tình huống bây giờ như thế nào?" Vũ Phượng Thiện cũng thở dài. "Hứa đại ca đắc tội trấn Bắc Thiên phục quân, bên kia truyền tới tin tức nói phái hư không cảnh cao thủ đi giết hắn. Vạn nhất hắn thật nguy hiểm." Nói, nàng nhìn thấy Hứa Tiểu Uyển vẻ mặt lo lắng, đội vàng giọng điệu chợt thay đổi, "Bất quá Hứa đại ca thực lực mạnh như vậy, sẽ không có chuyện." Hứa Tiểu Uyển miệng nhỏ hơi trống, có chút không vui nói, "Ca ca thật là, thời điểm ra đi không nói câu nào, bây giờ lại để cho chúng ta không tìm được, thật là căm ghét." "Không có sao, ta lại phái tộc nhân đi tìm một chút." Vũ Phượng Tiễn nói. Hai nữ nói, hướng chỗ ở đi tới. Bên kia, một ngày sau đó Hứa Bạn Niên đã đi tới Thiên Hàng Tông. Trải qua sau khi thông báo, hắn đi thẳng tới phó tông chủ phủ đệ. Hàn Giao là một người trung niên nam tử, cùng Mạnh Kiếm tuổi tác tương tự, mặt cao ngạo khí chất. Hắc Ma trình lên thư tín, Hàn Giao nhìn một cái thư này, ánh mắt chính là biến đổi. Hắn hơi kinh ngạc xem Hứa Bạn Niên, không nghĩ ra mới cái tuổi này, lại chính là mấy ngày nay tin đồn tạo dựng Chiến Thần Tông tông chủ. Chiến Thần Tông vừa mới sáng lập, liền thu về Lôi Minh Sơn Trang cùng Trảm Nguyệt Kiếm Tông. Đây chính là cùng bọn họ Thiên Hàng Tông cùng nổi danh tông môn, cái này phần thực lực làm cho cả Hy Hòa Đại Lục một đường tông môn đều có chút kinh ngạc. Càng thêm mấu chốt chính là, Chiến Thần Tông chọn nơi, lại là kia ban đầu Thái Cực Tông địa phương. Chỗ này được gọi là Quỷ Tông, tốt như vậy một phiến khu vực không ai dám đi. Nhưng là người trước mắt này, lại dám ở nơi này thành lập tông môn, có thể thấy được này đảm đức cùng năng lực. "Hứa tông chủ, mời vào mời vào." Hàn Giao mặt cung kính. Hứa Bạn Niên chút lễ phép đầu, nói, "Ta gọi Hứa Bạn Niên, gọi ta tên là tốt rồi. Ta lần này là đến tìm muội muội, nhưng là tạm thời cũng không muốn để cho nàng biết sự tồn tại của ta. Cho nên ngươi tùy tiện cấp ta một cái đệ tử thân phận, để cho ta ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian là tốt rồi." Hàn Giao sững sờ ở tại chỗ, hỏi, "Hứa tông chủ, ngươi nói ngươi gọi Hứa Bạn Niên?" "Đúng nha, thế nào?" Hứa Bạn Niên hơi kinh ngạc. Hàn Giao sắc mặt có chút nghiêm trọng, "Như vậy, sáng sớm ngày mai tông chủ có chuyện quan trọng hướng tất cả mọi người tuyên bố. Ngươi cũng đi nghe một cái, ta không biết thế nào giải thích với ngươi." Hứa Bạn Niên gật gật đầu, liền trước tiên ở cái này Thiên Hàng Tông ở chương 447, Thiên Hàng Tông trưởng lão Hứa Bạn Niên chương 447, Thiên Hàng Tông trưởng lão Hứa Bạn Niên Hứa Bạn Niên hai người ở tông môn ở, ngày thứ nhì sáng sớm liền bị báo cho các đệ tử ở quảng trường tập hợp, tông chủ có chuyện quan trọng tuyên bố. Hứa Bạn Niên mang theo Hắc Ma cũng hướng quảng trường đi tới, cái này Thiên Hàng Tông quy mô đích xác rất lớn, giờ phút này trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt đứng rất nhiều người. Quảng trường phía trước một cái đài cao, đang ở Thiên Hàng Tông chủ điện phía trước. Giờ phút này trên đài cao đứng mấy người, vị trí trung ương một cái khí vũ hiên ngang người trung niên, người mặc màu mực trường bào, tóc dài râu dài. Người trung niên bên người còn đứng mấy người, kia Hàn Giao cũng ở đây trong đó, hiển nhiên mấy người này ở Thiên Hàng Tông địa vị không thấp. Mà ở mấy người bên người, đứng một thanh niên, tuổi tác cùng Hứa Vạn Niên tương tự. Quyền này không có gì, nhưng là thanh niên kia sau lưng, đứng bốn cái ăn mặc đấu đồng màu đen người, mũ trùm che mặt không thấy rõ bộ dáng. Mấy người hiển nhiên là che giấu hơi thở, thực lực chân chính xa so với mấy cái kia tông chủ phó tông chủ khủng bố hơn nhiều lắm. Người khác không nhìn ra, nhưng là Hứa Vạn Niên chẳng qua là nhìn một cái liền rõ ràng cảm nhận. Mấy người này không chỉ có rất mạnh, mạnh đến ngoại hạng, hơn nữa bọn họ rõ ràng chính là tới bảo vệ người thanh niên kia. Người này thân phận không thấp, hơn nữa hôm nay muốn tuyên bố chuyện, hoặc giả liền cùng hắn có liên quan. Lúc này, người tông chủ kia đi lên phía trước, ánh mắt nhìn về phía dưới đáy một đám đệ tử. Vốn là huyên náo quảng trường, trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Hiển nhiên người tông chủ này tại bên trong Thiên Hàng Tông uy vọng vẫn còn rất cao. Các vị Thiên Hàng Tông đệ tử, hôm nay ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Chính là ta tông đệ tử Hứa Bạc Niên, bởi vì thiên phú xuất chúng, tu luyện khắc khổ, hôm nay bắt đầu lấy đệ tử thân phận gia nhập trưởng lão viện. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta Thiên Hàng Tông thứ 14 trưởng lão. Lời này vừa ra, đám người rối rít nghị luận. Hứa Bạc Niên, quả nhiên là hắn, ta đã sớm nghe nói, thân phận của hắn không bình thường. Có thể lấy đệ tử thân phận trở thành trưởng lão, Thiên Hàng Tông tự xây tông tới nay một cái cũng không có, hắn là người thứ nhất. Đúng nha, tu vi của hắn lại không xuất chúng, bất quá cũng mới hư không cảnh một tầng, lại có thể trở thành trưởng lão. Chớ nói, nghe nói hắn có hoàng tộc huyết thống, vạn nhất các ngươi nói lung tung bị hắn biết, coi như xong đời. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên đài cái đó gọi là Hứa Vạn Niên thanh niên, đầy mặt xuân phong đắc ý hắn đi tới trước mặt mọi người, chắp tay hành lễ, nói, rất vinh hạnh có thể trở thành thập tứ trưởng lão, từ nay về sau Thiên Hàng Tông chính là ta thứ nhị cái nhà, Thiên Hàng Tông bất cứ chuyện gì đều là ta Hứa Vạn Niên chuyện. Lời nói này xong, đám người càng thấy người này thân phận không bình thường. Lời này nghe phảng phất không phải Thiên Hàng Tông bảo bọc hắn, mà là hắn bảo bọc Thiên Hàng Tông vậy. Dưới đài, Hứa Vạn Niên chân mày khẽ cau. Người này cũng gọi là Hứa Vạn Niên, chẳng qua là cùng tên. Trùng hợp như vậy, cái này nhân thân sau cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra nên là cựu Tiêu Hoàng đỉnh cao thủ, thật chẳng lẽ như người ngoài truyền lại, cái này Hứa Vạn Niên có hoàng tộc huyết thống. Hoàng tộc sẽ có một cái khác Hứa Vạn Niên, hay là hắn cố ý giả mạo bản thân. Hứa Vạn Niên lâm vào trầm tư. Hắn chợt nhớ tới ngày đó ra Cắt Thiên Mẫn cùng Lưu Thước hướng Diệp Bột hội báo thời điểm, Diệp Bột phía sau cây muốn thực hành phía sau kế hoạch. Hứa Vạn Niên suy nghĩ 10 phần kỹ càng, lúc ấy đã cảm thấy những lời này có chút kỳ quặc, nhưng là không nghĩ ra rốt cuộc là ý gì. Chỉ bất quá những lời này đã sâu sắc khắc ở trong óc của hắn. Lúc ấy những lời này cùng bây giờ tình huống liên hệ tới, chẳng lẽ cái này Hứa Vạn Niên cùng kia Diệp Bột có quan hệ. Hứa Vạn Niên đem giả thuyết này tạm thời để ở trong lòng, cũng không rêu rao. Không lâu lắm, đám người dần dần tản đi. Hứa Vạn Niên trong đám người chợt thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, chính là Hứa Tiểu Uyển cùng Vũ Phượng Thiện. Dưới hắn ý thức hướng phía trước đi một bước, nhưng trong lòng hơi chần chờ. Hứa Tiểu Uyển lần này tới Hy Hòa Đại Lục, là nghĩ bản thân xông vào một lần, vẫn có sự tình gì khác. Cái này chần chờ, sau lưng truyền tới Hàn Giao thanh âm. Cho phép. Vị này đệ tử, cùng ta tới một cái. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, đi theo Hàn Giao đi tới biệt viện. Đi vào biệt viện sau, Hàn Giao lại hỏi, mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ không rõ ràng lắm chính là, hai người các ngươi đến tột cùng là cùng tên, vẫn có cái gì đừng câu chuyện. Hứa Vạn Niên hỏi, trước tiên ta hỏi hỏi Hàn Tông chủ, phía sau hắn bốn người, là lai lịch gì? Hàn Giao lắc đầu một cái, không biết, nhưng là tuyệt đối rất mạnh, ít nhất mạnh hơn ta rất nhiều rất nhiều. Hứa Vạn Niên đại khái đã đoán được, phải cùng cân bản thân mới vừa rồi suy nghĩ sắp xỉ. Hàn Giao có chút nóng nảy nói, Hàn huynh đệ, ta lần này gọi ngươi tới chủ yếu là muốn nói cho ngươi, nếu như hắn thật sự là giả mạo danh hiệu của ngươi, vậy ngươi phải cẩn thận. Bởi vì hắn sau lưng võ tu rất mạnh, ta sợ ngươi bại lộ thân phận thời điểm hắn sẽ đối với ngươi bất lợi. Hứa Vạn Niên cười nhạt, hắn mới không sợ những người này. Dù sao sau lưng hắc ma cũng không phải là ăn chay, bất quá hắn bây giờ cũng không muốn bại lộ mình thực lực. Yên tâm đi, ta không có sao. Mới vừa rồi ta đã tìm được muội muội ta, bất quá ta nghĩ quan sát nàng mấy ngày, đến lúc đó quen biết nhau sau chúng ta chỉ biết trở về. Hứa Vạn Niên nói. Hắn tính toán lưu lại nơi này Thiên Hàng Tông mấy ngày, không chỉ là Hứa Tiểu Uyển, hắn còn muốn nhìn một chút cái này giả mạo Hứa Vạn Niên, rốt cuộc là cái gì tình huống? Tại sao lại ở nơi này trong Thiên Hàng Tông tu luyện? Mà đổi thành một bên, Hứa Tiểu Uyển cùng Vũ Phượng Tiện tính toán rời đi Thiên Hàng Tông, về trước Đông Phương Đại Lục. Đang trong chuẩn bị trong, bên ngoài truyền tới thanh âm. Hứa sư muội cùng Vũ sư muội có hay không ở tại nơi này? Hai nữ ra cửa nhìn một cái, chính là tên kia gọi Hứa Vạn Niên thanh niên. Hắn mặt nét cười, lộ ra ôn tồn lễ độ. Hứa trưởng lão. Vũ Phượng Tiễn đội vàng hành lễ. Hứa Tiểu Uyển cũng đi theo hành lễ, hô, ra mắt Hứa trưởng lão. Kia Hứa trưởng lão cười nhạt, nói, chúng ta quen biết thời điểm, ta còn chưa phải là trưởng lão, cho nên không cần khách khí như vậy. Nếu như không ngại, gọi ta tên, hoặc là gọi ta một tiếng Hứa đại ca được rồi. Vũ Phượng Tiễn chân mày hơi nhăn lại, nói, tông môn tôn ti khác biệt, đệ tử không dám tiếng Việt. Kia Hứa trưởng lão khoát tay một cái cười nói, mọi người đều là cùng lứa, không cần như vậy khách khí. Thật không được, gọi ta Hứa thiếu cũng có thể. Vũ Phượng Tiễn không có biện pháp, chỉ đành nói, Hứa thiếu lần này tới tìm chúng ta, có phải là có chuyện gì? Hứa trưởng lão cười một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt ở hai nữ trên mặt quét qua. Hắn nét mặt khẽ biến, nhưng là ánh mắt khẽ động, hiển nhiên là bị hai nữ dung mạo kinh diễm. Trước nhìn liếc qua một chút, cũng cảm thấy trong lòng nhớ. Giờ phút này khoảng cách gần như vậy nhìn kỹ, mới nhìn thấy cái này hai nữ thiên tư cốt sắc. Ta hôm nay không phải là bị đề cử vì trưởng lão mà, ta ở nơi này Thiên Hàng Tông cũng không có gì bạn bè, cho nên định tìm hai vị sư muội cùng nhau ăn mừng một cái. Không biết hai vị thường không nể mặt, đi phủ ta bên trên uống rượu mấy chén. Hứa Tiểu Uyển cúi đầu không nói, loại thời điểm này nàng đều là không nói lời nào, chỉ nghe Vũ Phượng Thiện. Vũ Phượng Thiện thì lộ ra tự nhiên hào phóng, cười nói, đa tạ Hứa thiếu ý tốt, chỉ bất quá hôm nay tỷ muội ta hai người không tiện lắm. Chờ thêm mấy ngày, chúng ta tới cửa bái phòng, bồi Hứa thiếu thật tốt uống vài chén. Chương 448, Hứa trưởng lão âm nhu chương 448, Hứa trưởng lão âm nhu kia Hứa trưởng lão hiển nhiên cũng là tay bẩm già, cười nói, hai vị cô nương có chuyện gì khẩn yếu, chỉ cần mở miệng, tại hạ nhất định sẽ vì hai người ngươi làm xong. Mặc dù nói chuyện khẩu khí vẫn vậy ôn tồn lễ độ, nhưng là lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng, hôm nay không cần mời đến hai nữ không thể. Vũ Phượng Tiễn mặt lộ vẻ khó xử, nói, thứ không giấu giếm, thì bội ta hai người thân thể không có phương tiện, thiên quỷ trong người, cho nên bất tiện đi cùng. Hứa trưởng lao sắc mặt hơi đổi. Thiên quỷ chính là kinh nguyệt, nữ nhân một tháng một lần chuyện. Bình thường nữ tử chắc chắn sẽ không nhắc tới thiên quỷ loại chuyện, dù sao loại này chuyện riêng tư không có phương tiện nói cho ngươi một cái nam nhân xa lạ nghe. Nhưng là Vũ Phượng Tiễn giờ phút này nói thẳng ra miệng, ý kia cũng rất rõ ràng. Lần này, các nàng hai nữ là kiên quyết sẽ không đi. Kia Hứa trưởng lão đành phải thôi, nói, nếu như vậy không khéo, vậy ta mấy ngày nữa trở lại hẹn hai vị. Đa tạ Hứa thiếu ý tốt, không tiễn. Vũ Phượng Tiễn vẫn vậy nói đến tự nhiên hào phóng. Hứa trưởng lão ngượng ngùng rời đi. Vũ Phượng Tiễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng hướng về phía Hứa Tiểu Uyển nói, Tiểu Uyển, nam nhân xa lạ mời ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng không muốn tùy tiện đáp ứng. Bọn họ chỉ biết đối mỹ mạo của ngươi cảm thấy hứng thú, đặc biệt là thực lực của chúng ta bây giờ kém xa bọn họ, càng phải học được bảo vệ mình. Hứa Tiểu Uyển gật gật đầu, ngoài miệng lại bắt đầu lẩm bẩm. Phượng Tiễn tỷ, người xinh đẹp như vậy, là người đàn ông thấy được ngươi cũng giống như con rồi vậy dính sát, vì sao anh ta hắn là có thể biểu hiện được như vậy bình thường? Hứa Tiểu Uyển nói. Vũ Phượng Tiễn suy nghĩ một chút, đích thật là có chuyện như vậy. Hứa bạn niên đừng nói biểu hiện được bình thường, lần đầu tiên lúc gặp mặt bản thân liền định lấy thân báo đáp, kết quả hắn một chút nét mặt cũng không có. Biểu hiện này căn bản không giống như là một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhiệt huyết. Lúc ấy còn tưởng rằng bản thân không đủ xinh đẹp, thẳng đến về sau mới phát hiện, Hứa bạn niên đối bất kỳ nữ nhân nào giống như đều như vậy. Bên kia, tiên Hứa trưởng lão rời đi về sau, không lâu lắm sau lưng xuất hiện bốn cái người áo đen, đi sát đằng sau. Tên bắn lén, đi giúp ta nhìn chằm chằm hai cô nàng kia, có động tĩnh gì không lập tức hướng ta hồi báo. Hứa trưởng lão nói, là, hoàng tử. Một người trong đó đáp một tiếng, liền biến mất ở bên cạnh trong rừng cây. Hứa trưởng lão trở lại chỗ ở, lúc này truyền âm giám phát ra một đạo thanh âm. Hắn vội vàng sử dụng chân khí đi tiếp thu, bên kia chuyển tới Lăng Vương Diệp bột thanh âm. Mấy ngày sau, võ đế sẽ đích thân tới Thiên Hàng Tông. Đến lúc đó nếu là ngươi biểu hiện bình thường, chỉ biết đón ngươi trở về hoàng đình. Mấy ngày nay đừng gây chuyện thị phi, đại cục làm trọng. Hứa trưởng lão trong mắt hơi sáng lên, nên tới rốt cuộc đã tới. Nét mặt của hắn có chút mong đợi, nhưng cũng có chút lo âu. Sáng sớm hôm sau, tên bắn lén đi tới Hứa trưởng lão bên ngoài. Hoàng tử, hai nữ hôm qua sửa sang lại tế nhuyễn, tựa hồ hôm nay tính toán rời đi. Vào lúc này, bọn họ đã đi tìm Vũ cánh đồng hoa trưởng lão cáo biệt đi. Còn có chuyện này. Hứa trưởng lão đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn chân mày chặt vặn, nói, cái này hai nữ thật khó khăn giải quyết, các ngươi có biện pháp gì có thể đến giúp ta? Bên cạnh một cái người áo đen nói, cái này hai nữ tu vi bình thường, tìm một cơ hội bắt đi chính là. Không được. Hứa trưởng lão vội vàng nói, Lang Vương có lệnh, bây giờ không phải phạm tội, hết thể lấy đại cục làm trọng. Hắn mặc dù rất muốn lấy được hai nữ, nhưng là cũng không dám vi phạm Lang Vương ra lệnh. Dù sao cũng là Diệp Bột để cho hắn trở thành cái hoàng tử này, tự nhiên cũng có biện pháp để cho hắn không làm được cái hoàng tử này. Có ở đây không gây chuyện tiền đề dưới, mong muốn giải quyết hai nữ, đích xác cũng có chút khó khăn. Lại tối sầm bảo người nói, hoàng tử, không bằng ngươi âm thầm tỏ rõ thân phận, lấy ngươi hoàng tử thân phận, hai nữ khẳng định ngoan ngoãn nghe lời. Đối. Tên còn lại nói, thậm chí không cần nói thẳng là hoàng tử, chỉ cần là trong hoàng tộc người, hai cái này cô gái bình thường khẳng định ngoan ngoãn nghe lời. Tên bắn lén nói, hoàng tử điện hạ, tại hạ nghe được hai nữ đang đối thoại thời điểm nói, bọn họ lần này tới là tìm một kẻ gọi là Hứa bạn niên người, cùng hoàng tử ngươi cùng tên. Ừm. Hứa trưởng lao ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn nhớ tới lần đầu tiên lúc gặp mặt, giống như cũng là bởi vì có người kêu tên của hắn, Hứa Tiểu Uyển mới lên tới trước kéo hắn tay áo. Xem ra, chuyện này tám phần là thật. Hứa bạn niên, cùng tên. Hứa trưởng lao trong mắt hơi lạnh lẽo, chẳng lẽ là tìm cái đó bổ tôn. Lăng Vương nói hắn đã chết, cái này hai nữ nên sẽ không biết một ít gì đi. Hắn nghĩ như vậy, liền nói, tên bắn lén, đem lời thả ra ngoài, liền nói một cái cùng ta trùng tên trùng họ người, ở bên cạnh trên trấn. Chuyện tận lực nói đáng tin một chút, đừng vừa nghe chính là biên. Tên bắn lén suy nghĩ một chút nói, hiểu, ta liền nói bên cạnh thôn có cái cũng gọi là Hứa bạn niên đang khoác lác, nói ngài và hắn nhận biết, hay là bạn tốt vân vân. Như vậy cũng được, làm cho các nàng hai cái biết chuyện này liền có thể. Các ngươi cái khác mấy cái, đi với ta cái đó trấn bên cạnh, chúng ta ôm cây lợi thỏ, bắt hai cái này cô em, hỏi một chút rõ ràng. Hứa trưởng lao nói xong, liền đi ra cửa, hướng sàn bay phương hướng mà đi. Hứa Tiểu Điện cùng Vũ Phượng Thiện đang chuẩn bị ra cửa, lại nghe bên cạnh có đệ tử đang nghị luận. Các ngươi biết không? Bên cạnh Thanh Vân Trấn có người tự xưng cũng gọi là Hứa bạn niên, còn nói khoác nhận biết chúng ta tông Hứa trưởng lão, nói bọn họ là bạn tốt. Quá buồn cười, kể từ Hứa trưởng lão nhảy một cái trở thành trưởng lão sau, thật là nhiều người cũng ăn vạ hắn. Đúng nha, đoán chừng chính là cái khoác lác, không để ý tới hắn. Hứa Tiểu Uyển nghe xong lời này, nhất thời con ngươi sáng lên. Phượng Thiện tỷ, ngươi nghe chưa? Còn có người gọi Hứa bạn niên. Vũ Phượng Thiện hơi trầm tư, nói, ngươi không cảm thấy rất kỳ quặc sao?
Thế nào?
Hứa Tiểu Uyển có chút không hiểu.
Vũ Phượng Tiễn lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chính là cảm thấy rất kỳ quặc, chúng ta lấy trước như vậy nhiều năm, cũng không nghe được mấy cái gọi Hứa Bản Nghiên.
Lần này, một cái toát ra nhiều như vậy Hứa Bản Nghiên.
Vũ Phượng Tiễn nói,
ha ha ha, Phượng Tiễn tỷ ngươi suy nghĩ nhiều quá.
Hoặc giả người kia, thật sự là ca ca đâu.
Ngược lại chúng ta cũng phải rời đi, đi nhìn một chút đi.
Hứa Tiểu Uyển có chút nóng nảy đứng lên.
Vũ Phượng Tiễn suy nghĩ một chút gật gật đầu, chúng ta qua bên kia có thể, nhưng là Hy Hòa Đại Lục võ tu thực lực cũng rất mạnh, ta tìm Vũ Cánh Đồng Hoa trưởng lao dẫn chúng ta đi.
Còn có, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ngươi liền bóp vỡ cái này quả ngọc bài.
Vũ Phượng Tiễn nói, đưa tới một khối ngọc bài.
Đây là.
Hứa Tiểu Uyển con ngươi hơi chật lóe.
Chớ nói, đây là trưởng lao cấp ta, dùng để chạy thoát thân.
Chính ta còn có một khối, khối này cho ngươi.
Vũ Phượng Tiễn nói, đem ngọc bài nhét vào Hứa Tiểu Uyển trong tay.
Hai nữ tìm được Vũ Cánh Đồng Hoa, nói rõ tình huống sau, liền hướng trấn phương hướng bay đi.
Mà đang ở hai nữ bay đi sau, sàn bay trô đi ra hai người, chính là Hứa Vạn Niên cùng Hắc Ma.
Chủ thượng, xem ra các nàng là tới tìm ngươi.
Cái đó thả tin tức đi ra người, nhất định là có chút âm mưu.
Hắc Ma nói.
Hứa Vạn Niên gật gật đầu, kêu lên thôn tiên thú, liền đi theo.
Chương 449, Hứa Vạn Niên hiện thân chương 449, Hứa Vạn Niên hiện thân Vũ Cánh Đồng Hoa mang theo Vũ Phượng Thiện cùng Hứa Tiểu Uyển hai nữ một đường đi về phía trước, rất nhanh đi tới bên ngoài trấn mặt.
Một phen tìm sau, căn bản cũng không có một cái tên là Hứa Vạn Niên người.
Ba người đều có chút thất vọng, liền tính toán rời đi.
Đi tới bên ngoài trấn mặt, trận một trận cuồng phong thổi qua, ba người bên người xuất hiện mấy cái người áo đen, âm lành đứng ở đó chỗ.
Giờ phút này sắc trời có chút âm u, đột nhiên xuất hiện người áo đen, để cho trong lòng ba người cũng hơi run lên.
Các ngươi là người nào?
Vũ Cánh Đồng Hoa lạnh giọng hỏi.
Ba người không nói, ánh mắt phong tỏa Vũ Phượng Thiện cùng Hứa Tiểu Uyển.
Vũ Cánh Đồng Hoa trong lòng có chút hốt hoảng, vội vàng quát lên, chúng ta là Thiên Hàng tông người, các ngươi dám?
Vâng.
Lời còn chưa dứt, một đạo khí tức trực tiếp xuyên thấu Vũ Cánh Đồng Hoa ngực.
Vũ Cánh Đồng Hoa ngã xuống đất bỏ mình, cơ hồ là sự tỉnh trong nháy mắt.
Hai phe tu vi chênh lệch, đơn giản là khác một trời một vực.
Vũ Phượng Thiện sửng sốt, vội vàng hô, "Tiểu Uyển!"
Hứa Tiểu Uyển trong nháy mắt hiểu ý, bóp vỡ ngọc bài, thân hình trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất.
Vũ Phượng Thiện lại không núp đích, ngọc bài này chân quý bực nào, chỉ có một khối.
Vì bảo vệ Hứa Tiểu Uyển, nàng đem duy nhất chạy trốn áo bẩn, cấp nàng.
Vũ Phượng Thiện nhìn về phía trước mấy người, lạnh giọng nói, "Mấy người các ngươi, sợ không phải kia trên Thiên Hàng tông cao thủ thần bí đi? Nếu không có đoán sai, nên là bảo vệ cái đó Hứa trưởng lão người, có đúng hay không?"
Dứt tiếng, chỗ tối tăm truyền tới tiếng cười, "Ha ha ha." Vũ cô nương quả nhiên thông minh, ta thích nhất cùng như ngươi loại này nữ nhân thông minh giao thiệp với.
Vũ Phượng Tiễn con ngươi khẽ run lên, lạnh giọng quát lên, ngươi thiết kế dẫn chúng ta tới, là muốn làm cái gì?
Nàng nói, trên người kình khí ngưng tụ,
chỉ cần đối phương làm loạn, Vũ Phượng Tiễn liền định trực tiếp tự vận.
Dù sao lấy thông minh của nàng tài trí, chắc chắn sẽ không nghĩ tới đối phương phải làm gì.
Tiên Hứa trưởng lão cười lạnh nói, ngươi đừng nghĩ tự vận, thủ hạ của ta đã đi bắt tiểu cô nương kia.
Ngươi nếu tự vận, ta liền chơi nàng.
Vũ Phượng Tiễn trong lòng run lên bần bật, nổi giận mắng, hèn hạ, ngươi có phải hay không người?
Hắc hắc, đừng nói khó nghe như vậy, đại gia vui vẻ vui vẻ.
Huống chi lấy bản thiếu thân phận, chơi hai nữ nhân có vấn đề gì?
Hắn nói, hướng Vũ Phượng Thiện đi tới.
Bất quá đang làm chuyện đứng đắn trước, ta hỏi ngươi mấy vấn đề.
Hứa trưởng lão nói, các ngươi đang tìm người kia, có phải hay không cũng gọi là Hứa Bản Niên?
Vũ Phượng Thiện vốn định không nói lời nào, nhưng là suy tư chốc lát nói, không sai, chúng ta là đang tìm Hứa Bản Niên.
Tốt.
Hứa trưởng lão lại hỏi, kia Hứa Bản Niên, hắn là thân phận gì?
Ngươi cũng đã biết.
Vũ Phượng Thiện hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút hỏi, thân phận?
Ngươi muốn nói là thân phận gì?
Hứa trưởng lão nghi ngờ quan sát một chút Vũ Phượng Thiện, tựa hồ đối với câu trả lời của nàng cũng không phải là rất vừa ý, nhưng là hắn cũng không tốt nói thẳng, cũng chỉ có thể nói, cái này cũng cứ gọi là Hứa Vạn Niên gia hỏa là người nào, hắn cũng ở đây Hy Hòa Đại Lục.
Vì sao các ngươi tới nơi này tìm hắn?
Vũ Phượng Thiện muốn định trực tiếp trả lời, nhưng là nghe người này khẩu khí, tựa hồ đối với chuyện này hơi chú ý, nếu là trực tiếp trả lời, không biết có thể hay không bất lợi cho Hứa Vạn Niên.
Vũ Phượng Thiện suy nghĩ một chút nói, hắn là vị hôn phu ta, kết hôn ngày đó rời nhà đi ra ngoài.
Tộc nhân ta nói nơi này cũng có một cái tên là Hứa Bản Niên, ta cho là hắn tìm đến đây.
Trừ cái đó ra, không có gì khác thân phận.
Ha 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 ha.
Hứa trưởng lão cười lớn.
Tên kia có bị bệnh không? Nữ nhân xinh đẹp như vậy vậy mà đừng.
Còn rời nhà trốn đi.
Dẫu sao ta cũng gọi là Hứa Bản Niên, không bằng ta làm chồng ngươi thôi.
Hắn nói đối bên cạnh mấy người nháy mắt, liền hướng Vũ Phượng Thiện đi tới.
Ba cái kia người áo đen yên lặng xoay người, hướng một bên đi mấy bước.
Hứa trưởng lão cười hắc hắc, ánh mắt bắt đầu có chút gấp gáp.
Ngươi yên tâm, ta bây giờ cũng chỉ là cùng ngươi nho nhỏ nóng người một chút.
Một hồi chúng ta tìm một chỗ, lại làm chính sự.
Hắn nói xong, hướng Vũ Phượng Tiễn áp sát.
Vũ Phượng Tiễn hai quả đấm nắm chặt, không được lui về phía sau.
Nhưng là giờ phút này hai người tu vi chênh lệch cực lớn, như thế nào đi nữa lui cũng không thể nào chạy ra khống chế của hắn phạm vi.
Ta cho ngươi biết đi, kỳ thực thân phận của ta là Cựu Tiêu Hoàng Đỉnh Thái Tử. Ngươi nếu làm nữ nhân của ta, tương lai vinh hoa phú quý hưởng chi vô tận.
Hơn nữa mấy ngày nữa sau, võ đế chỉ biết tự mình đến tiếp ta, cho nên ngươi hay là ngoan ngoãn nghe lời, tránh cho bị ra thịt nỗi khổ.
Vũ Phượng Tiễn có chút khiếp sợ, nhưng là cũng không xác định người này nói thật hay giả.
Hắn vẫn vậy lui về phía sau, cũng đã không đường có thể đi.
Dừng tay, nếu không chết.
Đang lúc này, Vũ Phượng Thiện sau lưng truyền tới một đạo thanh âm. thân thể tất cả mọi người đều là run lên. Chỗ này lại vẫn cất giấu một người, hơn nữa đại gia cũng không có cảm nhận đi ra. Ba tên người áo đen nhanh chóng đi tới Hứa trưởng lão sau lưng. Kia Hứa trưởng lão cũng đội vàng quát lên, "Là ai, nhanh lên một chút đi ra." Dưới bóng cây trong bóng tối, một đạo bóng dáng đi ra, đi tới Vũ Phượng Tiễn sau lưng. Vũ Phượng Tiễn quay đầu nhìn lại, nước mắt trong nháy mắt xông ra hốc mắt. Người trước mắt này không phải người khác, chính là nàng ngày nhớ đêm mong Hứa Bản Nghiên. Tìm nhiều ngày như vậy, không nghĩ tới đối phương nhưng ở thời điểm then chốt này xuất hiện. Vũ Phượng Tiễn cho là mình là đang nằm mơ, cơ cơ đầu mới cảm giác người trước mắt này chân thật như vậy. "Không sao, ta ở." Hứa Bản Nghiên vỗ một cái Vũ Phượng Tiễn đầu. Vũ Phượng Tiễn mặt nóng nảy, đội băng nói, "Hứa đại ca, Tiểu Uyển gặp nguy hiểm, ngươi đi trước cứu nàng." Hứa Bản Nghiên khẽ mỉm cười, cũng lúc này Vũ Phượng Tiễn vẫn còn ở quan tâm Hứa Tiểu Uyển. Chỉ có thể nói trong lòng nàng, Hứa Bản Nghiên chuyện đã so với nàng bản thân quan trọng hơn. "Ngươi yên tâm đi, ta tất cả an bài xong. Hôm nay có ta ở đây, ngươi không có việc gì." Hứa Bản Nghiên từ tốn nói. Giờ phút này, đối diện cái đó Hứa Bản Nghiên chân mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên lau một cái sát ý, "Ngươi chính là cái đó cùng ta cùng tên, Hứa Bản Nghiên." Hắn hỏi. Hứa Bản Nghiên cũng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy mình thật sự là Hứa Bản Nghiên sao?" Lời này vừa ra, đối phương phảng phất tâm hữu linh tê bậy, thân thể run lên bần bật. Hắn nhìn về phía Hứa Bản Nghiên hai trong mắt, giờ phút này hai người tựa hồ hiểu một chút cái gì, nhưng là vừa cũng không có nói ra khỏi miệng. Đối với Hứa Bản Nghiên mà nói, hắn không thèm đi nhắc tới bản thân có hoàng tộc huyết thống chuyện này. Hắn họ Hứa, cùng Diệp gia hoàng tộc không hề quan hệ. Mà đối với cái đó giả mạo Hứa Bản Nghiên mà nói, hắn sợ hại thân phận của mình bại lộ. Nếu là chân chính Hứa Bản Nghiên xuất hiện, như vậy Diệp Bột cùng kế hoạch của hắn chỉ biết hoàn toàn thất bại. Bây giờ chỉ có một biện pháp, chính là giết Hứa Bản Nghiên. Giết tất cả mọi người. Giết hắn. Giả mạo Hứa Bản Nghiên hét lớn một tiếng. Ba tên áo bào đen cường giả khí tức ngưng tụ, một người một chiều hướng Hứa Bản Nghiên bắn phá tới. Rầm rầm rầm. Ba đạo vô cùng lực lượng cường hãn, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Trung quanh cây cối trong nháy mắt quỳ đảo, mặt đất nứt ra, cái khe hướng Hứa Bản Nghiên trước người lan tràn tới. Vũ Phượng Tiễn sợ tái mặt, đối diện tu vi nàng căn bản cảm nhận không tới, nhưng là dùng đoán đều có thể đoán được, loại cường giả cấp bậc này, khẳng định ở Hồng Mông cảnh trên. Oen. Đang lúc này, một đạo bóng dáng xuất hiện ở Hứa Bản Nghiên trước người. Chẳng qua là một trường đánh ra, sẽ cùng lúc đỡ được cái này ba đạo vô cùng bá đạo cương mãnh lực lượng. Ba tên người áo đen cũng kinh hãi, ngơ ngác xem người đầu. Người này cao lớn uy mãnh, trên đầu sáng loáng, không có một sợi tóc. Ánh mắt kia có chút hung hãn, tản ra nồng nặc lanh ý. Chương 450, Hứa Bản Nghiên đến tột cùng là người thế nào? Chương 450, Hứa Bản Nghiên đến tột cùng là người thế nào? Quả nhiên còn có trợ thủ. Kia giả mạo Hứa Bản Nghiên mặt biểu tình buồn bực, không nghĩ tới bản thân ba cái thủ hạ chung vào một chỗ, cũng đánh không lại đối diện người này. Bất quá hắn hiển nhiên còn có hậu trước. "Hừ, cái đó gọi là Hứa Tiểu Uyển, nếu không có đoán sai chính là muội muội ngươi đi." Giả mạo Hứa Bản Nghiên nói. "Ta mới vừa rồi phái người đi bắt hắn, bây giờ cũng đã chụp được. Nếu như ngươi muốn muội muội ngươi mệnh, liền đem trước mắt mỹ nữ này đưa cho ta. Nếu như ngươi cự tuyệt, vậy ta chơi muội muội ngươi cũng giống như vậy, ha 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 ha." Cái này giả mạo Hứa Bản Nghiên phát ra đắc ý cười rú lên, ngược lại hai nữ nhân, hắn hôm nay nhất định có thể lấy được một cái. Hơn nữa hắn còn phải nghĩ biện pháp, giết chết trước mắt cái này Hứa Bản Nghiên. "Ngươi đi nói bắt ta muội muội người kia, có phải hay không bên cạnh nằm ngửa cái này?" Lúc này, Hứa Bản Nghiên chỉ bên cạnh dưới một cây đại thụ. Dưới tàng cây âm u chỗ, nằm ngửa hai người. Một người thất khiếu chảy máu, không có khí tức. Một cái khác mặc dù hôn mê, nhưng là không bị thương chút nào, chính là Hứa Tiểu Uyển. "Cái gì? Ngươi giết hắn?" Giả mạo Hứa Bản Nghiên kinh ngạc nói. Hứa Bản Nghiên cười nhạt nói, "Cũng không có, loại cao thủ này khó được thấy, vừa đúng để dùng cho ta tu luyện." Hắn nói xong, chợt sau lưng một đạo màu đen hư ảnh. Một con miệng rộng cự thú xuất hiện, trực tiếp hướng về phía trên đất người nọ bao phủ tới. "Hô hô 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 hô." Một đạo đạo cổ quái thanh âm xuất hiện, sau đó trên mặt đất người áo đen kia trong nháy mắt biến thành khô héo bộ dáng. Trên người hắn toàn bộ linh khí lại bị toàn bộ hút đi. "Thật là tà ác công pháp." Kia tên bắn lén thấp giọng nói. Thân là Hồng Mông cảnh võ tu, hắn cũng bị một chiêu này kinh hãi đến. "Vì..." Hứa Bản Nghiên một kiếm kết quả trên đất khô héo nam tử, sau đó nhìn về phía mấy người. Mấy tên hắc bảo nhân thân thể hơi rung động. Cổ quái như vậy tà ác công pháp, liền xem như bọn họ nhìn, cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Mà Hứa Bản Nghiên trước người người nọ thực lực mạnh, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. "Hoàng tử, tình huống bây giờ, hay là đi trước, không phải phải ăn thiệt thòi." Tên bắn lén vội vàng nói. Kia giả mạo Hứa Bản Nghiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, bước nhanh rút đi. "Chủ thượng, vì sao không giết bọn họ?" Hắc Ma không hiểu hỏi. Hứa Bản Nghiên suy nghĩ một chút chậm rãi nói, "Ta muốn thấy nhìn kia Diệp Diễn tới đón hắn cái gọi là nhi tử, là như thế nào chẳng diện." Lúc nói lời này, Hứa Bản Nghiên ánh mắt có chút tăng lạnh. Năm đó vì võ đế vị, Diệp Diễn ngầm cho phép hoàng tộc đuổi giết hắn mẹ con hai người. Bây giờ lại hay, con giả mù sa mưa địa nghĩ tiếp bản thân đi hoàng đình. Chỉ tiếc, hắn mong muốn đơn phương tới đón người, tiếp hay là cái giả nhi tử. Diệp Bột nhất định là có âm mưu của hắn, nhưng là những chuyện này cũng không có quan hệ gì với mình. Ngược lại chỉ cần mình thực lực vừa đến, đi ngay Cửu Tiêu hoàng đình lấy lại công đạo. Về phần hắn Diệp Diễn như thế nào, Hứa Bản Nghiên không quan tâm chút nào. Ngàn năm xuống, trong lòng hắn kia một ít thân tình đã sớm mất đi. Đối với hắn mà nói, thân tình chỉ có Hứa Tứ Nương cùng Hứa Tiểu Uyển. Diệp Diễn coi như không phải kẻ thù, ít nhất cũng là người qua đường. Ừm. Giờ phút này trên đất Hứa Tiểu Uyển phát ra kêu đau một tiếng, Hứa Vạn Niên vội vàng chạy lên trước, đưa nàng ôm. Hứa Tiểu Uyển mở hai mắt ra thấy được Hứa Vạn Niên, nhất thời ánh mắt nháy đứng lên. Ta là nằm mơ hay là đã chết? Ca ca ngươi có phải hay không cũng đã chết? Chúng ta là tại địa phủ gặp mặt sao? A, Phượng Tiễn tỷ ngươi có phải hay không cũng đã chết? Bọn họ thật là lợi hại. Hứa Vạn Niên sờ một cái Hứa Tiểu Uyển đầu, nói, nha đầu ngốc, chết cái gì chết? Ngươi theo ta tu luyện đến tiên đế cấp bậc sau, cả đời cũng sẽ không chết rồi. A, Hứa Tiểu Uyển có chút khiếp sợ, xem ra ta thật đã chết rồi, ca ca nói ta cũng nghe không hiểu. Vũ Phượng Tiễn cười đi tới, Tiểu Uyển, chúng ta cũng chưa chết, Hứa đại ca đang ở phía sau bảo vệ chúng ta đây. Không tin chính ngươi bóp bóp mặt mình. Hứa Tiểu Uyển thật đúng là dùng sức ngắt méo một cái gò má, trắng non tấu lượng, mang theo một tia bụi bấm mặt nhỏ, nhất thời liền sưng lên. Ô ô ô ô. Cô gái nhỏ xem Hứa Vạn Niên, làm nũng tựa như khóc. Ca ca ngươi đã đi đâu, vì sao bây giờ mới đến tìm chúng ta? Hứa Tiểu Uyển ôm Hứa Vạn Niên, mặt nước mắt như mưa. Hứa Vạn Niên cũng mười phần đau lòng, bản thân nếu không ở Hứa Tiểu Uyển bên người, nàng thật đúng là nguy hiểm. Khóc một trận, Hứa Vạn Niên mới đưa Hứa Tiểu Uyển buông xuống. Nghiêm trang nói, ngươi lần này len lén chạy ra ngoài, thiếu chút nữa gây đại họa, còn liên lụy Vũ Phượng Tiễn. Ta cùng ngươi đã nói, muốn tốt cho ngươi tốt ở trong nhà, ngươi còn tới chỗ chạy loạn. Hứa Tiểu Uyển cúi đầu, giống như là phạm sai lầm đứa bé. Vũ Phượng Tiễn thở dài nói, Hứa đại ca, lần này chủ yếu là ta lỗi, là ta nghe được tin tức sai lầm, mới mang theo Tiểu Uyển đi ra. Hứa Vạn Niên suy nghĩ một chút, cũng thở dài. Ta bây giờ không có nhiều như vậy thủ hạ có thể bảo vệ các ngươi tất cả mọi người, cho nên đại gia ở chung một chỗ trọng yếu nhất. Chờ chuyện sau khi kết thúc, Tiểu Uyển ngươi lập tức trở về sân trang, hiểu chưa? Hứa Tiểu Uyển quyết nhíu môi, nhưng là lại không dám trả treo. Dù sao Hứa Vạn Niên rất ít dùng như vậy nghiêm nghị giọng điệu nói chuyện cùng nàng, lần này cũng đích xác thiếu chút nữa gây họa. Hứa Tiểu Uyển đi tới Vũ Phượng Thiện trước mặt nói, "Phượng Thiện tỷ, thật xin lỗi, lần này thiếu chút nữa hại ngươi, ngươi còn giúp ta gánh tội." Thời khắc mấu chốt Vũ Phượng Thiện đem duy nhất độn thuật ngọc bài cho nàng, mặc dù cuối cùng vẫn là bị bắt được, nhưng là Hứa Tiểu Uyển nhưng trong lòng mười phần cảm kích. Vũ Phượng Thiện vỗ một cái Hứa Tiểu Uyển sau lưng, nói, "Không sao, trọng yếu nhất, bây giờ Hứa đại ca cũng ở đây, chúng ta đi theo hắn liền an toàn." Hứa Tiểu Uyển gật gật đầu hỏi, "Ca, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Hứa Vạn Niên nói, trở về Thiên Hàng Tông, ta còn có chút sự tình. A, Hứa Tiểu Uyển có chút ngoài ý muốn, bất quá Hứa Vạn Niên làm việc có mục đích của hắn, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Đám người chuẩn bị đi trở về. Vũ Phượng Tiễn nhìn một cái trên đất vũ cánh đồng hoa thi thể, thở dài. Lần này có lỗi nhất chính là cánh đồng hoa trưởng lão, nếu không phải bởi vì chúng ta, nàng cũng sẽ không chết. Nàng xem Hứa Vạn Niên một cái, trong lòng có chút phiền muộn. Kỳ thực Hứa Vạn Niên đã sớm ở bên cạnh, nếu như hắn ra tay, cũng là có thể cứu vũ cánh đồng hoa. Nhưng là trong lòng nàng hiểu, Hứa Vạn Niên tuyệt đối sẽ không cứu một cái bản thân cũng không nhận ra người. Nàng một phương diện may mắn Hứa Vạn Niên coi trọng bản thân, sẽ ở thời khắc mấu chốt vì chính mình đứng ra. Mặt khác trong lòng nàng lại hết sức kinh ngạc, Hứa Vạn Niên rốt cuộc là một cái dạng gì người? Hắn đối người bên cạnh, người quen, thậm chí có thể làm được nhẫn nhục chịu đựng. Lăng Tiêu Thành Lâm ra nhiều lần vũ nhục hắn, hắn thực lực mạnh như vậy, một chiêu liền có thể đưa bọn họ diệt tộc. Nhưng là từ đầu đến đuôi, hắn thậm chí cũng không động tới Lâm gia một người. Đối mặt người xa lạ, hắn là lạnh lùng như vậy. Những người kia ở trong mắt của hắn, phảng phất là sâu kiến vậy, sinh sinh tử tử, không thèm để ý chút nào. Đối mặt những thứ kia muốn giết hắn hại người của hắn, hắn tuyệt không nương tay, một số thời khắc thậm chí trực tiếp diệt tộc. Loại người này, rốt cuộc là cái gì tính cách? Vũ Phượng Tiễn càng muốn, trong lòng đối Hứa Vạn Niên lòng hiếu kỳ lại càng nặng. Chương 451, Hoàng tử Diệp Thế Hằng chương 451, Hoàng tử Diệp Thế Hằng trở lại Thiên Hằng Tông sau, Hứa Vạn Niên mang theo hai nữ, vẫn vậy mười phần kín tiếng. Ba người tách ra nhiều ngày cuối cùng gặp mặt, Hứa Tiểu Uyển có chuyện nói không hết. Nàng nói ở Đông Phương Đại Lục những chuyện kia, cũng nói bản thân khoảng thời gian này đan đạo võ đạo tu luyện chuyện. Bọn họ bây giờ tu vi đối với Hứa Vạn Niên mà nói, tựa hồ có chút không đáng nhắc đến. Nhưng là Hứa Vạn Niên vẫn vậy nghe mười phần chăm chú. Cách ra nhiều ngày như vậy, trong lòng hắn cũng rất nhớ Hứa Tiểu Uyển còn có Hứa Tứ Nương. Bất quá căn cứ Hứa Tiểu Uyển tự thuật, Hứa Tứ Nương thân thể cũng không có vấn đề gì, cách mấy ngày uống thuốc liền có thể. Lôi Long vì nàng tìm một ít công pháp điều tức tu luyện, đối với thân thể của nàng cũng có rất tốt giúp ích. Chờ sẽ có một ngày tìm được chân chính Hứa gia, đạt được Hứa gia phục hoạt thuật, là có thể để cho mẫu thân chân chính sống lại. Nghĩ tới đây, Hứa Vạn Niên trong lòng cũng có chút an ủi. Mấy ngày thời gian vội vã đi qua. Một ngày này, Thiên Hàng Tông lần nữa triệu tập các đệ tử. Hứa Vạn Niên biết, đây chính là Diệp Diễn muốn tới tiếp kia giả mạo Hứa Vạn Niên đi Cựu Tiêu Hoàng Đình. Hắn sở dĩ lưu lại, chẳng qua là muốn nhìn một chút tràng diện này thì như thế nào. Khi còn bé mẫu thân liền nói với hắn hoàng tử thân phận. Con nhỏ hắn nhiều lần ảo tưởng phụ thân sẽ mang theo uy phong lẫm lẫm hoàng đình cấm quân tới trong Lăng Tiêu Thành đón hắn. Hắn lúc đó sống nhờ ở Lâm gia, mặc dù Lâm gia đối hắn mẹ con không sai, nhưng là ở Hải Đồng giữa, đại gia đối hắn vẫn còn có chút xa lánh. Hứa Vạn Niên ban ngày bị vũ nhục, liền ở ban đêm nằm mơ, mơ thấy phụ thân sẽ chợt xuất hiện, để cho hắn biến trở về Cựu Tiêu hoàng tử. Thế nhưng là đợi rất nhiều năm, một ngày này vẫn là không có xuất hiện. Hôm nay tràng diện này ngược lại sẽ xuất hiện, chỉ bất quá bây giờ Hứa Vạn Niên đã sớm không có năm đó loại ý nghĩ này. Hơn nữa hắn bây giờ, hay là làm người đứng xem tới tham dự chuyện này. Rất nhanh, mấy ngàn đệ tử đã tập trung ở trên quảng trường. Trên đài vẫn là trước mấy người kia, kia giả mạo Hứa Vạn Niên hôm nay ý khí phong phát, ngẩng đầu nhìn thiên ngoại. Không lâu lắm, thiên ngoại một chiếc linh chu xuất hiện. Kia cực lớn linh chu rất nhanh đang ở đệ tử giữa đưa tới xôn xao. Đối với rất nhiều người mà nói đời này vẫn là lần đầu tiên thấy được linh chu. Thậm chí, có thể là đời này duy nhất một lần có thể thấy được Linh Chu. Linh Chu chậm rãi dừng ở Thiên Hàng Tông bầu trời. Lúc này, bầu trời 20-30 đạo bóng dáng chợt bay ra, hướng tông môn quảng trường phương hướng bay tới. Xoạt 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 xoạt. Trong những người này đại đa số đều là ngân giáp chiến sĩ, từng cái một uy phong lấm lấm, thẳng tắp uy vũ. Những người này sau khi rơi xuống đất, lại một đường thân ảnh màu đen xuất hiện, là một cái màu đen võ phục ông lão. Hứa Vạn Niên chân mày hơi nhăn lại, Diệp Diễn là cái lão nhân. Hắn chưa từng thấy Diệp Diễn, nhưng là căn cứ tuổi tác mà nói, cũng sẽ không như vậy thương lão. Hôm nay võ đế không có phương tiện xuất hiện, phái lão phu tới trước. Lão phu là ngự trước ba long chi một, Kim Long Diệp Đình Thu. Lời này vừa ra, trong mọi người kinh hãi quái lạ, từng cái một trận to cặp mắt đánh giá trên đài ông lão. Mặc dù không biết Diệp Đình Thu tên, nhưng là ngự trước ba rồng bọn họ biết. Đây chính là hoàng đỉnh cường giả đỉnh cao một trong. Xin ra mắt tiền bối. Giả mạo Hứa Vạn Niên mặt cung kính hành lễ. Diệp Đình Thu vội vàng nói, không cần đa lễ, hoàng tử điện hạ. Hắn nói xong, đi tới Thiên Hàng Tông tông chủ Sở Lưu Thiên trước người. Hôm nay ta tới, là phụng võ đế chi mệnh, tiếp hoàng tử Hứa Vạn Niên trở về hoàng đỉnh. Kể từ hôm nay, Hứa Vạn Niên đổi lại Diệp tộc tên họ, Diệp Thế Hằng. Giả mạo Hứa Vạn Niên mừng lớn, đội vàng cung kính hành lễ, nói: "Đa tạ võ đế long ân. Từ hôm nay, hài nhi đổi lại hoàng tộc tên họ, Diệp Thế Hằng." Dưới đấy đám người xôn xao. Đại gia đoán quả nhiên không sai, cái này Hứa Vạn Niên quả nhiên chính là hoàng tộc hậu duệ. Nguyên lai võ đế Diệp Diễn bệnh mà cũng có lưu lạc bên ngoài huyết mạch, đây quả thực quá thần kỳ. May mắn chứng kiến một màn này, đơn giản tam sinh hữu hạnh. Đám người rối rít nghị luận, trên đài kia giả mạo Hứa Vạn Niên trên mặt, càng là vô cùng đắc ý ánh mắt của hắn quét qua, chợt thấy dưới đáy mấy người, thân thể run lên bần bật. Bởi vì giờ khắc này, hắn thấy được chân chính Hứa Vạn Niên đang mang theo Hứa Tiểu Uyển cùng Vũ Phượng Thiện, trong đám người cũng ở đây xem một màn này. Trong lòng hắn một hư, con ngươi trong nháy mắt chuyển động một cái. Lúc này, Diệp Đình Thu nói, vì cảm tạ Thiên Hàng Tông giúp ta hoàng đỉnh bồi dưỡng đời sau, võ đế riêng có trọng thưởng. Nói xong, cầm một con không gian giới chỉ, đưa cho Sở Lưu Thiên. Sở Lưu Thiên kinh hãi, vội vàng quỳ xuống thu lễ. Theo một đạo khí tức chút vào, không gian kia trong giới chỉ báo vật, để cho Sở Lưu Thiên có chút khiếp sợ. Đa tạ võ đế thưởng thứ, đa tạ võ đế ban thưởng. Hắn luôn miệng nói, được rồi, Diệp Thế Hằng hoàng tử, mời ngươi theo ta trở về hoàng đình. Diệp Đình Thu chậm rãi nói. Giả mạo Hứa Vạn Niên muốn định rời đi, nhưng là nghĩ lại, chợt mở miệng nói, Kim Long tiền bối, có một việc ta hôm nay thừa cơ hội này muốn nói một chút. Ta sợ hôm nay không nói, sau không có cơ hội. Diệp Đình Thu gật gật đầu, đạo, có chuyện gì bây giờ nói là tốt rồi. Giả mạo Hứa Vạn Niên ánh mắt lạnh lẽo, nói, trước mọi người đều biết, có người giả mạo ta Hứa Vạn Niên tên, hôm nay người này cũng ở đây trong đám người, chính là hắn. Nói xong, hắn liền hướng Hứa Vạn Niên phương hướng chĩa sang. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt liền hướng Hứa Vạn Niên tụ lại, phảng phất lấy hắn làm tâm điểm, đám người lượn quanh thành một vòng. Người này không riêng giả mạo danh hiệu của ta, hơn nữa còn âm thầm giết chết Vũ Cánh Đồng Hoa trưởng lão, đây là ta sao biết? Giả mạo Hứa Vạn Niên tiếp tục nói, đám người kinh hãi, bọn họ hồi tưởng lại, giống như Vũ Cánh Đồng Hoa trưởng lão xác thực chừng mấy ngày chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ thật bị hắn giết chết? Không phải, không phải, anh trai ta không phải mạo danh thay thế, hắn thật gọi Hứa Vạn Niên. Hứa Tiểu Uyển có chút nóng nảy, la lớn. Hứa Vạn Niên lại ngăn cản nàng nói chuyện, hướng về phía cấp trên nhìn, lạnh nhạt nói, ngươi nói ta giả mạo tên của ngươi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh mình là thật Hứa Vạn Niên? Giả mạo Hứa Vạn Niên thân thể run lên, hắn sợ nhất chính là Hứa Vạn Niên kể lại chuyện này. Giờ phút này vội vàng nói, Kim Long tiền bối, lời ta muốn nói đã nói xong, chúng ta có thể rời đi. Diệp Đình Thu gật gật đầu, Thiên Hàng Tông một ít gút mắt đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hôm nay hắn chỗ này chính là vì tiếp đi Diệp Thế Hàng hoàng tử. Đám người bay lên, hướng Linh Chu mà đi. Không lâu lắm, Linh Chu chậm rãi xuất hành, biến mất ở trong tầng mây. Giờ phút này, Sở Lưu Thiên thanh âm xuất hiện. Người đâu, vây quanh người này, đừng để cho hắn đi. Dứt tiếng, chấp pháp đường một đám cao thủ nhảy ra, đem Hứa Vạn Niên đám người bao bọc vây quanh. Giả mạo hoàng tử, giết ta tông môn trưởng lão. Tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Lưu Thiên không phân tốt xấu, trực tiếp sẽ phải ra tay. Hứa Vạn Niên cười lạnh, ngươi nói tội danh giống như ngươi chính mắt thấy được vậy, ngươi xác định ta có giết qua Vũ Cánh Đồng Hoa? Sở Lưu Thiên cười lạnh, chẳng lẽ người ta thân là hoàng tử sẽ oan uổng người? Ta tuyệt đối tin tưởng hoàng tử đã nói, ngươi hôm nay không cần cái chạy cái cối, ta sẽ không nghe ngươi. Hứa Vạn Niên hơi giận dữ, lạnh lùng nói, ta cần ngươi nghe ta. Ngươi dám động thủ, ta liền dám diệt ngươi Thiên Hàng Tông. Khẩu khí thật là lớn. Sở Lưu Thiên cũng nổi giận, giận dữ hét, người đâu, phế hán. Chương 452, ngươi bắt ta, đến lúc đó sẽ xin thả ta đi. Chương 452, ngươi bắt ta, đến lúc đó sẽ xin thả ta đi. Xoạt 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 xoạt. Thiên Hàng Tông trên quảng trường, mười mấy cái võ tu cường giả bay lên trời, đem Hứa Vạn Niên toàn bộ đường lui toàn bộ phong tỏa. Sở Lưu Thiên liền đứng ở trên đài cao, ánh mắt lãnh đạo xem Hứa Vạn Niên. Tiểu tử, ngươi tên là gì, báo lên đi. Ta Thiên Hàng Tông không giết hạ người vô danh. Sở Lưu Thiên đưa tay chỉ Hứa Vạn Niên phương hướng, ánh mắt kiêu căng. Làm Thiên Hàng Tông tông chủ, ở trong mắt của hắn Hứa Vạn Niên đám người giống như là mấy con sâu kiến bình thường, có thể tùy tiện dẫm đạp. Ta gọi Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Sở Lưu Thiên giận dữ. Đồ vô sỉ, còn dám nói bản thân gọi Hứa Vạn Niên. Ngươi bây giờ bó tay chịu trói, nếu không giết không tha. Nói xong, đám người liền chuẩn bị ra tay. Chủ thượng, có phải hay không giết sạch bọn họ? Lúc này Hắc Ma ở Hứa Vạn Niên bên tai nhỏ giọng hỏi. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, không có cần thiết này, bọn họ muốn bắt đã bắt đi. Ngươi giúp ta coi sóc tốt tiểu huyện các nàng, ta đoán chừng rất nhanh là có thể tới tìm các ngươi. Lúc này, trở xuống mấy người, đem Hứa Vạn Niên vây quanh. Sau đó, những người này mang theo Hứa Vạn Niên hướng đại sảnh nghị sự phương hướng mà đi. Sở Lưu Thiên mặt cười lạnh, trước đem hắn giam lại, chờ cha do Vũ trưởng lão tình huống sau, lại xử trí người này. Dĩ nhiên, hắn mạo danh thay thế hoàng tử, cái này tội danh còn phải hỏi qua Cựu Tiêu hoàng đỉnh xử trí như thế nào. Hứa Vạn Niên đi tới trước đại cao mặt, nói, các ngươi phải đem ta giam lại không có sao, nhưng là nếu muốn đem ta thả ra, đến lúc đó có thể liền không dễ dàng như vậy. Lời này tựa hồ có chút vấn đề, Sở Lưu Thiên nghe cũng sửng sốt một chút. Cái này gọi là nói cái gì, bắt ngươi dễ dàng, thả ngươi khó. Nếu thả ngươi khó khăn như vậy, chúng ta liền đem ngươi cả đời nhốt ở Thiên Hàng Tông. Sở Lưu Thiên cũng có chút bị tức nói. Hứa Vạn Niên cười lạnh một tiếng, hành, đã ngươi nói như vậy, một hồi trừ phi ngươi quỳ xuống đất dập đầu, nếu không ta cũng không đi. Nói xong, liền đi theo mấy người hướng phía sau đi tới. Hứa Tiểu Uyển có chút nóng nảy, lôi kéo Vũ Phượng Tiễn tay áo nói không ra lời. Vũ Phượng Tiễn cười nhạt nói, ngươi yên tâm đi, Hứa đại ca nếu cam tâm tình nguyện theo chân bọn họ đi, dĩ nhiên là nghĩ xong hậu trước. Chúng ta chỉ cần không gây chuyện, lặng lặng chờ là tốt rồi. Hứa Tiểu Uyển sửng sốt một chút, mặc dù mình mới là Hứa Vạn Niên muội muội, nhưng là tựa hồ Vũ Phượng Tiễn so với nàng càng hiểu Hứa Vạn Niên. Lúc xế chiều, Thiên Hàng Tông trên bầu trời mười mấy con phi hành yêu thú bay qua. Sau đó, những vạ kỵ này cũng rơi xuống trên quảng trường. Sở Lưu Thiên nhìn một cái người đâu, đội vàng tiến lên đón. Nguyên lai là Trả Nguyệt Kiếm Tông Mạnh Tông chủ, còn có Lôi Minh Sơn Trang Bành Trang chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vị này là? Sở Lưu Thiên nhìn người tới là Mạnh Kiếm cùng Bành Ngọc, nhất thời nở nụ cười. Chẳng qua là hai người bên người còn đứng một người, bộ dáng ục kịch không chịu nổi, nhưng là lại cùng Mạnh Kiếm hai người là song song đứng thẳng. Hiển nhiên người này địa vị không hề ở Mạnh Kiếm cùng Bành Ngọc dưới. Mạnh Kiếm chắp tay hành lễ, nói, vị này gọi là Phạm Diệt Hải, là Chiến Thần Tông Thông Thiên môn môn chủ. A, Phạm môn chủ. Sở Lưu Thiên rất là cung kính chào một cái. Phạm Diệt Hải cũng là mỉm cười đáp lễ. Mạnh Kiếm nói, lần này tới, chúng ta là đại biểu Chiến Thần Tông tới bái phòng Thiên Hàng Tông. Chiến Thần Tông mới lập, dựa theo chúng ta Hy Hòa Đại Lục lễ nghi, muốn từng cái một tông môn bái phòng. Giao Chỉ Tiên Cung bởi vì cùng chúng ta có chút mâu thuẫn, cho nên cũng không có đi, mà chúng ta Trả Nguyệt Kiếm Tông cùng Lôi Minh Sơn Trang đã nhập vào Chiến Thần Tông, trở thành Trả Nguyệt môn cùng Lôi Minh môn. Ngươi nói gì? Sở Lưu Thiên trong nháy mắt bị kinh hãi đến. Trả Nguyệt Kiếm Tông cùng Lôi Minh Sơn Trang hai cái này thế lực ở Hy Hòa Đại Lục địa vị cùng bản thân Thiên Hàng Tông là sắp xỉ. Mặc dù nói Thiên Hàng Tông cao thủ nhiều hơn chút, nhưng là chính Sở Lưu Thiên tu vi thật ra là không sánh bằng Mạnh Kiếm cùng Bạch Ngọc. Trước bản thân chỉ lấy đến Chiến Thần Tông thành lập tin tức, lại không ngờ tới Chiến Thần còn có thể nhận lấy hai cái này cường hãn như vậy thế lực. Sở Lưu Thiên dẫn đám người đi vào đại sảnh nghị sự. Đám người uống trà tự sự, Sở Lưu Thiên hướng về phía Mạnh Kiếm cùng Bạch Ngọc hỏi, hai vị, hai người các ngươi thực lực ở Hy Hòa Đại Lục cũng coi như nhất lưu. Nhưng bây giờ làm sao sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập Chiến Thần Tông, lời nói cái này Chiến Thần Tông tông chủ rốt cuộc lai lịch ra sao, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mạnh Kiếm cùng Bành Ngọc nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó hai người đem ngày đó chuyện đại khái nói một lần. Bọn họ chỉ nói mình hai tộc vốn là có mâu thuẫn, sau đó Trảm Nguyệt Kiếm Tông liền cùng bây giờ cái này Chiến Thần Tông tông chủ đại chiến một trận. Lúc này mới phát hiện, hoàn toàn không phải là đối thủ. Sở Lưu Thiên kinh hãi, hỏi, ngươi nói là, cái đó Chiến Thần Tông chủ một người là có thể đánh bại các ngươi Kiếm Tông tất cả cao thủ? Nghe đơn giản tự thuật, Sở Lưu Thiên sợ tái mặt. Hắn rất khó tưởng tượng Hy Hòa Đại Lục vẫn còn có mạnh như vậy người. Bành Ngọc cười ha ha, cái này có cái gì, hai tộc chúng ta võ tu, đối với tông chủ mà nói, đó là nhét kẽ răng cũng không đủ. Giao Chỉ Tiên Tôn người cũng đã biết, thực lực kia cơ bản cũng là Cựu Tiêu trị hạ mạnh nhất người đi. Bành Ngọc nói. Sở Lưu Thiên gật gật đầu. Kể lại Giao Chỉ Tiên Tôn, trong lòng hắn vẫn còn có chút tôn sùng. Ngày đó lần đầu tiên thấy được Giao Chỉ Tiên Tôn, liền kiến thức đến sự cường đại của nàng. Chỉ riêng phát ra một đạo khí tức, sẽ để cho bản thân thiếu chút nữa liền nín chết đi qua. Mạnh như vậy người, nói là Cựu Tiêu trị hạ thứ nhất người, không quá đáng chút nào. Bành Ngọc cười nói, liền xem như Giao Chỉ Tiên Tôn, hắn cùng chúng ta tông chủ đều là quen biết cũ. Hơn nữa tông chủ hai người thủ hạ đều là có thể cùng Giao Chỉ Tiên Tôn đánh ngang tay cao thủ. Ông trời của ta kia, Sở Lưu Thiên phát ra thét một tiếng kinh hãi, dùng sức đánh một luồng lương khí. Giao Chỉ Tiên Tôn loại cao thủ cấp bậc này còn có hai cái, hơn nữa hai cái này hay là kia Chiến Thần Tông chủ thủ hạ, đây là bực nào thân phận địa vị. Sở Lưu Thiên giờ phút này cũng có chút động tâm, loại cao thủ này mình nếu là có thể làm quen một cái, coi như không gia nhập Chiến Thần Tông, chẳng qua là nhận thức một chút đều là tam sinh hữu hạnh. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi nói nhiều như vậy, lần này các ngươi tông chủ không tới sao? Ta được không chủ động đi bái phỏng. Tông chủ không tới sao? Mạnh Kiếm hỏi. Không đúng, hắn nên sớm mấy ngày đã đến, hắn nói hắn tới trước, để chúng ta chút nữa lại đến. Phạm Diên Hải nói. Lần này Sở Lưu Thiên có chút ngơ ngác. Ngươi nói các ngươi tông chủ đã tới? Không thể nào a, hắn tới chúng ta Thiên Hàng Tông, cũng không có đệ tử thông báo sao? Sở Lưu Thiên hỏi. A, đó không phải là. Mạnh Kiếm nói, tông chủ nói phải khiêm tổ tới, lúc ấy ta thư từ hôn một phòng, để cho hắn đi tìm phó tông chủ Hàn Giao. A. Sở Lưu Thiên nhất thời ngơ ngác. Hàn Giao mấy ngày nay đang bận bịu xử lý một ít chuyện nhà, tông môn sự vụ hắn cũng không rõ lắm. Giờ phút này Sở Lưu Thiên đội vàng đem Hàn Giao gọi tới trước người, sốt ruột hỏi, "Hàn phó tông chủ, Chiến Thần Tông tông chủ có hay không tới tìm ngươi, bây giờ người ở nơi nào?" Hàn Giao sửng sốt một chút, sau đó nói, "A, hắn nói là đến tìm muội muội, vào lúc này nên là tìm được đi." A. Sở Lưu Thiên có chút ngơ ngác. Hắn có chút trách cứ nói, ngươi thế nào không nói sớm, vậy hắn rời đi sao? Hàn Giao suy nghĩ một chút, thở dài nói, thực không giấu giếm, người này cũng cứ gọi là Hứa Vạn Niên, bởi vì cùng hoàng tử trùng tên trùng họ, cho nên lộ ra đặc biệt kín tiếng. Cái gì? Lời này vừa ra, Sở Lưu Thiên cả người run lên, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Chương 453, so thập giai cao hơn linh thảo. Chương 453, so thập giai cao hơn linh thảo. Giờ phút này, Hứa Vạn Niên bị giam ở trong một cái phòng. Hắn không có chuyện để làm, liền quanh chân tu luyện. Rất lâu không có lấy ra thánh thụ bên trên sinh mạng lực, tùy tiện nhắc tới lấy một cái, như chút khí tức liền hướng các vị trí cơ thể mà đi. Đang định chữa trị thân thể một cái kinh mạch, ngoài cửa chuyển tới một đạo thanh âm. Hứa tông chủ, có ở đây không trong phòng? Chính là Sở Lưu Thiên thanh âm, ôn nhu nhắn nhủi. Hứa Vạn Niên hừ lạnh một tiếng, ta là bị ngươi nhốt ở trong phòng, ta có ở đó hay không nơi này, ngươi còn không biết sao? Sở Lưu Thiên mặt cay đắng, vội vàng nói, kia bản. Vậy tại hạ cũng không biết ngượng, đẩy cửa tiến vào. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó không người đi vào trong phòng. Tại hạ Sở Lưu Thiên, ra mắt Hứa tông chủ. Trước có chút hiểu lầm, thực tại xin lỗi xin lỗi. Sở Lưu Thiên gật đầu xin lỗi. Mặt kia bên trên đã sớm không có trước đó kiêu căng phách lối, giờ phút này tràn đầy cười theo nét mặt. Hứa Vạn Niên mặt lạnh nhạt, vẫn vậy ngồi ở trên giường. Được rồi, ta biết ngươi hiểu lầm, vậy ngươi đi ra ngoài đi. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Lần này Sở Lưu Thiên có chút không hiểu nổi. Như vậy là tha thứ mình, hay là vẫn còn ở tức giận chính mình nha? Hắn suy nghĩ một chút vội vàng nói, Hứa tông chủ, Chiến Thần Tông các đại môn chủ bây giờ ở phòng nghị sự chờ, ngài có thể hay không khuất tôn di giá, đi một cái ta Thiên Hàng Tông trong phòng nghị sự? Không thể. Hứa Vạn Niên gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Sở Lưu Thiên hoàn toàn ngơ ngác, hắn chợt nhớ tới trước Hứa Vạn Niên đã nói, đem hắn giam lại dễ dàng, nhưng là mong muốn thả hắn đi ra ngoài, liền không dễ dàng như vậy. Trước cho là hắn trong miệng khoe tài mới nói như vậy, cho tới bây giờ, hắn mới thật hiểu. Hứa tông chủ, ngài rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu đi phòng nghị sự? Nếu như ngài không đi, kia Mạnh Kiếm cùng Bành Ngọc bên kia ta giao phó không được a? Sở Lưu Thiên khóc không ra nước mắt. Hứa Vạn Niên không chút nào để ý tới, kia mặt nét mặt rõ ràng chính là đang nói, ngươi bàn giao thế nào là chuyện của ngươi, nhưng là muốn cho ta rời đi, không thể nào. Sở Lưu Thiên vẻ mặt đưa đám, nói, Hứa tông chủ, ngươi rốt cuộc như thế nào mới chịu đi? Ta đều biết bản thân lỗi, cái đó Hứa Vạn Niên nhất định là oan của ngươi. Trong lòng hắn phi thường buồn bực, thậm chí có chút khủng hoảng. Dù sao Hứa Vạn Niên loại cấp bậc này nhân vật, bây giờ có thể là tâm tình tốt mới cùng bản thân chơi một chút. Nếu là lúc nào tâm tình không tốt, vậy còn không trong giây phút diệt bản thân Thiên Hàng Tông. Hứa Vạn Niên mặt bình tĩnh, nói, trước không phải đã nói sao, muốn cho ta rời đi, ngươi liền quỳ xuống dập đầu. Sở Lưu Thiên mở ra, nhìn chung quanh không ai, nghĩ đến mạng nhỏ quan trọng hơn liền muốn quỳ xuống. Như vậy không được. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, trước là làm chúng đệ tử trước mặt bắt ta, bây giờ phải lạy, tự nhiên cũng phải cần ở trước mặt mọi người. Ta cho ngươi dễ dàng một chút, ngươi đem tông môn đệ tử bình thường trở lên nhân vật cũng tập trung lại, ở trước mặt bọn họ quỳ xuống cho ta. Sở Lưu Thiên sửng sốt, cái này ở trước mặt người khác quỳ xuống, bản thân người tông chủ này sau này còn có làm hay không? Chính ngươi nghĩ kỹ, không quỳ cũng được, tự gánh lấy hậu quả. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Sở Lưu Thiên mặt buồn bực trở lại trong phòng nghị sự. Giờ phút này Mạnh Kiếm đám người một cái liền vây lại. Như thế nào? Tông chủ ở nơi nào? Ba người hỏi. Bọn họ sốt ruột phải gặp Hứa Vạn Niên, dù sao bây giờ người ở chỗ này, bọn họ cũng muốn đi bái kiến một cái. Chán, cái này Sở Lưu Thiên nhất thời không biết nói gì. Suy tư hồi lâu, dưới hắn nhất tâm, trực tiếp triệu tập toàn bộ đạo sư chấp sự trưởng lão. Sau đó đám người toàn bộ đi tới Hứa Vạn Niên cửa. Sở Lưu Thiên trong lòng đưa ngang một cái, nói, Hứa tông chủ, trước là ta Sở Lưu Thiên mắt bị mù, hiểu lầm ngài. Hôm nay ta hướng ngài dập đầu bồi tội. Nói xong, hắn sẽ phải hướng xuống đất quỳ xuống. Lúc này cửa phòng mở ra, Hứa Vạn Niên chậm rãi đi ra. Thôi, đi với ta phòng nghị sự. Hứa Vạn Niên chợt mở miệng. Sở Lưu Thiên như lâm đại xá. Dù sao coi như Hứa Vạn Niên là Chiến Thần tông chủ, đại gia kỳ thực địa vị cũng là ngồi ngang hàng. Nếu là thật sự ở tông môn tất cả mọi người trước mặt quỳ xuống, sau này hắn người tông chủ này hy vọng, đoán chừng liền quét một cái sạch. Hứa Vạn Niên đi tới trong phòng nghị sự, Mạnh Kiếm ba người vội vàng tiến lên bài kiến. Hứa Vạn Niên khoát tay một cái, tìm một chỗ ngồi xuống. Sở Lưu Thiên vội vàng đi lên châm trà, sau đó hỏi, Hứa tông chủ gọi tại hạ tới trong phòng nghị sự, có hay không có chuyện muốn phân phó? Hứa Vạn Niên nói, ngươi người này cũng coi như cơ trí, chỉ bất quá vì sao liền không nhìn ra cái đó Hứa Vạn Niên ngụy trang khuôn mặt. A. Sở Lưu Thiên kinh ngạc, cái đó Hứa Vạn Niên lại là giả sao? Chẳng lẽ trước mắt cái này Hứa Vạn Niên mới là hoàng tử? Cái này không nên đi, dù sao cái đó Hứa Vạn Niên đã bị đón đi. Hứa Vạn Niên cũng không nhiều lời cái gì, chỉ nói là nói, ngươi có thể hay không mang ta đi ngươi tông môn thuốc trận nhìn một chút? Sở Lưu Thiên vội vàng gật đầu nói, có thể, tự nhiên có thể. Hắn nói xong liền dẫn Hứa Vạn Niên cùng Mạnh Kiếm ba người một đường hướng Thiên Hàng Tông phía sau núi đỉnh núi địa phương mà đi. Nơi này linh khí hòa hợp, tựa hồ là một cái tập thiên địa tinh hoa địa phương. Xa xa một mảnh linh điển, quy mô cũng không tính lớn, 20 bước vuông lớn nhỏ. Nhưng là trong linh điển, mấy bụi xanh biếc linh thảo, dài đặc biệt mê người. Hứa tông chủ, coi trọng cái nào linh thảo, cứ việc cầm đi. Sở Lưu Thiên vừa cười vừa nói. Hứa Vạn Niên lắc đầu một cái. Hắn xem mảnh này linh điển, từ tốn nói, nơi này linh thảo, cơ bản đều là cấp 8A. Sở Lưu Thiên có chút dương dương tự đắc, nói, là, còn có hai gốc là cấp 9, bất quá còn chưa thành thủ. Chờ thành thủ sau, ta liền phái người tặng cho Hứa tông chủ. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, loại này cấp 8 cấp 9 rác rưởi linh thảo,
ta cầm đi có ích lợi gì? Cái này Sở Lưu Thiên nhất thời liền không biết nói gì. Nếu là Hứa Vạn Niên coi thường cấp 8 linh thảo, vậy cũng thôi. Nhưng là bây giờ, hắn liền cấp 9 cũng coi thường. Cấp 9 linh thảo liền xem như ở Hy Hòa đại lục, cũng là người người tranh cấp báu vật. Một ít hiệu quả tốt hơn cấp 9 linh thảo, thậm chí có thể trực tiếp dùng. Sau đó đối với võ tu thân thể, có trợ giúp rất lớn. Hứa Vạn Niên nói, tốt như vậy một mảnh linh điền, ta trước từ không trung bay qua thời điểm liền chú ý tới. Nhưng là cái này thứ tốt tại trong tay các ngươi, coi như là lãng phí. Cái này Sở Lưu Thiên nhất thời cũng có chút ngơ ngác. Hứa Vạn Niên lấy ra một cái nho nhỏ trái cây, nói, đây là huyết long bổ để trái cây, ta cần ngươi mảnh này linh điền giúp ta trồng trọt ở dưới. Ta sẽ ở miếng vải này đưa trận pháp, tối đa một tháng thời gian chỉ biết thành thủ. Chỉ cần có thể giúp ta trồng trọt đi ra, ta tự sẽ có cảm tạ. Huyết long bổ để. Đám người trợn to cả mắt, xem Hứa Vạn Niên trong tay kia trái cây. Vật này nhìn qua không hề thu hút, nhưng là đặt ở Hứa Vạn Niên trong tay, lại là thần bí như vậy. Tông chủ, cái này huyết long bổ để là cấp bậc gì linh thảo? Phạm Diên Hải hỏi. Hứa Vạn Niên suy nghĩ một chút nói, phàm giới linh thảo, chia làm thập giai đi. Thập giai trong mạnh nhất chính là thập giai cựu phẩm. Cái này huyết long bổ để phẩm cấp không cao, so phàm giới thập giai linh thảo vừa đúng cấp cao nhất, ta cũng không biết đây là cấp bậc gì. Hứa Vạn Niên từ tốn nói,